Những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì nhất định bạn phải có tiền. Ước mơ của bạn là có tiền, bạn thích tiền và bạn phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền. Đó là triết lý cuộc sống của Đường Vân, cô gái độc thân 28 tuổi. Đường Vân đang làm việc tại phòng thiết kế quảng cáo của tập đoàn VinFast lớn mạnh. Với 5 năm kinh nghiệm, cộng thêm năng lực làm việc xuất sắc, nên năm nào Đường Vân cũng được khen thưởng danh hiệu nhân viên xuất sắc, với mức lương thưởng rất hậu hĩnh, đáng mơ ước của biết bao nhiêu con người. Nhiều người nghĩ một cô gái độc thân lại xuất sắc trong công việc như Đường Vân thì chắc hẳn cuộc sống của cô sẽ tốt lắm, bởi vì lương thưởng của cô có tháng lên tới 100 triệu. Nhưng không phải đâu, cô gái ấy rất nghèo khó, thậm chí cô còn không có tiền để mua ô tô trả góp mà công ty cô đang hỗ trợ cho nhân viên nữa. Cô nghèo tới mức cô chỉ có 3 chiếc quần jean, 5 chiếc áo sơ mi và 3 cái chân váy công sở, 2 đôi giày. Cô đi làm bằng chiếc xe máy điện cả tàng suốt 5 năm liền. Xe cứ hỏng là cô lại mang xe đi sửa và đi tiếp như vậy. Dù Đường Vân có giỏi xuất chúng thế nào, nhưng vì cô nghèo khó nên cũng không có ai chơi với cô. Nhưng cô thấy vậy cũng tốt, bởi vì cô cảm thấy mình chơi một mình cũng tốt, đỡ nhiều chuyện thị phi, và căn bản là cô không muốn tới những nơi ăn chơi đông người. Cô cứ lo làm tốt công việc của mình là được, còn những chuyện khác cô không cần quan tâm. Vậy lý do tại sao một cô gái độc thân với mức lương ổn định như vậy lại nghèo khó đến thế? Vậy thì chúng ta phải nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của Đường Vân. 3 năm trước, mẹ cô mất vì tai nạn giao thông, mà lần đó chính bố cô là người chở mẹ cô đi khám bệnh. Hôm đó bố cô uống rượu rồi chạy xe sai làn đường. Khi cảnh sát giao thông ra chặn xe của bố cô thì ông lại viết ga thật nhanh để tháo chạy. Chạy được mấy trăm mét thì không may va phải xe công, bố cô bị văng ra xa, còn mẹ cô thì bị xe công cán ngang người và mất luôn tại chỗ. Kể từ đó bố cô bị sốc và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, tới mức ông phải nhập viện điều trị. Vài mẹ cô mất thì bố phát bệnh, cũng là lúc cô phát hiện ra anh trai của mình nghiện ma túy và bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy. Mọi chuyện cứ dồn dập đổ lên vai của cô. Từ đó cô trở thành trụ cột chính trong gia đình của mình. Cô đi làm lo trả nợ cho anh trai, bởi vì trước khi bị bắt, anh trai cô vay nợ gần 1 tỷ. Tiền gốc tiền lãi cứ vậy tăng dần lên. Cô lo tiền chữa bệnh cho bố cô ở viện tâm thần và nuôi 2 đứa em gái nhỏ đang đi học. Một đứa đang học cấp 3 và đứa út đang học tiểu học. Tiền ăn tiền học của 2 em, tiền chữa bệnh của bố, tiền trả nợ và thăm nuôi anh trai trong trại cải tạo khiến cho Đường Vân phải làm việc tới kiệt sức. 3 năm qua cô chưa có một ngày nghỉ ngơi, lúc nào trong đầu cô cũng chỉ suy nghĩ tới việc kiếm tiền để lo cho gia đình. Ngoài công việc ở công ty, Đường Vân còn phải đi làm thêm ở tiệm gà rán. Cô làm thêm tới 10 giờ đêm mới về tới nhà. Cuộc sống của cô cứ lặp lại như vậy, từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm, nên cô đâu còn thời gian để suy nghĩ cho bản thân cô nữa. 3 năm trước, khi đó gia đình cô chưa xảy ra chuyện, cô cũng có một tình yêu đẹp với anh hàng xóm hơn cô 2 tuổi. Hai người yêu nhau từ thời cô còn đi học. Cô đã nghĩ cô và anh sẽ kết hôn và sống bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng khi nhà cô gặp chuyện, anh đã chia tay cô và sang Đức làm việc. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô. Tất cả mọi chuyện cứ dồn lên vai của cô, khiến cô gục ngã. Cũng từ khi đó, Đường Vân quyết định sẽ không yêu ai nữa. Cô sống độc thân cả đời, tập trung làm việc kiếm tiền, lo cho gia đình. Và thứ cô yêu nhất chính là gia đình của mình, và cô yêu tiền. Chỉ khi có tiền trong túi thì cô mới mỉm cười được. Mặc dù gánh nặng gia đình đè nặng trên vai của Đường Vân, nhưng cô rất mạnh mẽ. Cô làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng nỗ lực đi lên. Nhưng vì cô xuất sắc quá nên các đồng nghiệp lại không thích cô. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì đồng nghiệp ghen tị với năng lực của cô. Vợ thấy không hài lòng khi sếp cứ lấy cô ra để nhắc nhở và làm gương cho mọi người noi theo. Thế nhưng nói giỏi quá cũng là một cái tội. Một cô gái rất giỏi nhưng cũng rất nghèo, sống cô lập giữa xã hội bon chen. Hết giờ làm việc ở công ty, Đường Vân lại vội vã đi tới tiệm gà rán làm việc. Cô đi giao gà cho khách, dù trời mưa to gió bão, nhưng cô vẫn đội mưa đi giao hàng. Có lẽ vì cô quá chăm chỉ nhiệt tình nên ông bà chủ rất thương cô, thi thoảng lại chiên cho cô mấy cái đùi gà để cô mang về cho các em của mình. Hơn 10 giờ đêm, cô mới chuẩn bị về nhà. Bà chủ đưa cho cô túi gà rán và nói: "Cháu mang về cho hai em nhé." "Dạ, cháu cảm ơn cô ạ." "À, còn ít canh xương hầm đây, cháu mang về luôn nha." Bà chủ tiệm lại múc canh vào cặp lồng và đưa cho Đường Vân. Mấy năm nay ai cho đồ gì cô đều nhận hết. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt nên cô tiết kiệm hết mức có thể. Cô để đồ dùng vào trong xe và đi về nhà. Trên đường về thì cô gặp một tên biến thái. Hắn ta chặn đầu xe của cô lại. Cô đang định hỏi hắn cần gì thì hắn ta tự nhiên tụt quần xuống. Nếu là những cô gái trẻ khác, chắc chắn họ sẽ hoảng sợ và hét ầm ĩ lên. Nhưng vẻ mặt của Đường Vân vẫn lạnh tanh và không chút cảm xúc. Vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của cô khiến nụ cười của tên biến thái biến mất. Hắn ngạc nhiên hỏi cô: "Cô không biết sợ sao?" Đường Vân thở dài rồi nói giọng mỉa mai: "Sợ cái quần què gì chứ, tôi đang thắc mắc. Anh thường ngày ăn cái gì mà quả ớt lại bé tí tẹo thế nhỉ?" "Tôi ăn cơm với thịt bò." "Đồ ngu, anh phải ăn hải sản, ăn hàu, ăn tôm, ăn trứng cá hồi thì ớt nó mới to được chứ. Hiểu chưa hả tên ngu đần?" "Cô dám chửi tôi sao? Tôi hiếp chết cô bây giờ." Đường Vân nhếch mép cười và vẫy tay: "Muốn chứ gì, mau lại đây." Tên biến thái đi gần lại cô thì bị cô tung chân đá vào giữa mặt. Tên biến thái ngã nhào, cô tiếp tục đá một phát vào quả ớt bé nhỏ kia, khiến cho hắn ta la hét lên đau đớn. Hắn ta nằm lê lết ở dưới đất. Đường Vân cúi xuống nói với tên biến thái: "Này cục cưng, lần sau thấy chị thì trốn kỹ luôn đi nhé. Đừng có kiếm chuyện với chị. Nếu không ấy, con chim của em nó bay xa luôn đấy. Lần này chị đá cảnh cáo thôi, nhưng mà lần sau chị cắt. Nhớ rõ nha cục cưng." Nói rồi, Đường Vân lên xe và đi về nhà. Có lẽ do cô không có một điểm tựa để dựa vào, nên cô đã gồng mình mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Những chuyện thế này không bao giờ làm khó được cô. Cô cũng không sợ gì cả. Điều cô lo sợ nhất chính là không có tiền để lo cho gia đình mà thôi. Đường Vân về tới nhà, hai đứa em của cô đang ngồi học bài. Đỗ Út chạy ra đón chị: "Chị Vân về rồi." "Đường Hoa ngoan lắm, hai đứa ăn cơm chưa?" "Dạ rồi ạ." Tuy nhiên, Đường Yên không chào chị. Cô bé làm bài tập và không thèm nhìn chị lấy một cái. Yên đang học cấp 3, tính tình ương bướng. Cô bé luôn bất mãn về gia đình của mình nên mặt lúc nào cũng khó chịu. Đường Vân vui vẻ nói: "Chị mang đùi gà và canh gà hầm về cho hai đứa này. Hai đứa mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy." Hoa vui vẻ cầm đùi gà lên và gọi Đường Yên: "Chị Yên, lại đây ăn đùi gà đi chị." Đường Yên lạnh lùng đáp: "Không ăn." Đường Vân liền cầm cái đùi gà đi tới đưa cho Đường Yên và nhẹ nhàng nói: "Em nghỉ ăn đùi gà đi rồi học tiếp nhé." Đường Yên hất cái đùi gà xuống sàn nhà và nói giọng gay gắt: "Chị dừng ngay cái việc tha lô đồ ăn thừa về cho tôi và Hoa đi. Chị không cảm thấy nhục nhưng mà tôi cảm thấy nhục lắm." Đường Vân sững sờ trước câu nói của Đường Yên. Vậy là bao lâu nay Đường Yên luôn nghĩ cô mang đồ thừa về cho các em ăn. Đồ người ta cho thật, nhưng cũng là đồ mới chứ không phải đồ ăn dở. Cô cũng không bẩn tiện tới mức mang đồ ăn dở của người khác về cho hai em ăn như thế. Đường Vân ngập ngừng giải thích: "Yên à, đây không phải là đồ ăn dở đâu em. Đồ mới thì chị mới mang về chứ." "Chị thôi đi, tôi không muốn nghe nữa. Chị đừng nói thêm gì nữa, tôi còn học bài." "Đường Yên à." "Trời ơi là trời, sao nhà mình lại nghèo quá vậy hả? Tôi muốn bằng bạn bằng bè mà sao khó quá vậy?" "Đường Yên, em bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ cứ nói với chị, đừng cáu gắt như vậy." "Tôi muốn có quần áo mới, giày mới, váy mới, mỹ phẩm trang điểm. Tôi muốn có điện thoại di động mới. Coi học cấp 3 như tôi mà xài con điện thoại ghẻ không hả?" "Được rồi, chị sẽ cố gắng mua cho em. Em cứ bình tĩnh lại đi. Mai thi rồi, em đừng có kích động như vậy nữa." Đường Yên thở dài rồi nói: Chị đưa cho tôi 16 triệu trước đi.
Em cần 16 triệu để làm gì chứ?
Tôi mua laptop để học chứ làm gì.
Yên à, bây giờ mua laptop cũ cũng bền lắm đấy. Hay là...
Đường Vân chưa nói hết câu thì Đường Yên đã hét lên.
Tôi không mua đồ cũ. Đời chị đã xài đồ nát đồ hỏng rồi, bây giờ chị lại muốn tôi giống chị sao? Nếu chị không mua mới thì thôi, tôi cũng không cần đi học nữa.
Trước sự gay gắt của em gái nên Đường Vân đã mở tủ và đưa 16 triệu cho em để em mua laptop. Cô cũng tích cóp được mấy chục triệu, nhưng số tiền đó là cô gom dần để trả bớt nợ cho anh trai. Cô làm việc ngày đêm vất vả kiếm tiền. Nhưng Đường Yên lại không hiểu. Cô bé ương bướng, luôn thích làm theo ý của mình. Con nhà nghèo, nhưng Đường Yên luôn tỏ vẻ mình là nhà giàu. Cô bé muốn thể hiện với bạn bè. Ở lớp bạn nào mà nói Đường Yên là con nhà nghèo là cô bé nổi cáo và đánh bạn luôn. Không hiểu sao cô bé lại ghét hai từ nghèo khó đến vậy. Đường Yên thấy chị gái mở tủ, cô chú ý quan sát xem chị gái cất chìa khóa ở đâu. Tới khi cầm tiền trong tay, Đường Yên mới bình thường trở lại. Cô cầm cái đùi gà sán lên ăn và nói:
Chị à, mai chị mua bánh pizza nhé. Em muốn ăn, chị mua cây size lớn ấy.
Ừ, mai chị mua. Cả coca nữa, ăn bánh mà không có coca thì chán chết.
Chị nhớ rồi.
Hai đứa em ngồi ăn gà rán, Đường Vân lại tranh thủ đi tắm, rồi cô giặt quần áo, lau nhà, dọn bếp. Cô loanh quanh việc nhà tới 12 giờ đêm, cô mới xong việc. Đặt lưng lên giường, cô đã ngủ tít luôn. Sáng ngày hôm sau, cô lại dậy sớm để đi chợ mua thức ăn để sẵn ở trong tủ cho hai em. Cô cắm cơm rang thịt để ba chị em ăn sáng. Xong việc nhà, cô lại tất bật đi làm việc. Một ngày làm việc của cô bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Cứ như vậy, suốt 3 năm rồi. Đường Vân thấy mình giống như một con robot chứ không phải con người. Cô vừa xong xe ra cổng thì ông chủ nợ đi tới.
Đường Vân, mai tới ngày nộp lãi rồi đấy.
Dạ cháu nhớ mà, tối mai cháu mang sang.
Thu xếp trả bớt tiền gốc đi, nợ 3 năm rồi, tao đòi nhiều tao cũng nhọc lắm.
Cháu sẽ cố gắng, bác thông thả cho cháu từ bây giờ tới cuối năm nhé.
Tao thương chị em mày nên tao mới cho nợ lâu vậy đấy. Chứ là người khác á, người ta thu hồi căn nhà của chị em mày rồi, nên cố mà lo trả bớt nợ cho tao đi.
Vâng ạ. Số tiền mà cô phải đóng lãi hàng tháng là tiền trước kia anh trai của cô cầm sổ đỏ đi cắm vay người ta. Bây giờ anh cô đi cải tạo nên cô phải lo trả nợ. Một tháng bao nhiêu khoản tiền cứ đè nặng trên vai của Đường Vân, khiến cô phải làm việc quần quật suốt 3 năm qua mà chưa có một ngày nghỉ ngơi. Cô đã quen rồi nên cô không còn than trách số phận nữa. Lúc nào cũng cố gắng hết mình để kiếm tiền. Sắp tới em gái cô còn thi đại học, gánh nặng trên vai của cô lại ngày càng nặng thêm. Đường Vân cố gắng nỗ lực bao nhiêu thì em gái Đường Yên lại lười và tiêu xài hoang phí bấy nhiêu. Đường Yên đang học lớp 12, mấy tháng nữa là cô thi đại học rồi. 3 năm qua tiền cô ăn học là tiền của chị gái cô nuôi. Nhà hoàn cảnh như vậy nhưng Đường Yên luôn giấu giếm sự nghèo khó của mình để các bạn trong lớp không biết mình nghèo khó, nên Đường Yên luôn thể hiện mình là con nhà có điều kiện. Tất cả các hoạt động trong lớp cô đều tham gia đầy đủ. Do các bạn tổ chức đi dã ngoại trên núi hoặc đi du lịch dưới biển, Đường Yên đều hưởng ứng nhiệt tình. Những lần đi chơi xa với bạn chi phí lên tới 10 triệu, nhưng Yên không hề bận tâm. Cô sẽ về và xin tiền chị gái, không cần biết chị cô đang còng lưng làm việc để nuôi cả gia đình. Vì sợ các bạn biết hoàn cảnh khó khăn nên 3 năm nay Đường Yên không dẫn bạn về chơi lần nào. Các bạn muốn tới chơi thì Yên viện lý do nào đấy rồi mời bạn ra quán trà sữa. Và Yên là người trả tiền. Cô thích mua sắm quần áo, thích ăn diện để thể hiện với mấy bạn nữ trong lớp. Nhưng Yên lại không hề để tâm xem chị gái của mình bao lâu rồi chưa mua một bộ quần áo mới cho bản thân. Hôm nay Đường Vân tới công ty làm việc thì phòng cô có nhân viên mới. Trong khi mọi người thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Vân lại tận tình chỉ bảo bạn nhân viên mới, nên bạn ấy đã chủ động làm quen với cô.
Cậu làm ở đây lâu chưa?
Cũng 5 năm rồi.
Mình tên là Quỳnh Lam, mình 28 tuổi, còn cậu?
Mình tên Đường Vân,
mình bằng tuổi cậu. Vậy thì vui rồi, chúng ta làm bạn được không? Đường Vân suy nghĩ rồi nói, từ trước tới giờ mình không có bạn, mình thích một mình hơn. Bạn qua chơi với mọi người đi nhé. Ủa sao vậy? Sao cậu lại không chơi với ai thế? Phải có bạn bè mới vui chứ. Ý mình là mình chỉ chơi và giao lưu với mọi người trong công việc thôi. Còn ngoài công việc thì không chơi, bởi vì mình bận và do mình nghèo nữa, nên không có ai muốn chơi với một người nghèo khó như mình. À, mình hiểu ý của bạn rồi. Thế bạn có vui lòng để mình chơi cùng với bạn không? Chúng ta có thể làm bạn của nhau mà. Chuyện đó mình cũng không biết nữa. Bạn đồng ý làm bạn với mình nhé. Quỳnh Lan chìa tay ra để bắt tay Đường Vân. Ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười thân thiện của cô đã khiến Đường Vân thay đổi suy nghĩ. Đường Vân gật đầu đồng ý. Được, mình đồng ý. Vậy từ giờ chúng ta là bạn rồi nhé. Cho mình xin số điện thoại của cậu đi. Từ khi đó, Đường Vân đã có một người bạn chơi cùng. Quỳnh Lan nhà con nhà giàu có, nhưng cô rất giản dị, thân thiện, hòa đồng, không giống như những người khác. 10 giờ đêm, Đường Vân mới trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc. Cô vui vẻ cầm hộp bánh pizza trên tay. Yên ơi, Hoa ơi, chị về rồi đây. Bé Út ở trong nhà chạy ra đón. Chị ơi, chị mua bánh pizza size lớn cho hai đứa này, có cả coca nữa nhé. Chị Đường Yên không có ở nhà mà chị vẫn mua bánh sao? Yên không ở nhà? Vâng, chị đi dã ngoại cùng các bạn nữa, 3 ngày mới về cơ. Thế chị không gọi cho chị sao? Đường Vân vội vàng mở điện thoại ra nhưng không thấy cuộc gọi nhỡ nào cả. Cô liền gọi điện cho Đường Yên, nhưng gọi mấy cuộc Đường Yên không nghe máy. Đường Vân cứ lo lắng không yên. Sao con bé đi chơi mà không nói gì với mình vậy chứ? Gọi điện không được. Lỡ con bé có xảy ra chuyện gì thì mình phải làm sao đây? Đường Vân lo em gái có chuyện gì xảy ra nên cô liên tiếp gọi điện. Một lúc sau Đường Yên gọi lại, cô hét ầm lên. Chị gọi cái gì mà gọi lắm thế hả? Đường Yên, em đi đâu thế? Sao không thấy em nói gì với chị? Em bảo gọi cho chị, nhưng do em vội quá nên quên mất. Em đi dã ngoại với các bạn trong lớp ở trên Tam Đảo, từ thứ hai mới về cơ. Sao em không bảo với chị trước, để chị chuẩn bị đồ cho em? Em lớn rồi mà, em tự lo được, chị không cần phải lo đâu. Thôi nhá, em bận rồi. Chưa để chị gái dặn dò, Đường Yên đã tắt máy. Đường Vận thở dài rồi cô đi dọn dẹp nhà cửa. Đường Hoa vừa ăn bánh vừa gọi. Chị ơi, ra đây ăn bánh với em đi, bánh ngon lắm đấy. Đường Vân mỉm cười. Vẫn câu nói dối mà 3 năm qua cô nói rất nhiều lần. Chị no rồi, em cứ ăn hết đi nhé. Chị ăn ở quán rồi à? Ừ, chị ăn ở quán nên no rồi. Em ăn mau đi rồi còn đi ngủ nữa, mai đi học sớm đấy. Vâng. Làm xong việc nhà, Đường Vân về phòng nghỉ ngơi. Cô nhớ tới lời của bác chủ Nở, cô liền mở tủ xem còn bao nhiêu tiền. Tính nhẩm sơ sơ cũng là 70 triệu. Hôm trước cô đưa cho Yên 16 triệu thì vẫn còn 54 triệu. Cô để 4 triệu đóng học phí cho em, còn 50 triệu mai cô mang trả cho bác chủ Nợ. Thế nhưng khi Vân mở cửa tủ ra thì số tiền 54 triệu của cô đã bốc hơi mất. Chết, tiền của mình đâu rồi? Vân lục tung cả nhà lên vẫn không thấy tiền của cô đâu cả. Cô chạy sang hỏi Đường Hoa. Hoa ơi, em có lấy tiền ở trong tủ của chị không?
Không ạ, chị mất tiền à?
Chị vẫn để tiền ở trong tủ này mà vừa nãy chị mở ra không thấy đâu nữa. Chị hỏi chị Yên xem, lúc trẻ em thấy chị ấy ngồi đếm tiền ở trong phòng đấy, nhiều tiền lắm. Đường Vân liền gọi điện cho Đường Yên nhưng thuê bao không gọi được. Cô càng khẳng định là Đường Yên đã lấy đi số tiền của cô để đi chơi, vì không phải lần đầu tiên Yên lấy trộm tiền của cô. Vân tủi thân bật khóc. Cô đi làm vất vả kiếm tiền lo cho cả gia đình, nhưng Đường Yên không hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Cô tiêu xài hoang phí chỉ để các bạn trong lớp tin cô là con nhà khá giả. Cả đêm đó Đường Vân không ngủ được. Cô đã suy nghĩ nhiều tới mức u uất tiêu cực. Cô luôn khao khát mình sớm trả hết nợ. Chỉ khi nào trả hết nợ thì gánh nặng trên vai của cô mới nhẹ bớt. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền, tới mức đêm cô ngủ mơ thấy tiền luôn. Cô mơ giấc mơ đều là tiền. Cô nằm trên một đống tiền, Cô ôm bọc tiền lớn trong tay, sung sướng vô cùng. Mùi tiền thơm giúp tinh thần của cô sảng khoái, thoải mái. Cuộc sống của những người có tiền thích thật. Đường Vân giật mình tỉnh giấc, cô thở dài buồn bã. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, không phải là thật. Thực tế mình vẫn nghèo khó, nợ nần chồng chất. Ước gì có ai đó giàu có cho mình 1 tỷ nhỉ. Như vậy mình sẽ có tiền trả nợ, mình không phải lo trả lãi hàng tháng nữa. Sáng ngày hôm sau, bác chủ nợ tới tìm Đường Vân từ sáng sớm. Đường Vân, ra đây tao bảo đây. Dạ bác, bác dậy sớm thế ạ? À? Thế mày không định trả tiền lãi tháng này cho tao hay sao? Bác Thư Thư cho cháu thêm vài bữa nữa, rồi cháu gom tiền cháu trả cho bác. Thôi đi, tao mệt với chị em mày lắm rồi đấy. Tao cho mày thêm 1 tuần nữa để trả lãi và trả 1/3 số tiền gốc. Nếu 1 tuần nữa mày không trả tiền cho tao, tao dỡ nhà của 3 chị em mày đấy. 3 năm rồi đấy chứ ít ỏi gì đâu. Nói rồi bác chủ nhà đi thẳng về. Vân lầm lũi đi vào trong nhà. Cô biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ cho bác ấy bây giờ. Cô từng nghĩ tới việc chuyển nhà đi nơi khác, nhưng 2 đứa em gái của cô đang học ở đây thì cô chuyển nhà sao được. Mình biết kiếm tiền ở đâu bây giờ đây? Tiền, tiền, tiền. Lúc nào cũng tiền thế này, chắc là mình chết sớm mất thôi. Đường Yên, xem có thể lấy trộm tiền của chị chứ. Số tiền đó là chị để trả nợ mà. Vân lấy điện thoại ra gọi cho Đường Yên, nhưng Đường Yên tiếp tục không nghe máy. Trong khi chị gái đang ở nhà đau đầu điên đảo vì tiền, thì Đường Yên và đám bạn đang đi chơi vui vẻ. Yên lấy trộm của chị 54 triệu. Cô hào phóng mời các bạn đi ăn uống bay lắc. Các bạn ai cũng trầm trồ trước sự hào phóng của Đường Yên. Đâu có ai biết số tiền đó là Yên lấy trộm tiền mồ hôi công sức của chị mình. Đường Vân vẫn hy vọng là Đường Yên không tiêu hết số tiền kia và mang về nhà trả lại cho mình. Cô chờ tới thứ hai Đường Yên mới về. 3 ngày trôi qua với Đường Vân cứ như dài 3 tháng. Chờ mãi rồi cũng tới thứ hai, Đường Yên trở về nhà với bộ dạng phờ phạc tả tơi. Bé Út chạy ra gọi. Chị Yên về rồi. Chị Vân ơi, chị Yên về rồi này. Yên đưa cho Hoa gói bánh. Tao mua bánh cho mày đây. Em cảm ơn chị. Ờ, thế nay chị Vân không đi làm sao? Chị Vân bị đau bụng nên chị về nghỉ sớm. Ừ, thôi mang bánh về phòng ăn đi. Đường Yên đi vào nhà, cô bình thản như không có chuyện gì. Đường Vân ngồi dậy hỏi em gái. Yên, em về rồi à? Vâng. Chị đau bụng à? Chị uống thuốc chưa? Chị uống rồi. Em ngồi đi, chị có chuyện muốn hỏi em.
Chuyện gì vậy?
Em lấy tiền của chị ở trong tủ đúng không? Em tiêu còn bao nhiêu, đưa lại cho chị đi, để chị còn đem đi trả tiền lãi.
Yên đã tiêu hết sạch số tiền rồi còn đâu. Tuy nhiên cô vẫn chối cãi.
Tiền nào cơ?
Tiền trong tủ của chị, 54 triệu đấy.
Em biết tiền nào của chị đâu, chị mất tiền sao?
Yên, em đừng có vậy nữa. Số tiền đó để chị trả tiền lãi cho bác chủ nhà đấy.
Em không lấy tiền của chị. Em cũng đâu biết chị để tiền ấy ở đâu mà lấy. Sao chị lại khẳng định là em đấy? Bằng chứng đâu?
Hoa nhìn thấy em cầm tiền mà.
À, đó là tiền của bạn trai em cho, không phải tiền của chị đâu. Còn Hoa nó không biết. Nó nói thì chị tin nó.
Em nói thì chị không tin em là sao?
Đường Vân giận quá hét lên.
Đường Yên, sao lại trở thành một người xấu tính thế hả? Chị Yên làm vất vả kiếm tiền nuôi các em ăn học. Hoàn cảnh gia đình của mình vô cùng khó khăn. Bố của chúng ta đang ở viện tâm thần. Anh trai chúng ta thì đang đi cải tạo. Đáng lẽ 3 chị em mình phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ. Tại sao chị cố gắng kiếm tiền để trả nợ mà em lại phá hết tiền của chị là sao?
Yên vẫn gân cổ lên cãi. Em nói rồi, em không lấy tiền của chị. Sao chị cứ đổ tội lên đầu của em thế?
Yên, em còn muốn nói dối chị tới bao giờ nữa?
Chị tin hay không thì là tùy chị. Em mệt rồi, em không muốn thanh minh giải thích gì với chị cả.
Đường Vân giận quá mới tát Đường Yên một cái.
Chị dám đánh tôi ư?
Chị rất thất vọng về em.
Yên trừng mắt nói.
Chị nghĩ tôi tự hào về chị lắm sao?
Không đâu, tôi căm ghét cái gia đình này. Có gia đình nào mà nghèo khó nợ nần chồng chất như cái gia đình này không?
Chị có biết tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè lắm không? Bọn nó nhà giàu, bố mẹ đưa đón bằng ô tô xịn, quần áo đắt tiền, tiền tiêu thoải mái, thích cái gì là có cái đó. Đâu có giống như tôi, sống khổ sống sở trong một gia đình nghèo nàn nhất cái xã hội này hả?
Yên, em có ăn có học, mẹ em nói ra những lời như vậy sao? 3 năm kể từ ngày mình xảy ra chuyện, chị vẫn nuôi em ăn học đàng hoàng. Nhà mình nghèo thật, nhưng chị đã bắt em phải làm việc gì chưa? Việc của em chỉ là học, học. Mọi thứ chị sẽ lo hết cơ mà.
Thứ tôi cần là tiền, tiền để tiêu xài, chứ không phải làm gì cũng phải ngửa tay xin tiền chị. Chị hiểu chưa?
Yên, em bị làm sao thế?
Tôi nói đúng mà, tôi ghét sự nghèo nàn này, tôi căm ghét cái nhà này. Chị nghe rõ chưa?
Bốp.
Đường Yên, em tỉnh táo lại cho chị.
Vân lại tát Yên một cái nữa. Yên giận dữ đi ra khỏi nhà luôn.
Đường Yên, đứng lại đó.
Chị đánh tôi, chị được lắm. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này cho chị vừa lòng.
Vân chạy thuổi theo em gái ra tới tận đầu ngõ. Cô bất lực gọi.
Đường Yên, em mau về nhà đi.
Chị có coi tôi ra cái gì đâu mà tôi về chứ. Để tôi đi chết đi cho đỡ khổ.
Em ăn nói linh tinh cái gì vậy?
Tôi nói thật đấy. Tôi sẽ đi ra cầu sông, tôi nhảy xuống đó, tôi chết cho chị vừa lòng.
Thôi, chị xin em đấy. Em đừng làm như vậy. Chị sẽ không nói gì em nữa. Em mau về nhà cùng với chị đi.
Tôi không về. Chị đánh tôi, chị chửi tôi như vậy, để tôi chết đi. Như vậy cả tôi và chị không phải khổ vì nhau nữa.
Chị xin lỗi. Xin lỗi em.
Sau một hồi năn nỉ xin lỗi thì Đường Yên cũng đã theo Đường Vân về nhà. Đường Yên về phòng ngủ, còn Vân thì ngồi một mình lặng lẽ khóc.
Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con muốn có tiền để trả nợ, con muốn có tiền để gửi cho bố con chữa bệnh, con muốn có tiền để gửi vào trại cho anh con.
Mẹ, con phải làm sao để có tiền bây giờ? Đường Vân suy nghĩ nhiều tới mức cô túng quẫn. Cô vào mạng tìm kiếm thông tin về việc bán máu. Cô muốn bán máu để kiếm thêm tiền. Thậm chí Vân túng quẫn tới mức cô đã nghĩ tới việc giao bán một quả thận của mình. Cô lên mạng tìm kiếm về các trang web đen cả đêm. Bây giờ ngoài việc bán máu và bán nội tạng cho bản thân ra thì Đường Vân không còn cách nào khác nữa rồi. Sau mấy lần đăng bài giao bán thận ở mấy trang web đen, đã có người chủ động nhắn tin cho Đường Vân. Người đó muốn tìm mua một quả thận khỏe mạnh để ghép cho con gái. Vân vừa trả lời tin nhắn vừa run sợ. Nếu bán một quả thận rồi, sức khỏe của cô suy yếu thì phải làm sao? Hậu quả sau này thế nào cô cũng không dám nghĩ tới. Người đó nói nếu làm xét nghiệm thận của cô hợp với con gái của người đó, họ sẽ trả cho cô 500 triệu. Tất cả mọi chi phí phẫu thuật họ sẽ lo hết. Cô chỉ cần giữ gìn sức khỏe và chờ ngày phẫu thuật cắt thận thôi. Đường Vân trả lời họ là cô cần thêm 1 tuần để suy nghĩ thêm. 1 tuần nữa cô sẽ trả lời họ. Nói chuyện với người đó xong thì trời vừa sáng. Vân dậy thay đồ rồi cô đi chợ mua thịt, mua rau về nấu cơm. Cứ nghĩ tới khoản tiền 500 triệu bán thận kia là cô lại thở dài. Có 500 triệu trả nợ cho bác Hòa thì mình không phải trả lãi hàng tháng nữa. Còn tiền lương công ty để nuôi các em ăn học, gửi cho bố và cho anh trai thì cũng tạm ổn. Mình có nên bán thận không nhỉ? Lỡ bán thận xong sức khỏe yếu đi, mình không thể làm việc được nữa thì phải làm sao? Ai nuôi các em của mình chứ? Tại một tòa biệt thự sang trọng giữa trung tâm thành phố, gia đình ông chủ tịch tập đoàn VinFast đang mở tiệc chào đón con trai mới từ Mỹ về. Đó là ông Đình Hùng và bà Thanh Mai, người sáng lập ra tập đoàn lớn mạnh bậc nhất Việt Nam. Chiếc siêu xe bóng loáng đi thẳng vào trong biệt thự sang trọng. Bà Mai ra tận cổng để đón con trai.
Đình Phong, con chào mẹ.
Cuối cùng con cũng chịu về rồi. Bố mẹ mong con mãi đấy.
Bố mẹ kỳ thật, cứ bắt con về nước bằng được thế. Ở bên kia con còn bận bao nhiêu là công việc.
Con thì bận việc gì chứ? Việc thừa kế tập đoàn mới là việc quan trọng con ạ.
Bố mẹ còn trẻ khỏe như vậy mà. Bố mẹ cứ quản lý công việc vài năm nữa đi. Từ lúc đó để lại cho con vẫn chưa muộn mà.
Ông Đình Hùng ở trong nhà đi ra, lửa mắt nhìn Đình Phong rồi bảo.
Con tính ở bên đó tới già luôn sao? 33 tuổi rồi chứ đâu phải là 23 tuổi đâu. Về nhà còn thừa kế công việc của gia đình, rồi còn lấy vợ sinh con nữa chứ.
Bố mẹ cứ từ từ rồi con tính.
Từ từ tới bao giờ nữa đây?
Hắn đợi tới lúc tôi nhắm mắt xuôi tay anh mới chịu lấy vợ.
Định Phong gãi đầu rồi nói, bố còn khỏe mạnh lắm, còn lâu mới nhắm mắt xuôi tay được. Cái thằng bất hiếu này.
Bà Thanh Mai vội vàng chen ngang, thôi hai bố con mau vào nhà ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.
Đình Phong tên đầy đủ là Lê Đình Phong, anh là con trai của ông chủ tập đoàn VinFast Lê Đình Hùng. Năm nay anh 33 tuổi, đẹp trai tài giỏi, con nhà tài phiệt. Hiện tại Đình Phong là chủ một chuỗi nhà hàng lớn ở Mỹ. Anh vừa về nước để thừa kế công việc của gia đình. Nói thẳng là anh bị bố mẹ ép phải về nước. Bố mẹ anh sợ anh cứ mải mê kinh doanh rồi không chịu lấy vợ sinh con. Lần này ép anh về, tiện một công đôi việc.
Sáng ngày hôm sau, Đình Phong chuẩn bị tới công ty để nhận chức. Anh sắp xếp cho một người bạn thân làm trợ lý cho anh, bởi vì hai người họ cùng học với nhau từ thời đại học. Người đó tên là Mạnh Tuấn, năng lực rất giỏi, và Mạnh Tuấn còn được ông chủ tịch rất tin tưởng nữa.
Đình Phong và Mạnh Tuấn vừa mới tới công ty mà các chị em phụ nữ cứ xôn xao hết cả lên. Hai anh đi tới đâu, các chị em lác mắt nhìn theo tới đó. Đẹp trai quá, sếp Đình Phong quá đẹp trai, các anh trợ lý Mạnh Tuấn cũng đẹp trai hết nước chấm. Hai người có bạn gái chưa nhỉ?
Vẫn chưa nhá.
Trời ơi, người gì mà đẹp quá vậy trời, hai anh đúng là cực phẩm.
Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về sếp và trợ lý, thì Đường Vân ngồi ngủ gục trên bàn làm việc, bởi vì cả đêm qua cô đã không ngủ.
Quỳnh Lan vỗ nhẹ vào vai của Đường Vân và gọi,
Vân, cậu mệt sao?
À không, tớ chỉ buồn ngủ thôi.
Hôm qua cậu không ngủ được à? Trông cậu hốc hác lắm.
Tớ không sao, để tớ đi pha cốc cà phê cho tỉnh. Cậu uống không, tớ pha cho.
Có, pha cho tớ một cốc nhé.
Ok.
Vân đi ra chỗ bình nước để pha cà phê. Cô thấy hai người đàn ông đang lúi húi trước bình nước.
Sao không có nước nóng nhỉ?
Này, cậu có biết sử dụng không đấy hả Mạnh Tuấn?
Tôi có biết mà. Sao cậu coi thường tôi quá vậy?
Biết mà như vậy sao?
Thì nó giống bình ở nhà tôi, sao lại không được nhỉ?
Vân đi lại bình nước, cô ấn vào nút màu đỏ, thế là có nước nóng luôn.
Đình Phong và Mạnh Tuấn nhìn nhau cười trừ. Vẻ mặt của Đường Vân bình thản như không có chuyện gì. Cô đứng pha cà phê mà không thèm nhìn mặt hai người đàn ông ở trước mặt mình. Cô không hề biết hai người đàn ông đó, một người là sếp tổng, một người là trợ lý của sếp tổng, và hôm nay là ngày đầu tiên họ nhận chức.
Pha cà phê xong, Đường Vân đi về phòng làm việc. Mạnh Tuấn gãi đầu rồi cười cười.
Cô gái này lạ thật đấy, cô không thèm chào sếp một câu nữa chứ. Có khi nào cô ấy không biết cậu không hả Đình Phong?
Cũng có thể, bởi vì hôm nay tôi mới tới công ty mà.
Cả công ty đang xôn xao bàn tán về độ nổi tiếng của cậu, thế mà cô ấy lại không biết gì. Đúng là lạ thật đấy.
Nhìn thẻ nhân viên thì hình như cô ta làm ở phòng quảng cáo thì phải.
Hình như là vậy. Tên cô ta rất đẹp đấy.
Đường Vân, nghe như kiểu gái Trung Quốc ấy cậu nhỉ.
Thôi cậu pha cà phê đi, quan tâm mấy chuyện đó làm gì.
Đây, cà phê của cậu đây.
Hai người vừa đi về phòng vừa nói chuyện. Lịch làm việc của tôi hôm nay thế nào?
Lịch của cậu hôm nay cụ thể là 10 giờ họp cổ đông, 11 giờ kiểm tra và ký duyệt tài liệu, bao gồm 20 bản thảo dự án, 2 giờ chiều gặp đối tác, Thuận Phát, 4 giờ đi sang bên Giang Đông, 5 giờ chiều cậu sẽ về nhà để 7 giờ tối đi xem mắt ạ.
Gạch bỏ vụ xem mắt đi.
Ấy không được, chủ tịch hẹn với cô gái đó rồi, cô ấy tên là Huyền Linh, con gái của ông chủ tịch tập đoàn dầu khí đấy.
Bố tôi hẹn á, thì để bố tôi xem mắt đi, tôi không đi.
Không được đâu, ông chủ tịch nói nếu như cậu không đi, ông ấy sẽ cho dẹp luôn mấy cái nhà hàng của cậu ở bên Mỹ đấy.
Bố tôi đang ép buộc tôi đây mà.
Đúng là vậy, mà cậu nên đi xem mắt đi, bởi vì cô Huyền Linh đó vô cùng xinh đẹp.
Có ảnh của cô ta không?
Tôi không có.
Thế mà cậu cũng nói được vậy sao?
Tôi không có ảnh, nhưng mà tôi nghĩ cô rất xinh đẹp đấy. Bởi nếu xấu thì cô ta cũng đi thẩm mỹ hết rồi, bởi vì bố mẹ cô ta giàu mà.
Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng kết quả buổi xem mắt thế nào thì còn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi nữa.
Thì cậu cứ làm như mọi lần đi.
Đây có phải là lần đầu tiên cậu đi xem mắt đâu.
Cậu nói cũng phải.
Trong thời gian chờ tới giờ họp cổ đông, Đình Phong mở hồ sơ và xem lại danh sách các cổ đông và danh sách cán bộ nhân viên của công ty. Anh lướt tên một lượt và dừng lại ở cái tên Lưu Đường Vân.
Cả họ và tên đều giống Trung Quốc,
Cô ta là người Trung Quốc à?
Buổi hẹn xem mắt vào lúc 7 giờ tối, nhưng Huyền Linh lại không muốn đi. Cô con gái của ông chủ tịch tập đoàn dầu khí đã có bạn trai, nên cô ấy gọi điện cho bạn là Quỳnh Lan để nhờ Quỳnh Lan giúp mình giải quyết vụ đi xem mắt này.
Alo, Quỳnh Lan à, bạn giúp mình một việc được không?
Việc gì thế Huyền Linh?
Cậu có biết ai nhận đi xem mắt thay mình không? Mình trả 100 triệu.
Bố cậu lại bắt đi xem mắt sao?
Đúng vậy, cậu biết mà, tớ có bạn trai rồi đấy. Nên tớ muốn thuê một người đi xem mắt thay tớ và phá hỏng buổi xem mắt để anh ta chạy mất hình luôn. Xong, việc thì tớ trả 100 triệu. Cậu xem có ai giúp tớ với.
Quỳnh Lan liền nghĩ ngay tới Đường Vân.
Có rồi, tớ có một người bạn tính cách mạnh mẽ lắm. Bạn ấy rất cần tiền, nên ai thuê gì làm luôn.
Thế thì cậu bảo giúp tớ nhé.
Nhanh đi, tối nay 7 giờ là phải có mặt để xem mắt rồi đấy.
Được rồi mà, để tớ bảo cho. Có gì 5 giờ gặp nhau để chuẩn bị nhé.
Ok, cảm ơn cậu nhiều, Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan liền quay sang bảo Đường Vân.
Đường Vân, tối nay bạn tớ phải đi xem mắt, bị bố mẹ ép buộc. Bạn ấy muốn thuê người đi xem mắt hộ, và làm sao để anh chàng đó sợ chạy mất dép. Xong việc, bạn tớ trả 100 triệu. Cậu có muốn tiền kiếm tiền không?
Đường Vân đang cần tiền nên mắt cô sáng rực lên.
Đi xem mắt thuê mà được những 100 triệu luôn á?
Đúng vậy, 7 giờ gặp mặt ở nhà hàng, chắc tầm 1 tiếng đồng hồ là về thôi, cậu có làm không?
Tớ có, chỉ cần gặp người đó và làm cho người đó ghét mình là được chứ gì.
Đúng vậy, 100 triệu lận đấy. Bạn tớ bảo nếu cần thì bạn tớ banh tiền trước cho.
Chốt, số tài khoản của tớ đây.
Đường Vân đang cần tiền trả nợ, nên tầm này ai thuê gì là cô làm hết, miễn là việc chân chính không vi phạm pháp luật. Một phút sau, 100 triệu được chuyển thẳng vào số tài khoản của Vân, khiến cô sung sướng muốn hét lên. Có 100 triệu rồi, cô không cần phải đi bán máu nữa. Bán một lít máu mới được hơn triệu bạc. Về là người lại ốm mất mấy ngày. Cô mỉm cười và nghĩ, có khi nào mình làm thêm cái dịch vụ xem mắt thuê này không nhỉ? Đơn giản lại nhanh có tiền.
Thỏa thuận đã xong, tới 5 giờ chiều, Quỳnh Lan đưa Đường Vân tới gặp Huyền Linh để chuẩn bị nhập vai đi xem mắt. Huyền Linh đưa cho Đường Vân bộ váy hàng hiệu cùng chiếc túi Dior đắt tiền.
Cô thay bộ này vào đi, vậy mới giống tiểu thư con nhà giàu chứ.
Bộ váy đẹp quá.
Cô thích không, tôi tặng cô luôn đấy.
Dạ thôi, tôi không dám nhận đâu.
Cô khách sáo vậy, chỉ là bộ quần áo thôi mà.
Vậy tôi cảm ơn cô nhiều nhé.
Nếu cô làm tốt nhiệm vụ tối nay, tôi sẽ tặng cho cô cả chiếc túi xách này luôn.
Đường Vân tròn xoe mắt trước độ hào phóng của Huyền Linh. Đúng là người có tiền có khác, nên bỏ ra vài trăm triệu đơn giản như vài trăm ngàn vậy.
Sau đó Huyền Linh đưa Đường Vân đi vào trang điểm và tạo kiểu tóc. Xong xuôi cũng đã gần 7 giờ. Quỳnh Lan gật gù nói,
phải công nhận là cậu ăn mặc trang điểm và nhìn khác hẳn luôn. Huyền Linh, cậu thấy Đường Vân có đẹp không này?
Quá đẹp đấy chứ. Có khi cái anh chàng nhào giờ đó lại khác mắt đi. Nhưng mà cậu phải nhớ là phá hỏng bởi xem mắt này giúp tôi đấy.
Đường Vân gật đầu lia lịa.
Tôi nhớ rồi mà.
Xong rồi, cô sẵn sàng chưa?
Tôi sẵn sàng rồi.
Đi xem mắt thôi nào.
Huyền Linh và Quỳnh Lan đưa Đường Vân tới nhà hàng rồi nói,
tới rồi, cậu vào trong đi. Chúc thành công.
Ok, tôi sẽ thành công và hai người cứ yên tâm.
Được rồi, chúng tôi chuồn đây. Cô tự lo liệu nhé.
Ok. Đường Vân hít thở một hơi dài, cô tự nhủ,
mình làm được mà. Kiếm tiền là nghề của mình rồi, không có gì khiến mình lo sợ cả.
Đường Vân mỉm cười, cô tự tin bước vào trong nhà hàng. Tiền thì cô không có, chứ sự tự tin thì cô có thừa.
Nam chính của chúng ta cũng vừa tới nơi, hai người chạm mặt nhau ở cửa hàng. Vừa nhìn thấy Đường Vân, Đỉnh Phong đã nhận ra cô nhân viên của công ty mình. Lưu Đường Vân, cô ta làm gì ở đây thế nhỉ? Có lẽ do cái tên của Đường Vân quá đặc biệt nên đã để lại ấn tượng với Đỉnh Phong từ ngay lần đầu gặp mặt. Còn Đường Vân thì không hề biết Đỉnh Phong. Cô đã gặp Đỉnh Phong ở công ty trong lúc cô đi pha cà phê. Nhưng do cô không nhìn mặt Đỉnh Phong nên cô không hề biết. Người cô đang đi xem mắt lại chính là sếp tổng mới của cô. Vì không biết nên cô sắp gặp rắc rối tới nơi rồi. Lần này thì không ai có thể cứu cô nổi cô nữa. Hai người cùng đi tới bàn số 10 như đã hẹn trước. Rồi cả hai người nhìn nhau, mắt tròn xoe.
Anh là... Cô là...
Tôi là Huyền Linh.
Tôi là Đình Phong.
Đình Phong chợt nghĩ trong đầu, sao lại là Lưu Đường Vân nhỉ? Người mình xem mắt là Huyền Linh mà. Cô đang giả mạo Huyền Linh để gặp mặt mình sao?
Tuy rằng đã biết người tới gặp mình không phải là Huyền Linh, mà chính là Đường Vân, nhân viên trong công ty của mình, nhưng Đình Phong không vạch trần thân phận của Đường Vân vội. Anh cảm thấy thú vị và tò mò, muốn biết người giả mạo này đang tính giở trò gì. Đình Phong cũng diễn theo y như thật.
Chào cô, tôi là Đình Phong. Chắc cô đã nghe bố mẹ nói về tôi rồi phải không?
Để bắt đầu kế hoạch hủy diệt của mình, Đường Vân bắt đầu chê.
Tôi có nghe rồi, tưởng thế nào, hóa ra nhan sắc của anh cũng bình thường quá nhỉ?
Bình thường ư? Cô có vẻ quan trọng hình thức quá.
Đương nhiên, tôi đẹp tôi có quyền mà.
Đình Phong bật cười, anh giới thiệu tiếp.
Tôi mới ở Mỹ về, hiện tại tôi đang làm việc ở...
Đình Phong đang nói bon mồm thì Đường Vân giơ tay cắt ngang.
Phục vụ đâu? Cho chị gọi đồ.
Đình Phong thấy mình không được đối phương tôn trọng.
Cô gái này kỳ lạ thật đấy, mình còn đang giới thiệu về bản thân mà.
Sau đó Đường Vân gọi ra rất nhiều đồ ăn, đầy áp một bàn lớn.
Chà, ngon quá xá, chúng ta mau ăn đi, giới thiệu làm gì cho mệt người.
Cô nói cũng đúng, nhưng mà nhiều đồ thế này làm sao mà ăn hết nổi chứ.
Đường Vân thản nhiên nói, không ăn hết thì tôi mang về cho chó ăn, anh không cần phải lo.
Đình Phong đang nhai miếng thịt trong miệng, bỗng dưng anh thấy miếng thịt nó dai như chảo. Có khi nào cô gái đặc biệt này ví mình giống con chó không nhỉ? Nghĩ vậy, anh không thể nuốt nổi, đành phải nhả ra.
Đình Phong liếc nhìn cô gái đang ngồi ăn trước mặt mình, anh mỉm cười.
Lưu Đường Vân, cô dám đi xem mắt thay Huyền Linh để lừa gạt tôi. Để xem mai tới công ty tôi xử cô thế nào nhé.
Đường Vân cố tình phá hỏng buổi xem mắt, nên cô ăn rất nhiều, ăn ngồm ngoàm, kiểu vô duyên, để Đình Phong không có thiện cảm mà từ bỏ Huyền Linh. Vậy là cô đã thành công.
Đình Phong gãi đầu và nói nhỏ.
Này cô ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy.
Hả?
Đình Phong đang định nói tiếp thì miếng thịt bò bay thẳng vào mặt của anh. Miếng thịt có nhiều nước sốt nên dính luôn vào mũi của anh, khiến anh giật mình hoang mang.
Đường Vân vội nói, ôi tôi xin lỗi, tại miếng thịt bò nó biết bay.
Thịt bò biết bay sao?
Đúng thế, có những con bò đột biến gen ấy cũng biết bay đấy, anh không biết à?
Tôi không biết.
Đường Vân chìa bàn tay đẩy mỡ ra để lấy miếng thịt bò trên mặt của Đình Phong.
Phong còn chưa hết hoang mang thì Vân cầm miếng thịt vừa lấy trên mặt của Đình Phong thả luôn vào miệng ăn ngon lành. Cô còn mút món tay của mình để liếm sạch nước sốt.
Bình thường nếu là cô tiểu thư của tập đoàn dầu khí thật thì Phong sẽ không thể chấp nhận được.
Nhưng đây là một người giả mạo, mạo danh lại là nhân viên trong công ty của mình, nên Đình Phong lại có ấn tượng sâu sắc với cô nhân viên của mình. Anh vui vẻ hỏi,
cô ăn no bụng chưa?
Tôi ăn no rồi.
Nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn, Đường Vân liền gọi nhân viên phục vụ.
Em ơi, cho chị xin cái túi đi, để chị mang đồ thừa về cho chó.
Đình Phong ngại đỏ cả mặt trước độ tham ăn và độ mật dày của Đường Vân.
Xong xuôi cô nói, tôi ăn no rồi, tôi về đây.
Cô vội thế, cô còn chưa giới thiệu về bản thân cô mà.
Giới thiệu làm gì chứ, tôi đâu có thích anh đâu.
Nhìn tôi cũng không đến nỗi tệ, sao cô lại không thích tôi?
Đường Vân nhìn Đình Phong từ đầu tới chân rồi nói, anh không phải gu của tôi thích kiểu đàn ông cao to đen hôi và phải có mùi đặc trưng một tí. Nhìn anh quá trắng trẻo thư sinh tôi không thích.
Thế nhá, đừng theo đuổi tôi làm gì cho mất công, bởi vì anh không có cửa đâu, hiểu chưa?
Đường Vân đứng dậy, cô xách túi đồ ăn thừa rồi tung tăng đi về.
Đình Phong mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh trợ lý.
Alo, tôi nghe sếp ơi.
Cậu báo với bố tôi là buổi xem mắt thất bại rồi nhá.
Tại sao vậy sếp?
Cô tiểu thư Huyền Linh quá chảnh chọe và coi thường tôi. Hơn nữa cách cư xử của cô ta quá hung dữ nên tôi sợ.
Cậu có nói như vậy là bố tôi hiểu ngay thôi.
Vâng vâng.
Huyền Linh và Quỳnh Lan đang ở nhà chờ tin tốt của Đường Vân thì Linh có điện thoại, là bố cô gọi tới.
Dạ con nghe.
Bố cô quát lên trong điện thoại,
con làm cái gì mà để cậu Đình Phong sợ và nói là không muốn gặp lại con nữa chứ?
Còn cơn liệu hồn đấy,
Bố nói không nghe là bố đưa con sang Hàn Quốc đấy.
Huyền Linh tắt điện thoại, cô và Quỳnh Lan hét lên sung sướng. Thành công rồi, bây giờ chỉ đợi ngày bố tôi đuổi tôi sang Hàn nữa thôi.
Mạnh Tuấn đợi đón Đình Phong ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy Đình Phong, anh thở dài rồi động viên.
Lại xem mắt thất bại ở sếp. Thôi sếp đừng có buồn, đời còn dài, gái còn nhiều sếp ạ.
Đình Phong vui vẻ hỏi. Tôi có giống là đang buồn không thế? Đi về thôi nào.
Trên đường về, Phong cứ cười tủm tỉm một mình. Mạnh Tuấn thì thắc mắc.
Sếp đi xem mắt thất bại mà sao sếp lại vui vẻ thế ạ? Có phải sếp buồn quá nên đầu óc của sếp bị ảnh hưởng rồi không?
Tôi không có buồn, tôi đang rất vui nhé.
Này Mạnh Tuấn, cậu đã ăn món thịt bò biết bay bao giờ chưa?
Thịt bò biết bay? Làm gì có cái món đó chứ.
Có đấy, thịt của con bò bị đột biến gen và biết bay đấy, ngon lắm.
Đúng là hoang đường mà. Để tôi lên mạng tìm kiếm thông tin xem có con bò nào biết bay không.
Mạnh Tuấn lên mạng rồi đưa cho Đình Phong xem.
Cậu nhìn đi, con bò màu vàng có 4 chân, 1 cái đuôi và 2 cái sừng. Nó làm gì có cánh mà đòi bay chứ.
Đình Phong không trả lời, anh chỉ cười tủm tỉm. Cả đoạn đường về nhà, tâm trạng của anh rất vui, trái với suy nghĩ của Mạnh Tuấn. Nhiệm vụ thành công, Đường Vân sung sướng trở về nhà. Đúng lúc bác chủ nợ sang đòi tiền nên cô trả cho bác 100 triệu luôn. Số tiền còn lại cô hứa sẽ trả bác trong thời gian sớm nhất. Bác Hòa chủ nợ đồng ý và cho Đường Vân thêm 1 tháng để gom tiền. Bác ấy hẹn 1 tháng nữa sẽ sang tìm cô để lấy tiền.
Đúng 1 tháng nữa là phải trả nốt tiền cho tao đấy. Tao mệt với chị em của mày lắm rồi.
Vâng, cháu sẽ cố gắng.
Trả được 100 triệu nhưng vẫn còn 500 triệu nữa. Đường Vân lại thở dài buồn bã.
Làm sao để có 500 triệu trả bác Hòa bây giờ nhỉ? Không lẽ mình phải bán 1 quả thận nữa sao?
Đường Vân đi vào trong nhà thì Đường Yên ở trong phòng đi ra hỏi.
Hôm nay chị về sớm vậy?
Ừ, nay chị nghỉ làm ở quán gà rán nên về sớm.
Tú đồ gì thế?
À, đây là váy của bạn chị cho chị.
Bộ váy đẹp thế, cho cả túi sách nữa sao?
Ừ,
đâu đem xem nào.
Đường Yên cầm túi đồ rồi mở ra xem. Cô tròn xoe mắt.
Cái váy đẹp quá, túi sách xịn thế. Bạn chị giàu lắm phải không?
Ừ, giàu lắm.
Thảo nào mà xài đồ xịn thế. Cái váy này á, mấy chục triệu đấy. Cả cái túi này nữa, quá xịn sò luôn.
Chị Vân, cho em cái váy với cái túi này nhé.
Đường Vân ngập ngừng nói.
Nhưng bạn chị cho chị mà.
Không, em không biết đâu. Chị cho em đi mà. Em thích cái này lắm ý. Cả cái túi này nữa, nó rất hợp với em.
Không hợp với chị đâu. Chị giữ làm gì, cho em nhé.
Nói rồi Đường Yên cầm túi đồ và chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Đường Vân cũng không biết phải nói sao với em gái mình nữa. Tính Đường Yên từ nhỏ tới giờ vẫn vậy. Cô bé luôn tranh giành đồ với chị gái. Đường Vân không còn cách nào là phải nhường cho Đường Yên. Cô là chị nên luôn nhường nhịn hai em gái của mình. Ngày hôm sau, Đường Vân tới công ty làm việc. Tới cổng cô gặp Quỳnh Lan rồi hai người tung tăng đi về phía thang máy. Lúc này Đình Phong và Mạnh Tuấn cũng đang ở thang máy. Lần này, Đường Vân đã nhìn rõ mặt của Đình Phong. Cô còn tưởng Đình Phong cố tình tới đây tìm cô. Đường Vân nghĩ Đình Phong tức cô cái vụ bỏ biết bay tối qua nên tới đây tìm cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên hỏi Đình Phong.
Anh sao lại tới công ty tìm tôi thế?
Đình Phong mỉm cười, anh nháy mắt nhìn cô.
Cô nói vậy là sao hả cô Lưu Đường Vân? Tôi không thể tới đây sao?
Đình Phong cố tình nhắc cả họ tên để hù dọa Đường Vân. Đường Vân trừng mắt nhìn Đình Phong, cô nghiến răng nói.
Đừng có nói là anh tới công ty tôi làm việc đấy nhé. Anh có ý đồ gì với tôi sao?
Này, đừng có giở trò biến thái không là tôi đấm lệch mồm đấy.
Quỳnh Lan vội cấu tay của Đường Vân và nói nhỏ.
Đường Vân, cậu nói gì thế?
Đường Vân vẫn gân cổ lên nói với Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan, cái tên này chính là cái tên mà tớ đi xem mắt tối qua đấy. Hôm qua tớ nói rõ là như vậy rồi. Thế mà hôm nay tên đó vẫn còn tới đây tìm tớ.
Quỳnh Lan gãi đầu hoang mang.
Cậu nói người hôm qua cậu đi xem thay Huyền Linh là anh Đình Phong sao?
Đúng là tên đó.
Chết rồi. Thế tối qua cậu có nói cái gì quá đáng không vậy?
Cũng có một chút. Thì Huyền Linh dặn mình là phải thật phũ mà.
thế mới thành công được chứ.
Thôi toang rồi, anh Đình Phong là sếp tổng mới của chúng ta đấy.
Hả?
Cậu chắc chắn là người cậu đi xem mắt tối qua chính là sếp Đình Phong chứ?
Chắc chắn.
Thôi Quỳnh Lan ơi, chết tối rồi, sao mà người Huyền Linh xem mắt lại là sếp tổng của chúng ta vậy hả?
Tớ đâu biết đâu, Huyền Linh không có nói gì mà. Bây giờ phải làm sao đây?
Chạy thôi.
Đường Vân vội bấm nút thang máy để đi ra ngoài. Hai tay của cô cứ run lật bật, không bấm nút được. Đình Phong đưa tay bấm nút giúp cô. Anh cố tình trêu cô.
Lưu Đường Vân, cô có biết ở gần đây có chỗ nào bán bò biết bay không nhỉ?
Đường Vân run lật bật. Cô lắp bắp trả lời.
Hình như là có đấy.
Vậy lúc nào cô Đường Vân rảnh, cô đưa tôi đi ăn món đấy nhé. Hôm qua ăn món bò biết bay tôi cảm thấy rất ngon miệng.
À vâng vâng.
Nói rồi Đường Vân kéo tay Quỳnh Lan đi ra ngoài. Không đi thang máy nên hai người đi thang bộ. Đường Vân im lặng không nói gì, mặt cứ chảy dài ra. Quỳnh Lan đi phía sau lấy điện thoại gọi cho Huyền Linh.
Alo.
Huyền Linh, đối tượng xem mắt của cậu chính là sếp của mình và Đường Vân đấy. Sao cậu không nói cho bọn mình biết trước?
Ui, gấp quá nên tớ quên mất mà. Mà cậu lo cái gì? Có mấy khi hai cậu chạm mặt sếp tổng đâu mà lo.
Bọn tớ vừa gặp xong này. Tớ thì không vấn đề gì, nhưng mà Đường Vân lần này toang rồi.
Không cần lo đâu. Nếu Đường Vân bị đuổi việc thì về công ty bố tớ làm, không cần lo vấn đề đó. Có gì cứ gọi cho tớ nhé.
Ờ, tớ biết rồi.
Quỳnh Lan liền nói với Đường Vân.
Tớ lo quá, lỡ xếp cho cậu ăn hành thì phải làm sao đây?
Đường Vân thở dài rồi nói. Thôi kệ đi, lát nữa tớ sẽ làm đơn xin thôi việc trước. Chứ chờ tới lúc xếp sa thải thì tớ ngại lắm.
Xin thôi việc sao? Hay là cậu lên xin lỗi xếp trước đi, biết đâu xếp mắt tính lại bỏ qua cho cậu.
Chắc là không đâu.
Tối hôm qua tớ làm trò con bò như vậy, lại còn ví sếp giống con chó cún nữa chứ. Sếp làm sao có thể bỏ qua cho tớ được? Chính tớ còn không thể chấp nhận được nổi nữa cơ mà.
Cậu chưa thử mà, biết đâu lại được. Bây giờ cậu nghỉ việc thì ai chơi với mình chứ? Mình không muốn cậu nghỉ việc đâu.
Mình cũng không muốn nghỉ việc mà, mình còn phải kiếm tiền trả nợ nữa.
Thế cậu thử gặp sếp tổng thương lượng xem có được không?
Đình Phong ngồi tựa ghế, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Tâm trạng của anh tốt tới mức anh còn nghe nhạc thư giãn nữa. Mạnh Tuấn đi vào thấy Đình Phong nghe nhạc, anh liền hỏi.
Đình Phong, cậu nghe nhạc luôn hả?
Ở thế lâu lâu cũng phải nghe nhạc mà thư giãn chứ.
Nhưng mà từ trước tới giờ cậu có đâu như vậy đâu.
Đình Phong đứng dậy vỗ vai của Mạnh Tuấn.
Mạnh Tuấn, cậu cứng nhắc quá rồi. Thả lỏng người rồi thư giãn chút đi.
Sao cậu cư xử lạ quá vậy? Cậu khiến tôi hoang mang đấy.
Tôi bình thường mà. Lịch làm việc hôm nay đâu đưa cho tôi?
Đây, lịch làm việc của cậu đây, khá nhiều đấy.
Ok, tôi là người yêu công việc mà.
Vậy tôi ra ngoài phòng nhân sự đây.
Từ đã, dự án mới lần này ai phụ trách vậy?
Là chị Quyên bên phòng 3. Hôm đó chị ấy sẽ đi cùng chúng ta vào Hạ Long để làm dự án.
Để Lưu Đường Vân làm đi.
Hả?
Lưu Đường Vân cũng đang theo dự án ở bãi cháy Quảng Ninh rồi ạ?
Cứ để Đường Vân làm.
Ơ nhưng mà phòng chị Quyên đang chống lịch, sao không để cho chị ấy làm chứ?
Tôi nói đổi thì cứ đổi, tôi tin tưởng năng lực của Đường Vân hơn. Cậu cứ giao việc khác cho phòng chị Quyên là được.
Vâng, tôi biết rồi.
Mạnh Tuấn đi ra ngoài, rồi Đình Phong mới mỉm cười khoái chí.
Lưu Đường Vân, cô dám lừa tôi ư? Để xem tôi xử cô thế nào.
Đình Phong nghĩ mình làm vậy là để hành hạ Đường Vân, nhưng anh không hề biết là do anh muốn gặp mặt cô nên anh mới tìm mọi cách để cô đi Hạ Long cùng với anh mà thôi.
Đường Vân đang làm việc thì Mạnh Tuấn mang tài liệu tới.
Đường Vân, sếp giao việc mới cho cô đây.
Dạ.
Đường Vân mở tài liệu ra, cô giật mình hoang mang.
Dự án mới Hạ Long ư?
Mình đang bận mà, sao mình có thể làm hai dự án cùng một lúc được?
Trời ơi, sếp nghĩ gì vậy chứ? Hay là sếp đang ép mình làm nhiều để mình nản rồi nghỉ việc luôn nhỉ? Mình phải tìm đường lui cho mình trước khi sếp đuổi mình thôi.
Đường Vân thở dài rồi cầm tờ đơn xin thôi việc mà cô đã chuẩn bị từ sáng rồi đi lên phòng của sếp tổng. Cô thở dài rồi gõ cửa.
Mời vào.
Đường Vân ngại ngùng đẩy cửa bước vào. Cô cúi đầu chào.
Chào sếp tổng.
Cô Lưu Đường Vân có việc gì sao?
Đường Vân để tờ đơn xin thôi việc lên bàn và nói.
Tôi muốn xin thôi việc à?
Lý do là gì?
Tôi bận việc gia đình.
Đình Phong cầm tờ đơn lên và nói.
Cô Đường Vân đột nhiên xin thôi việc, lại là hình thức nghỉ việc luôn.
Cô sợ tôi à?
Cô sợ tôi vạch trần việc cô mạo danh Huyền Linh để lừa tôi trong buổi xem mắt tối qua hay sao?
Đường Vân đành thành thật khai nhận.
Dạ đúng là vậy. Huyền Linh thuê tôi đi thay và muốn tôi phá hỏng buổi xem mắt. Tôi sẽ có 100 triệu tiền công. Do tôi đang cần tiền nên tôi đã đồng ý. Nhưng tôi không biết người đó là sếp tổng. Nếu mà tôi biết thì đã không dám đi rồi ạ.
Vậy sao?
Tôi rất xin lỗi vì những hành động vô duyên và những lời nói khiếm nhã tối qua. Tôi xin lỗi sếp tổng nhiều ạ.
Không sao, tôi cũng cảm thấy vui mà. Cái món bò biết bay rất ngon.
Thế nào? Chó nhà cô không chê đồ ăn thừa chứ?
Đường Vân xấu hổ lấy tay che mặt lại. Nhưng Đình Phong lại không hề giận. Anh còn cười vui vẻ, thẳng thắn nói.
Nếu cô Đường Vân xin nghỉ về lý do nào khác, tôi sẽ xem xét. Còn nếu cô xin nghỉ vì cô thấy ngại thì tôi không đồng ý. Tôi là người công tư phân minh. Sao có thể vì miếng thịt bò biết bay hay món ăn thừa cho chó mà đuổi việc cô Đường Vân được chứ? Cô cứ ở lại làm việc đi.
Nhưng mà tôi cảm thấy ngại lắm.
Ngại cũng phải lại làm. Chẳng phải là cô rất thích tiền sao?
Sếp tổng cứ cho tôi nghỉ việc đi ạ.
Đình Phong liền nói giọng thách thức.
Cô không dám đối diện với tôi à?
Xem ra tôi đẩy cao cô Đường Vân quá rồi. Cô yếu kém hơn tôi nghĩ nhiều.
Đường Vân nắm chặt bàn tay.
Tôi không hề yếu kém như sếp tổng nghĩ đâu ạ.
Vậy thì cô ở lại làm việc đi. Như vậy tôi mới tin cô được chứ.
Bị thách thức tới lòng tự trọng nên Đường Vân không thể tự nghỉ việc. Cô quyết định rút lại đơn.
Sếp tổng đã nói như vậy thì tôi xin rút đơn. Nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi.
Sếp tổng giao cho tôi hai dự án cùng một lúc. Tôi không làm được đâu ạ.
Thôi được rồi. Vậy cô làm dự án ở Hạ Long trước đi. Một tuần nữa tôi làm dự án ở Thanh Hóa.
Chậm một tuần có được không ạ?
Tôi sẽ cùng làm với cô dự án ở Thanh Hóa nên cô không cần phải lo lắng đâu.
Sếp tổng cùng làm với tôi sao?
Nghe cứ sai sai thế ạ.
À, tôi cũng muốn làm trực tiếp cùng với nhân viên của mình để hiểu về công việc hơn thôi.
À, vâng.
Đường Vân liền lấy quyển sổ tay ra và nói.
Dạ vâng, vậy thì phiền sếp ký tên và đóng dấu đỏ vào đây giúp tôi ạ.
Ký gì chứ? Cô sợ tôi lật mặt sao?
Vâng, lòng người khó đoán, cứ có bằng chứng xác thực mới chắc chắn được chứ ạ.
Thôi được rồi, tôi sẽ ký và đóng dấu cho cô là được chứ gì.
Vâng, cảm ơn sếp tổng.
Lúc đó Mạnh Tuấn đi vào phòng nên Đường Vân cúi đầu chào sếp tổng rồi đi ra ngoài. Mạnh Tuấn liền hỏi Đình Phong.
Cô Đường Vân tìm cậu có việc gì?
Cô ấy muốn xin nghỉ việc. Nhưng tôi thuyết phục cô ấy lại làm việc rồi.
Ủa? Sao mà tự dưng lại xin nghỉ việc thế nhỉ?
Làm sao mà tôi biết được?
Đình Phong định đi ra ngoài thì anh nhìn thấy quyển sổ tay màu hồng của Đường Vân rơi ở sàn nhà.
Cô ấy bắt mình ký tên đóng dấu. Cuối cùng thì làm rớt luôn.
Đình Phong cầm quyển sổ lên. Bị tò mò nên anh đã mở quyển sổ tay của Đường Vân ra đọc. Mục tiêu của năm 2023: kiếm tiền nuôi hai em ăn học, tiền gửi vào viện để bố chữa bệnh, tiền gửi vào trại cho anh trai, trả hết số nợ 500 triệu cho bác Hòa.
Đình Phong lật sang trang thứ hai, anh nhìn thấy dòng chữ.
Bác Hòa cứ đòi nợ liên tục, mình lấy đâu ra 500 triệu để trả nợ bây giờ?
Bên dưới là một dãy số điện thoại 0989 867 890, cùng với dòng chữ: tôi có nên bán một quả thận để lấy tiền trả nợ không? Tôi hết cách rồi.
Đình Phong thở dài và nghĩ, Lưu Đường Vận khó khăn tới mức muốn bán thận luôn sao? Anh để quyển sổ trên bàn rồi gọi điện cho Mạnh Tuấn.
Cậu đang ở đâu? Về phòng tôi ngay nhé.
10 phút sau Mạnh Tuấn đã có mặt.
Đình Phong, có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp vậy?
Tôi cần đầy đủ thông tin về cô Lưu Đường Vân. Cậu biết gì về cô ấy không?
Tôi có biết. Tôi không biết nhưng tôi nghĩ là có một người biết đấy.
Ý cậu là Quỳnh Lan sao?
Sau đó Quỳnh Lan được gọi tới phòng của sếp tổng. Mạnh Tuấn là người ra mặt hỏi.
Quỳnh Lan, em sẽ rất thân với cả Đường Vân phải không?
Dạ vâng ạ.
Thế hoàn cảnh của gia đình Đường Vân thế nào em biết rõ chứ?
Dạ em biết rõ.
Mà sao anh lại hỏi về hoàn cảnh của cô ấy ạ?
À, sắp tới công ty sẽ hỗ trợ quà cho những cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, nên anh đang tìm hiểu xem ở công ty mình
nhà có hoàn cảnh khó khăn để còn giúp đỡ mà.
À vâng ạ, Đường Vân khó khăn lắm anh ạ. 3 năm trước nhà cậu ấy xảy ra chuyện lớn, mẹ cậu ấy mất, bố thì phát bệnh tâm thần, còn anh trai thì bị bắt về tội sử dụng và buôn bán ma túy. Cậu ấy còn 2 đứa em đang ăn học nữa, nên cậu ấy vất vả lắm, đi làm ngày làm đêm. Ai thuê gì cậu ấy cũng làm để kiếm tiền trả nợ cho anh trai, nuôi 2 em ăn học, còn tiền chữa bệnh của bố, tiền thăm nuôi anh trai ở trong trại cải tạo. Nói chung là Đường Vân khổ lắm, khổ nhất công ty mình luôn. Ừ, vậy anh hiểu rồi, cảm ơn em nhé. Anh nhớ cho bạn ấy vào danh sách nhân viên có hoàn cảnh khó khăn để bạn ấy được nhận quà đấy nhé. Chắc chắn rồi. Hết giờ làm việc, mọi người đi về hết mà Đường Vân vẫn đang lục tìm đồ. Cô tìm mãi vẫn không thấy quyển sổ tay của mình đâu cả. Sao tìm mãi mà không thấy đâu nhỉ? Sổ của mình đâu rồi? Mình làm rớt nó ở đâu được vậy? Đường Vân đang lúi húi tìm thì Đình Phong xuất hiện với quyển sổ trên tay. Cô đang tìm quyển sổ này sao? Đường Vân quay lại, cô nhìn thấy quyển sổ thì vui mừng nói. Đúng vậy, tôi đang tìm nó đây. Anh thấy quyển sổ của tôi ở đâu thế ạ? Nó rơi ở trong phòng của tôi từ trưa. Cô hậu đậu thật đấy, có quyển sổ mà cũng làm rơi. Đường Vân cười gượng. Cảm ơn anh nhiều nhé. Cô định cảm ơn không thôi à? Thì ngoài nói lời cảm ơn ra, tôi biết làm gì nữa chứ. Mời tôi đi ăn đi. Sếp à, quyển sổ này tôi mua có 30.000 thôi. Mất thì thôi chứ đâu có quan trọng mà phải mời anh đi ăn chứ. Anh lại làm quá rồi, tôi về đây. Nói rồi Đường Vân đi thẳng ra bên ngoài. Đình Phong đi phía sau cô và nói. Chỉ là mời tôi ăn một bữa thôi mà. Cô kẹt xỉn vừa thôi chứ. Đối với anh thì đó chỉ là một bữa ăn bình thường. Nhưng đối với một người nghèo như tôi thì đó là cả một vấn đề đấy. Tôi muốn ăn bò Kobe. Đường Vân liền mở ví ra cho Đình Phong xem. Anh nhìn đi, tôi chỉ có 150.000. Sao tôi có thể mời sếp đi ăn bò Kobe được chứ ạ? Mời sếp đi về nhà đi, tôi cũng phải về đây ạ. Vậy thì cô Đường Vân đi cùng tôi đi, tôi trả tiền cho. Không được đâu, tôi bận rồi. Đường Vân đi ra nhà xe để lấy xe điện thì Đình Phong nói. Nếu cô không đi ăn cùng với tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện cô giả mạo Huyền Linh đi xem mắt. Tới lúc đó cả cô và Huyền Linh đều gặp rắc rối đấy. Nhất là tai tiếng không hay về cô con gái của ông chủ tập đoàn dầu khí. Hậu quả thế nào cô cũng đoán ra rồi. Nên cô Đường Vân tự suy nghĩ đi. Anh đang hù dọa tôi đấy à? Đó là sự thật mà. Tôi đâu có nói sai gì đâu. Bây giờ cô chọn đi. Một là đi ăn với tôi. Hai là... Tôi đi ăn là được chứ gì? Tốt, lên xe của tôi đi. Tôi phải đi xe của tôi chứ. Lát nữa tôi còn về đi làm thêm. Cô làm thêm gì nữa vậy? Tôi làm thêm ở tiệm gà rán nên tôi không thể tự tiện nghỉ việc được. Cô nghỉ một hôm không được hay sao? Không được, chúng ta đi ăn 1 tiếng thôi. Sau đó tôi còn phải đi làm thêm nữa. Đó là công việc bắt buộc của tôi rồi, tôi không thể nghỉ được đâu. Cô cứ lên xe của tôi đi, lát tôi trở đi làm cũng được. Sao mà anh phiền phức thế nhỉ? Để tôi ra bảo bác bảo vệ cho gửi xe ở đây đã. Được. Đường Vân vừa đi ra chỗ bác bảo vệ, Đình Phong liền gọi cho Mạnh Tuấn. Tôi nghe đây. Cậu tìm cái tiệm gà rán mà Lưu Đường Vân đang làm thêm vào buổi tối giúp tôi. Đưa họ tiền và yêu cầu họ cho Đường Vân nghỉ việc luôn nhé. Hả? Sếp à? Sao sếp phải làm như vậy? Cô đắc tội gì với sếp đâu chứ? Không phải thế. Sắp tới cô sẽ làm thêm cho tôi. Nhưng phải làm cô bị mất việc ở đó trước đã. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Để tôi xử lý cho.
Đình Phong đưa Đường Vân tới một quán bò nổi tiếng. Đường Vân nhìn giá đồ ăn ở đây, cô đứng dậy và kéo Đình Phong đi.
Đi thôi, chúng ta không ăn ở đây nữa.
Ơ kìa, sao vậy?
Đồ ăn ở đây đắt quá, 6 đến 8 triệu một miếng thịt bò. Bò sắt vàng hay gì mà đắt dữ vậy chứ? Đi về thôi.
Đình Phong kéo Đường Vân ngồi xuống ghế và nói.
Đắt nhưng rất ngon, tôi vẫn hay ăn ở đây mà. Cô ngồi xuống đi, hôm nay tôi mời.
Một miếng thịt bò ở đây bằng tiền ăn sáng 2-3 tháng của chị em tôi đấy. Ăn uống kiểu gì đau ví lắm.
Cô cứ thoải mái ăn uống đi. Cô quên tôi là sếp của cô à?
Ăn uống kiểu này thì chết dở. Anh không biết xót tiền sao?
Đình Phong gọi rất nhiều đồ ăn ra bàn. Nhìn mấy chục triệu nằm ở trên bàn, Đường Vân không nỡ ăn. Đình Phong giúp cô cắt thịt bò, anh rót rượu cho cô. Anh nhiệt tình chu đáo với cô nhiều tới mức anh còn phải ngạc nhiên với cách cư xử của chính mình. Nào,
nâng ly chúc mừng cho lần hai gặp gỡ của chúng ta.
Vâng ạ, cảm ơn sếp nhiều.
Đường Vân vừa cho miếng thịt bò vào trong miệng thì cô nhận được điện thoại của bà chủ tiệm gà rán.
Dạ, cháu nghe ạ. Cháu có nhắn tin, xin vào muộn một tiếng bác nhé.
Bác gọi để báo, bác cho cháu nghỉ luôn đấy. Đợt này bác sửa tiệm nên nghỉ bán một thời gian.
À, vâng ạ.
Cháu nhắn số tài khoản của cháu qua đây, bác chuyển trả tiền lương cho. Khi nào bán hàng lại thì bác gọi cháu sau.
Dạ, vâng ạ.
Nói chuyện điện thoại xong, mặt của Đường Vân sầm lại. Thế là cô mất việc làm thêm rồi. Sắp tới thu nhập của cô lại giảm đi. Thế này thì đến bao giờ cô mới có tiền trả nợ đây?
Sao trông cô buồn vậy? Có chuyện gì sao?
Tôi thất nghiệp buổi tối rồi, chán quá.
Vậy có nghĩa là chúng ta không phải vội về chứ gì?
Cứ từ từ cũng được. Nào, uống đi.
Đình Phong và Đường Vân ngồi uống hết một chai rượu. Vừa nãy Đường Vân còn gọi tiếc tiền không nỡ ăn, nhưng bây giờ cô đã ăn hết sạch. Đình Phong phải gọi thêm cả đống đồ ăn nữa để cô ăn. Có men rượu vào, Đường Vân cởi mở hơn khi được Đình Phong hỏi về hoàn cảnh gia đình. Đường Vân đã rơi nước mắt.
Nhà cô Vân ở đâu? Bố mẹ cô làm nghề gì? Nhà cô có mấy anh chị em?
Nhà tôi ở phố B. Bố mẹ tôi mất cả rồi. Bố tôi đang ở bệnh viện tâm thần. Tôi có bốn anh chị em. Anh trai tôi đang ở trong trại cải tạo. Còn tôi và hai em đang đi học nữa.
Thế hiện tại cô Vân là trụ cột gia đình phải không?
Đúng vậy. Tôi phải kiếm tiền tới mức kiệt sức để có tiền nuôi hai em ăn học, để có tiền gửi vào viện cho bố tôi, rồi tiền thăm nuôi anh trai tôi ở trong trại cải tạo, tiền trả lãi khoản nợ của anh trai để lại nữa.
Đình Phong thở dài. Anh thấy thương cho số phận của cô gái bé nhỏ này. Một cô gái luôn nỗ lực cố gắng hết sức để kiếm tiền lo cho gia đình. Anh lại nghĩ về bản thân mình, được sống trong sự bao bọc của bố mẹ từ nhỏ. Chưa bao giờ anh hiểu được cái cảm giác nghèo khó là thế nào.
Cô Đường Vân rất giỏi, rất mạnh mẽ. Tôi cảm thấy rất bất ngờ đấy.
Đường Vân thở dài rồi nói. Tôi luôn gồng mình thế thôi. Nhiều khi tôi cũng yếu đuối lắm. Tôi muốn dựa vào ai đó. Nhưng khi tôi nhìn lại thì không có một ai để dựa vào. Lúc nào tôi cũng cô đơn một mình.
Thế bây giờ cô Đường Vân mong muốn điều gì?
Tôi mong muốn có thật nhiều tiền.
Chỉ là tiền thôi sao?
Đúng vậy, tôi thích tiền. Tôi chỉ thích tiền thôi. Tôi muốn có tiền trả nợ. Bởi vì mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn đòi tiền của bác Hòa, khiến tôi cảm thấy rất ám ảnh.
Đường Vân càng suy nghĩ, cô lại càng thấy tủi thân.
Trong khi tất cả mọi người đều có chỗ dựa, nhưng riêng tôi thì không.
Đường Vân nói ra tất cả những tủi thân ấm ức trong lòng mà cô luôn giấu kín suốt 3 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên cô trải lòng với người khác như vậy. Có lẽ vì cô đã say rượu nên cô mới có can đảm để nói ra.
Đình Phong và Đường Vân uống hết 3 chai rượu, một bàn đầy thức ăn cũng hết sạch. Ăn uống no say, cả hai mới đứng dậy đi về. Vì say rượu không thể lái xe nên cả hai đi bộ về. Đường Vân đi đằng trước, còn Đình Phong lẽo đẽo phía sau.
Đường Vân, chờ tôi với. Sao cô đi nhanh thế hả?
Anh mau bắt xe về đi. Đi theo tôi làm gì chứ?
Tôi phải đưa cô về tận nhà. Để cô về một mình tôi làm sao mà yên tâm được.
Anh cứ về đi, không cần lo cho tôi đâu.
Để tôi gọi taxi đưa cô về nhà nhé.
Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây mà. Anh cứ bắt xe về nhà của anh đi.
Đường Vân nói như vậy rồi, nhưng Đình Phong vẫn cứ theo Đường Vân. Anh sợ cô thân một mình, đi đêm rồi gặp kẻ xấu. Cô không muốn đi taxi, vậy tôi đi bộ cùng với cô vậy.
Đường Vân cau mày nhìn Đình Phong. Anh nhất định phải đưa tôi về thật sao?
Đúng vậy, để cô về một mình, lỡ mà cô gặp chuyện gì tôi phải làm sao chứ?
Tôi nghĩ là anh lo cho bản thân mình thì hơn. Còn tôi không cần anh lo đâu, tôi tự bảo vệ bản thân của mình được.
Tôi biết là cô rất mạnh mẽ, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Vâng vâng, anh nói đúng, tôi không nói lại được anh.
Hai người đi tới một đoạn đường vắng, phía trước là cây cầu sông, cả hai dừng lại trên cầu để hóng gió.
Mát thế nhỉ? Dễ chịu thật. Ngày nào cô cũng đi qua đây à?
Đúng thế, nhưng ban ngày sẽ không đẹp và yên bình như ban đêm đâu.
Yên bình thật đấy, cảm giác thoải mái thật.
Đúng lúc đó có năm người đàn ông đi tới, mặt mũi tên nào tên đấy trông rất ngáo, như nghiện ma túy vậy. Chúng mày nhìn kìa, có đôi nhân tình đang đứng hóng gió kìa.
Ồ, nhìn cũng đẹp đôi đấy.
Lại xin chúng nó ít tiền đi.
Năm tên nghiện cười đều rồi tiến lại phía Đình Phong và Đường Vân.
Đình Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm, anh liền kéo Đường Vân ra phía sau mình.
Đường Vân, cẩn thận, mấy tên này hình như có ý đồ xấu đấy.
Đường Vân gật đầu nói, cẩn thận đấy, là mấy người nghiện gần xóm của tôi.
Cô cứ ở phía sau tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cô.
Bọn chúng có 5 tên đấy, một mình anh có đấu được không?
Tôi nghĩ là ổn, cô cứ yên tâm đi.
5 tên đi lại gần tới nơi, một tên rút con dao bấm ra và nói,
hai đứa đứng hóng gió đấy à, yêu đương tình cảm quá nhỉ.
Đình Phong lừa mắt trả lời, có chuyện gì, mấy người nói luôn đi.
Em trai thẳng thắn lắm. Vậy bọn anh nói luôn là hai em muốn sống để đi về nhà thì để tiền và điện thoại ở đây. Hai em hiểu chưa?
Mấy người muốn ăn cướp sao?
Cứ cho là thế đi. Giờ thì đưa tiền và điện thoại đây. Nhanh lên không tao đâm chết bây giờ.
Vậy thì phải xem khả năng của mấy người trước đã.
Tiền tôi không thiếu. Vấn đề là mấy người có cướp được hay không?
Cái thằng nhãi danh này, mày oai quá nhỉ. Hôm nay mày tới số rồi.
Đừng nhiều lời, chúng mày lên một thể đi.
Cả 5 tên cùng lao lên đánh Đình Phong, nhưng chỉ vài phút sau Đình Phong đã đánh bại 5 tên nghiện. Mấy năm học võ của anh bây giờ mới có cơ hội dùng tới. 5 tên nghiện bị đánh cho một trận tơi tả, rồi bọn chúng bỏ chạy mất hình. Đình Phong hất mái tóc rồi tự tin nói,
Đường Vận, cô thấy tôi đã đủ ngầu chưa? Tôi nói rồi mà, cô cứ yên tâm đi, ở bên tôi cô sẽ được an toàn tuyệt đối.
Đình Phong không thấy Đường Vận trả lời, anh mới quay lại phía sau. Anh hoang mang khi thấy Đường Vân đang ngồi ngủ. Cô ngủ say tới mức anh còn nghe rõ cả tiếng ngáy của cô.
Đình Phong gãi đầu rồi e ngại.
Đường Vân ơi là Đường Vân, tôi thì vất vả xử lý bọn nghiện, cô thì ngồi ngủ say như không có chuyện gì.
Cô thật là... Nhưng không sao cả, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi.
Đường Vân say rượu nên cô quá buồn ngủ. Cô mà ngủ thì trời có sập ngay trước mặt, cô cũng không hề hay biết.
Đình Phong lại gần, anh ngồi xuống định gọi cô dậy, nhưng anh lại thôi, bởi vì anh không nỡ đánh thức cô, vì cô đang ngủ rất ngon lành. Để cô không bị mỏi cổ, anh đã để cô dựa vào vai của anh. Nhìn cô ngủ ngon lành, anh tự mỉm cười.
Cô ấy khi ngủ cũng rất đáng yêu mà.
Đình Phong quay mặt lại nhìn Đường Vân, môi hồng xinh xinh của cô khiến tim của anh rung động. Anh cứ ngồi ngắm nhìn cô ngủ, rồi bất chợt anh ghé sát lại gần miệng của cô. Anh muốn hôn lên môi của cô. Anh vừa chạm môi anh vào môi cô thì chuông điện thoại của anh vang lên, khiến anh và cô giật mình. Anh vội né sang một bên, cô cũng giật mình tỉnh giấc.
Mạnh Tuấn thấy anh lâu về nên gọi điện cho anh. Bình thường Mạnh Tuấn vẫn gọi anh như thế, anh không thấy bực mình. Nhưng sao hôm nay anh cảm thấy bực mình thế?
Cái thằng này, nó gọi đúng lúc thật.
Anh thở dài rồi bắt máy.
Alo, tôi nghe.
Cậu đang ở đâu đấy Đình Phong?
Tôi ở đâu kệ tôi. Tôi phải báo cáo với cậu sao?
Ơ kìa, ai làm gì mà cậu nổi cáo với tôi thế? Hơn 10 giờ đêm rồi mà tôi chưa thấy cậu về thì tôi hỏi thôi. Tôi đang quan tâm tới cậu mà.
Tôi không cần cậu quan tâm. Cậu đang phá đám tôi thì có, bực mình.
Á à, cậu đi ăn mảnh gì phải không? Khai mau, cậu trốn tôi đi đâu hả?
Cậu phiền quá đấy.
Đình Phong tắt máy luôn. Đường Vân lúc này mới tỉnh ngủ, cô vội hỏi.
Chết, tôi ngủ à? Tôi ngủ lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy thế?
Cô mới ngủ được nửa tiếng thôi.
Cô tỉnh chưa? Bây giờ chúng ta về nhé.
Vâng ạ.
Đường Vân đứng dậy, cô loạng choạng không đứng nổi. Đình Phong liền nói,
để tôi cõng cô về, lên lưng tôi đi.
Ấy không cần đâu, tôi tự đi được.
Đừng ngại, nào để tôi cõng cô.
Đình Phong nhanh chóng cõng Đường Vân trên lưng rồi bước đi. Vân ngại quá không dám nói câu gì. Còn Đình Phong thì cảm thấy vui và phấn khởi lắm. Đây là lần đầu tiên anh cõng một cô gái trên lưng. Cảm giác thật vi diệu, cứ như anh đang cõng cả thế giới vậy.
Đưa Đường Vân về tới cổng, Đình Phong còn định đi thẳng vào trong nhà, nhưng cô kéo lại.
Anh đi về đi, muộn rồi đấy.
Ừ, vậy tôi về.
Hôm khác sớm thì cô cho tôi vào nhà cô chơi nhé.
Vâng, anh ra gọi xe rồi về nhanh đi.
Tôi biết rồi, cô Đường Vân ngủ ngon nhé. Đình Phong về tới nhà cũng là 11 giờ đêm. Nhìn thấy xe ô tô của Mạnh Tuấn, anh thấy bực mình. Vừa bước vào phòng, Mạnh Tuấn đã hỏi:
Đình Phong, cậu đi đâu về đấy hả?
Tôi đi chơi với bạn gái. Cậu gọi điện cho tôi làm gì? Phá đám à? Phá hỏng hết chuyện tốt của tôi rồi.
Phá hỏng chuyện tốt của cậu?
À, cậu rủ gái đi nhà nghỉ phải không?
Trời ơi, cậu đúng là vớ vẩn thật đấy. Nếu mà tới mức đó thì tôi đâu phải bực mình chứ.
Cậu đến đây làm gì?
Ngủ chứ làm gì nữa.
Nhà cậu không ngủ, cậu tới nhà tôi để ngủ.
Cậu thích tôi đấy à?
Uể, tôi có bê đê đâu mà tôi thích cậu. Tôi ở nhà một mình chán quá thì tôi qua đây ngủ cùng với cậu thôi.
Nhà tôi mà cậu cứ tự tiện như nhà của cậu thế mà nghe được sao?
Thì tôi ngủ với cậu cho vui cửa vui nhà. Ai bảo cậu không đổi mật khẩu nên tôi cứ vào nhà cậu thôi.
Cái thằng này thiệt tình.
Thôi không cảm giảm nữa, đi tắm đi, muộn rồi đấy.
Ờ, nằm gọn một góc là tôi còn nằm. Không phải kiểu một mình chiếm hết giường của tôi như vậy đâu.
Rồi, tôi biết rồi. Tôi chưa thấy ai khó tính với bạn bè như cậu.
Tôi khó tính mà cậu còn ngồi lên đầu của tôi đấy. Bạn bè cái nỗi gì.
Đình Phong lên giường nằm, nhưng anh trằn trọc không ngủ được. Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh anh hôn môi của Đường Vân, rồi cảm giác khi anh cõng cô trên lưng. Ánh mắt và nụ cười của cô cứ hiện rõ. Anh quay ra rồi lại quay vào. Mạnh Tuấn thấy vậy thì liền hỏi:
Sao thế? Cậu suy nghĩ chuyện gì à?
Đình Phong liền quay lại hỏi Mạnh Tuấn:
Tuấn này, cậu yêu bao giờ chưa?
Chưa, nhưng tôi tưởng yêu đơn phương một cô gái trong suốt một năm liền.
Mà sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu thích ai à?
Tôi cũng không chắc chắn được tình cảm của mình. Nhưng ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ về cô ấy. Nhìn thấy cô ấy cười là tôi cảm thấy trái tim của mình rung động. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Như vậy là tôi thích cô ấy rồi phải không?
Phải rồi. Cậu đang thích cô gái đấy rồi đấy. Mà cô gái đó là ai? Sao tôi không nghe cậu nói gì nhỉ?
Cô ấy chính là Lưu Đường Vân, làm ở phòng thiết kế.
Lưu Đường Vân? Cậu nói thật chứ?
Tôi nói thật. Nhưng mà cậu phải giữ bí mật giúp tôi nhé. Vì tôi không biết Đường Vân có thích tôi không. Tôi cần xem xét lại tình cảm của mình rồi mới theo đuổi cô ấy.
Tôi hiểu. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Thế có cần tôi bày cách giúp không?
Có chứ. Sau này tôi sẽ cần sự trợ giúp của cậu nhiều đấy.
Được thôi, tôi sẽ giúp cậu. Mỗi lần cậu cần tôi giúp thì cậu phải cho tôi một món gì đó. Có đi có lại, biết toại lòng nhau.
Cái thằng này, sao cậu lúc nào cũng bắt tôi phải trao đổi thế? Bạn bè không giúp nhau được sao?
Cậu giàu vậy, tôi xin vài món đồ có đáng gì. Cậu tiếc bạn bè sao?
Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Không nói thì ngủ đi, sắp 1 giờ sáng rồi đấy nhé.
Sáng ngày hôm sau, Mạnh Tuấn và Đình Phong vừa tới công ty. Đình Phong đã đi sang phòng thiết kế để tìm Đường Vân. Nhưng anh trưởng phòng nói Đường Vân xin nghỉ ốm. Đình Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh đi về phòng mà cứ đi đi lại lại ở trong phòng mãi.
Cậu ngồi xuống đi, tôi chóng mặt quá đấy.
Đình Phong ngồi xuống, nhưng chưa được 5 giây anh lại đứng dậy. Mạnh Tuấn cau mày hỏi:
Đình Phong, cậu bị sao thì phải nói ra tôi mới biết mà giúp cậu chứ.
Cậu đi sang gặp khách hàng giúp tôi đi, tôi phải ra ngoài một lát.
Nhưng mà cậu đi đâu? Cậu phải nói cho tôi biết chứ.
Tôi ra ngoài gặp bạn.
Nói rồi Đình Phong đi nhanh ra ngoài. Anh phải tới xem Đường Vân ốm thế nào. Tối qua cô đi cùng anh, cô vẫn khỏe mạnh bình thường.
Thế mà bây giờ cô bị ốm rồi, anh làm sao mà yên tâm được đây?
Đình Phong đi vào siêu thị, anh mua một giỏ trái cây rồi lái xe tới nhà của Đường Vân.
Đường Vân nằm bẹp trên giường, không biết có phải tối qua cô uống nhiều rượu và ăn thịt bò quá không, mà đêm cô bị bò vật gần chết. Cả đêm cô canh nhà vệ sinh tới sáng thì cô nằm bẹp, không ngóc đầu dậy nổi. Sáng nay em gái cô phải tự đi chợ nấu cơm ăn rồi còn đi học.
Vân mệt tới mức cô phải xin nghỉ việc, chứ bình thường cô luôn không bao giờ xin nghỉ cả.
Nghĩ tới món thịt bò, Đường Vân sợ phát khiếp luôn.
Đình Phong lái xe tới cổng nhà Đường Vân thì anh thấy một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao đang đứng thập thò trước cổng.
Đình Phong xuống xe và hỏi:
Chào anh tìm ai thế?
À, tôi tới tìm Đường Vân. Thế anh là ai vậy?
Tôi là sếp của cô ấy. Còn anh là...
Tôi là Hoàng Hải, bạn trai của Đường Vân.
Đình Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng Hải. Anh nói anh là bạn trai của Đường Vân, sao tôi lại không nghe cô ấy nhắc tới anh bao giờ nhỉ?
Hoàng Hải gãi đầu rồi nói, tôi mới ở Đức về. Tôi đi Đức 3 năm nay, bây giờ mới về. Có lẽ do tôi không ở nhà nên cô ấy không nhắc tới tôi đấy.
Là vậy thật sao?
Thật, chúng tôi yêu nhau từ thời đi học, tính tới thời điểm này cũng phải 10 năm rồi.
Tình yêu 10 năm ư?
Đúng vậy.
Đình Phong lặng người, anh không biết phải nói sao nữa. Anh vừa mới có tình cảm với Đường Vân thì tình cảm đó lại sớm lụi tàn. Đường Vân đã có bạn trai, bạn trai của cô ấy vừa đi nước ngoài về. Hai người họ có một mối tình yêu đẹp 10 năm.
Đình Phong thở dài buồn bã. Anh đưa giỏ trái cây cho Hoàng Hải và nói,
tôi nghe mọi người nói là cô bị ốm nên tôi mới tới thăm. Nhưng bây giờ tôi bận việc phải đi gấp. Anh mang giỏ trái cây này vào đưa cho cô ấy giúp tôi nhé.
Cũng được, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh.
Đình Phong đang định đi về thì bác Hoài chủ nợ đi tới hỏi,
con Đường Vân đâu? Tới ngày đóng lãi rồi đấy.
Hoàng Hải thấy vậy thì liền hỏi,
số nợ cô vẫn chưa trả hết sao ạ?
3 năm rồi.
Nó còn phải nuôi cả gia đình nữa, nó vất vả lắm. Cậu mới đi nước ngoài về, cậu có tiền thì trả cho nó đi. Cậu là bạn trai của nó cơ mà.
Cháu làm gì có tiền mà trả?
Cô nợ thì cô phải trả chứ, liên quan gì tới cháu mà bác cứ đòi cháu.
Ồ, tôi tưởng cậu là bạn trai của nó. Cậu nói vậy mà nghe được à? Thế tóm lại là cậu có trả nợ cho nó không đây?
Cháu không trả. Cháu không vay thì cháu không trả đâu. Thế thôi.
Bác Hòa bĩu môi.
Tưởng cậu thế nào, hóa ra là cậu vẫn thế. Lúc trước con bé gặp chuyện, cậu bỏ con bé đi. Bây giờ tính cậu vẫn đều giả như thế nhỉ?
Thưa bác, là cháu có tiền, nhưng mà chuyện nào nó ra chuyện đó. Đường Vân nợ thì cô phải trả, sao cháu phải trả chứ? Bác nói chuyện ngang thật sự.
Đình Phong liền nói,
cô ấy còn nợ bác bao nhiêu tiền nữa ạ?
550 triệu.
Để cháu giải giúp cô ấy. Bác đọc số tài khoản đi.
Cậu này được đấy. Cậu là gì của Đường Vân mà hào phóng như vậy?
Cháu là Đình Phong, là sếp của cô ấy.
Rất khá. Số tài khoản của tôi đây.
Cháu chuyển rồi đấy, bác kiểm tra đi.
Tôi nhận được rồi.
Đấy, thế có phải là nhanh gọn không?
Ai như cậu kia chứ. Có tiền nhưng mà không trả nợ giúp bạn gái. Lúc bạn gái gặp khó khăn thì bỏ đi nước ngoài. Chả hiểu cậu ta làm bạn trai cái kiểu gì nữa.
Hoàng Hải im lặng không nói gì. Anh liếc nhìn Đình Phong và nghĩ thầm trong bụng.
Anh ta đang có ý gì với Đường Vân ư? Nếu mà chỉ là sếp với nhân viên thì anh ta đâu cần phải sẵn lòng giúp đỡ Đường Vân như vậy.
Đường Vân nằm trong nhà, cô nghe có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, nhưng cô không thể ngóc đầu dậy nổi.
Ai ở ngoài cổng nhà mình thế nhỉ?
Mấy phút sau, Hoàng Hải bước vào với giỏ trái cây trên tay.
Đường Vân, anh trở về với em rồi đây.
Đường Vân ngước nhìn lên, khóe môi của cô run run. Cô không nghĩ là mình gặp lại Hoàng Hải thế này. Những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về, khiến tim của cô đau nhói. Đường Vân một lần nữa bị nhấn chìm vào những kỷ niệm buồn đó. Làm sao mà cô quên được? Trong lúc cô cần anh nhất thì anh bỏ mặc cô, chia tay cô để đi nước ngoài. Những ngày tháng sau đó, cô chìm trong đau khổ tuyệt vọng. Nhưng anh đã đi xa cô mà không có một tin tức gì cả. Cô ngập ngừng hỏi,
anh Hải, anh về bao giờ vậy?
Anh mới về lúc sáng.
Em bị ốm à?
Em không sao. Lần này anh về chơi hay về hẳn?
Anh ở về hẳn chứ. 3 năm bôn ba ở xứ người như vậy là đủ rồi em.
Thế anh sang đó anh làm việc có tốt không? Anh lập gia đình chưa?
Anh chưa, anh về với em mà.
Xem lại hỏi anh vậy.
Anh về với em là sao ạ?
Thì là về với em đấy. Lần này anh về để cầu hôn em. Chúng ta sẽ kết hôn và ở bên nhau mãi mãi nhé. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Đường Vân cố ngồi dậy. Những lời Hoàng Hải nói cô nghe không hiểu được.
Anh nói gì vậy chứ?
Cầu hôn em?
Không hiểu.
Hoàng Hải ngồi xuống nắm lấy tay của Đường Vân và nói,
em à, anh nhớ em nhiều lắm.
Anh nhớ em sao?
Đúng vậy, 3 năm qua anh luôn nhớ và mong ngày trở về với em. 3 năm đối với anh dài như 30 năm vậy.
Đường Vân thở dài rồi nói,
Hoàng Hải, chính anh là người nói chia tay với em. Chúng ta chia tay nhau từ 3 năm trước rồi. Bây giờ anh về anh nói với em những lời vô nghĩa đó làm gì nữa chứ?
Anh biết 3 năm trước chính anh là người nói lời chia tay với em. Nhưng lúc đó anh muốn tốt cho em, anh sợ anh đi làm xa, em ở nhà nhớ nhung buồn bã, nên anh mới nói như vậy. Nhưng sau khi sang bên đó anh thấy rất hối hận. Anh gọi điện về cho em, nhưng thuê bao không gọi được nữa. Em đổi số điện thoại, sao em không gọi cho anh?
Đúng là em đã thay số, nhưng anh có thể gọi về nhà để xin số mới của em mà. 3 năm qua anh không liên lạc với em, thế mà bây giờ anh về, anh nói là muốn cầu hôn em. Sao em cảm thấy hoang đường quá vậy?
Anh xin lỗi, ở bên đó họ không cho anh dùng điện thoại, nên anh cũng khó mà liên lạc về nhà. Anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa nhé.
Đây không phải là vấn đề giận hay là không giận. Thực tế là chúng ta đã chia tay rồi. Nếu em có bạn trai mới rồi thì bây giờ anh còn làm gì còn cơ hội nói vậy với em nữa chứ.
Thì em vẫn chưa có bạn trai mà. Đường Vân à, anh biết ngày đó anh chia tay em để anh đi nước ngoài là anh sai. Nhưng bây giờ anh đã trở về rồi, em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em nhé.
Bù đắp cho em? Anh bù đắp thế nào chứ?
Hoàng Hải lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bác Hòa đưa cho Đường Vân.
Anh trả nợ cho bác Hòa giúp em rồi này. Sổ đỏ của em đây, em cất đi.
Đường Vân bất ngờ và ngạc nhiên nhìn thấy giấy sử dụng đất của gia đình cô mà cô không cầm được nước mắt. Mấy năm trước, anh trai của cô đem nó đi để cầm cố vay tiền bác Hòa. Do anh cô bị bắt, cô phải nai lưng ra làm để trả lãi khoản nợ cho anh trai. Cô còn chưa biết tới khi nào cô mới trả hết tiền cho bác Hòa để mang sổ đỏ về nữa. Thế mà hôm nay Hoàng Hải đã mang nó về cho cô. Đường Vân lại động lòng, cô lầm tưởng Hoàng Hải thương cô thật lòng.
Hoàng Hải, anh trả nợ cho bác Hòa giúp em rồi sao?
Đúng thế, số tiền anh tiết kiệm được trong 3 năm qua vừa đủ trả nợ cho bác Hòa em ạ.
Sao anh lại trả nợ giúp em chứ? Số tiền đó là anh vất vả mới kiếm được cơ mà.
Hoàng Hải mỉm cười rồi nói như thật. 3 năm trước vì không có tiền giúp em nên anh mới quyết định đi làm xa. Bây giờ anh trở về, có tiền trả nợ giúp em rồi. Vậy là 3 năm qua anh đi làm ăn xa là rất xứng đáng phải không em?
Hoàng Hải, vậy là em đã trách lầm anh rồi ư?
Hoàng Hải gật đầu và nói, giờ thì em biết vì sao anh lại đi làm ăn xa đúng lúc nhà em xảy ra chuyện rồi phải không? Bởi vì anh biết nếu anh có ở nhà thì cũng không thể giúp gì cho em. Chỉ có đi làm ở xa, ở nước ngoài mới có tiền thôi.
Đường Vân rung rung cảm động. Thế mà mấy năm qua cô còn lầm tưởng là anh bỏ mặc cô vì nhà cô xảy ra chuyện lớn như vậy. Tự nhiên cô cảm thấy áy náy vô cùng. Anh đi làm kiếm tiền, trả nợ giúp cô.
Đường Vân mỉm cười và cảm ơn Hoàng Hải.
Em cảm ơn anh nhiều nhé. Anh tốt với em như vậy mà em hiểu lầm anh rồi.
Hoàng Hải cũng khốn nạn thật đấy. Rõ ràng Đình Phong là người trả tiền giúp Đường Vân, nhưng anh ta lại nói với Đường Vân là chính anh ta đã trả tiền cho cô. Tới cái giỏ trái cây mà Đình Phong đưa, anh ta cũng nhận là anh ta mua cho Đường Vân. Sao trên đời này lại có người khôn lỏi và sống giả tạo như anh ta chứ? Một người so đo tính toán thiệt hơn như Hoàng Hải mà bỏ ra nửa tỷ trả nợ cho bạn gái thì không thể tin được.
Hoàng Hải nhân cơ hội ôm lấy Đường Vân và nói, em à, mọi hiểu lầm bây giờ được sáng tỏ rồi. Em đồng ý để chúng ta được quay lại với nhau em nhé.
Đường Vân ngập ngừng nói,
em không biết nữa.
Em sao vậy Đường Vân? Em đang lo lắng vấn đề gì sao?
Em không lo lắng, chỉ là sau 3 năm xa cách em thấy chúng ta có khoảng cách xa nhau anh ạ.
Anh hiểu rồi, anh sẽ chứng minh tình cảm của mình để em tin tưởng anh một lần nữa. Rồi em sẽ yêu anh như ngày xưa. Em hãy nắm lấy tay anh một lần nữa nhé.
Đường Vân gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng của cô lại có một chút lăn tăn. Người đàn ông đang ở trước mặt cô có thật sự đáng tin như ngày xưa không? Anh nói anh đi làm ăn xa để kiếm tiền trả nợ giúp cô. Vậy tại sao trong suốt 3 năm qua anh không liên lạc với cô? Tại sao anh lại im lặng để cô sống trong đau khổ cùng cực như thế? Tại vì sao?
Đình Phong trở về công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ. Anh nằm dài trên ghế. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy buồn. Anh vừa mới có tình cảm với một cô gái, thế mà cô gái đó lại là Hoa đã có chủ. Chưa kịp hẹn hò đã thất tình luôn rồi. Đúng là chán thật sự.
Mạnh Tuấn đi vào thấy Đình Phong nằm ở ghế. Anh vội hỏi,
Đình Phong,
Cậu về từ khi nào thế?
Tôi mới về.
Sao trông cậu chán đời vậy? Có chuyện gì à?
Này, chuyện mà tôi thích Lưu Đường Vân ấy, cậu đừng có nói linh tinh nhé. Hãy quên chuyện đó đi.
Ừ, tôi không nói đâu. Mà sao lại quên đi thế?
Cô Đường Vân có bạn trai rồi. Bạn trai của cô ấy mới từ nước ngoài về.
Tôi hiểu rồi. Cậu chưa kịp hẹn hò mà đã thất tình rồi chứ gì.
Cứ cho là vậy đi. Cậu đừng có sát muối vào vết thương của tôi như thế chứ.
Được rồi, tôi không trêu cậu nữa. À, ông bà chủ tịch thấy cậu không thể tự tìm bạn gái, nên họ quyết định tìm bạn gái cho cậu bằng được đấy. Tối nay cậu có lịch đi xem mắt, nên cậu nhớ về nhà đúng giờ để chuẩn bị nhé.
Lại đi xem mắt sao?
Đúng thế. Lần này là cháu gái của ông cục trưởng, gia thế khủng lắm đấy. Cô gái cũng mới đi du học về. Hai người rất môn đang hộ đối.
Có lý do gì để trốn không đi xem mắt không?
Tôi nghĩ là không.
Thế cậu mau báo với bố tôi là tôi bị đau bụng nhé. Không thể đi hôm nay được. Giờ lịch hẹn sang hôm khác đi.
Để tôi báo. Nhưng cậu phải giả vờ như thật, bố cậu mới tin.
Tôi biết rồi.
Thế nhưng chỉ một lát sau đó, Đình Phong bị đau bụng thật. Rượu vang pháp và món bò tối qua bây giờ mới ngấm. Đình Phong bị tiêu chảy không ngừng. Anh phải tới bệnh viện điều trị. Vì vậy kế hoạch đi xem mắt của anh được lùi lại một tuần. Nằm trong bệnh viện, Đình Phong lại càng cảm thấy buồn hơn. Anh nhớ Đường Vận, muốn gặp cô, nhưng anh lại thở dài buồn bã vì cô ấy đã có bạn trai. Nằm viện điều trị 3 ngày, Đình Phong trở lại làm việc. Vừa tới cổng công ty, anh thấy Đường Vân được bạn trai đưa đi làm. Vì không muốn bản thân buồn nên anh cố ý tránh mặt Đường Vân. Đình Phong đi tới chỗ thang máy, nhưng nhìn thấy Đường Vân, anh lại lùi lại đi chuyến sau. Đường Vân thì vẫn vô tư vẫy tay. Chào sếp. Đình Phong giả vờ lấy điện thoại ra trong túi rồi đi ra chỗ khác. Đường Vân gãi đầu không hiểu.
Ủa, Đình Phong sao vậy nhỉ? Anh ấy bơ mình luôn. Thế mà hôm nọ còn uống rượu rồi đi chơi với mình. Thấy ghét không?
Đường Vân về phòng làm việc. Cô nghe mọi người kể là Đình Phong bị tiêu chảy, phải nhập viện điều trị 3 hôm. Cô bật cười vì cô cũng bị tiêu chảy tới mức phải nghỉ việc đúng 3 hôm. Cô liền đi lên phòng làm việc của Đình Phong.
Sếp ạ.
Đình Phong thấy Đường Vân, anh ngập ngừng hỏi.
Có chuyện gì?
Tôi nghe nói sếp bị đau bụng ạ.
Ừ.
Trời ơi, tôi cũng bị đau bụng phải nghỉ việc 3 hôm đấy. Cả tôi và sếp đều bị đau bụng, vậy có nghĩa là bò nhà hàng đó có vấn đề rồi đấy.
Chắc vậy.
Đường Vân thấy Đình Phong nói chuyện thờ ơ lạnh nhạt, không giống Đình Phong của mấy hôm trước, luôn quan tâm tới cô, thì cô ngạc nhiên hỏi.
Đình Phong, anh sao thế ạ?
Đường Vân vừa hỏi, vừa ghé sát mặt lại phía anh. Anh vội đẩy cô ra và nói.
Cô tránh xa tôi một chút, tôi là sếp của cô đấy.
Ơ kìa, sau này anh nói chuyện khác lạ thế. Hôm trước anh còn cõng tôi cơ mà.
Lúc đó chúng ta rất thân thiết, anh nói chuyện rất tình cảm thân thiện, không giống như bây giờ. Anh bị làm sao vậy?
Tôi lúc nào mà chả vậy. Tôi không có thân với ai hết. Cô đừng có tưởng tượng như vậy.
Sếp à, nay sếp bị sao vậy?
Tôi không sao. Cô Đường Vận, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có tự tiện vào phòng của tôi. Hãy giữ đúng khoảng cách đi.
Đình Phong,
cô Đường Vân đừng có từ tùy tiện gọi tôi như vậy.
Đường Vân bực mình trước thái độ của Đình Phong, cô gắt lên.
Này Đình Phong, anh bị cái gì vậy hả?
Đình Phong nói giọng khó chịu.
Cô Đường Vân có bạn trai rồi, làm ơn đừng thân thiết với tôi, đừng khiến cho tôi rung động nữa. Tôi là đàn ông, nhưng mà trái tim của tôi cũng mỏng manh dễ vỡ chứ bộ.
Cái gì cơ?
Đường Vân hiểu ra vấn đề, cô gãi đầu rồi nói.
Hóa ra là như vậy.
Người như anh mà trái tim lại mong manh dễ vỡ sao?
Đúng vậy đấy. Thôi cô đi về phòng đi.
Nhưng mà tôi không hiểu. Mấy hôm trước anh còn rất vui vẻ cơ mà.
Cô đi về phòng làm việc đi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Vừa nói, Đình Phong vừa đẩy Đường Vân ra khỏi.
Ơ kìa, tôi còn chưa nói xong mà.
Thôi, cô về phòng của cô làm việc đi. Nhanh lên.
Đình Phong chốt cửa luôn. Đường Vân đi về phòng. Vừa đi cô vừa nghĩ.
Thái độ của anh Phong là kiểu gì vậy nhỉ? Sao mình có cảm giác anh ta đang giận hờn ghen tuông?
Khó hiểu thật. Sao nghe biết là mình có bạn trai vậy? Anh ấy tới nhà mình và thấy Hoàng Hải ư? Sao mình không nghe Hoàng Hải kể nhỉ?
Đường Vân và Hoàng Hải đã quay lại với nhau.
nhưng Đường Yên lại ghét Hoàng Hải ra mặt. Thấy Hoàng Hải tới chơi, Đường Yên tỏ thái độ ra mặt luôn. Hoàng Hải tới nhà chơi, anh ta tự tiện như nhà của mình, nhưng Yên lại không thích điều đó. Đường Yên, Đường Vận chưa về sao?
Chưa.
Tối nay nấu cơm cho anh ăn luôn nhé.
Anh tự đi mà nấu đi.
Đường Yên, thái độ của em là kiểu gì đấy? Anh sắp là anh rể của em rồi đấy.
Em không thái độ gì cả, nhưng em cũng không thích anh. Lấy anh, chị Vân của em khổ cả đời là cái chắc.
Em nói vậy là sao? Con nhỏ này hỗn láo vừa thôi.
Em nói đúng mà. Lúc chị gái em cần anh nhất thì anh bỏ chị em đi. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi thì anh lại trở về. Anh xem lại bản thân của mình đi.
Câm mồm, ăn nói mất dạy. Chị mày nuôi mày học phí tiền rồi.
Anh mới là phải câm mồm lại đi. Chị tôi nuôi tôi, không nói thì thôi. Anh không có quyền gì mà nói tôi cả.
Nói rồi Đường Yên cầm cặp sách đi ra khỏi nhà. Hoàng Hải tức điên lên. Có mất dạy, tao tát cho lệch mồm có ngày nghe con.
Đường Vân vừa về tới nơi thì Hoàng Hải thay đổi sắc mặt. Anh ta đon đả ra đón.
Đường Vân, em về rồi à?
Dạ vâng.
Em có mệt không?
Dạ không, đợt này em không phải đi làm thêm buổi tối nữa nên không thấy mệt.
Này em nấu cơm cho anh ăn với nhé.
Vâng ạ.
Đường Vân một mình nấu cơm trong bếp. Hoàng Hải nằm lướt điện thoại ở phòng khách. Hải không phụ làm với Vân, anh ta chỉ nằm lướt điện thoại. Cơm canh Đường Vân bê ra tận nơi.
Anh dậy ăn cơm đi.
Ừ, hai đứa nhỏ không về ăn sao?
Hai đứa đi học thêm về muộn, em phần cơm cho tụi nó rồi.
Ừ, ăn thôi.
Ngồi ăn cơm, Đường Vân gắp thức ăn cho Hoàng Hải. Cô vui vẻ kể cho anh nghe về công việc của mình, nhưng anh lại không để ý. Anh ta vừa ăn vừa xem điện thoại và không quan tâm tới Đường Vân.
Anh à, tắt điện thoại đi, ăn cơm xong rồi xem tiếp chứ.
Anh vẫn ăn bình thường mà, em mau ăn đi.
Vâng.
À anh ơi, chủ nhật anh có bận gì không ạ?
Anh không.
Vậy hôm đó chúng ta đi chơi nhé.
Ừ vậy cũng được. Thế đi chơi ở đâu?
Mình đi ăn và xem phim.
Ừ.
Ăn tối xong, Đường Vân lại bê mâm bát đi rửa. Hoàng Hải ngồi xem điện thoại. Anh ta quay lại, thấy Đường Vân đang đứng rửa bát. Nhìn dáng người nuột nà, cặp mông căng tròn của cô, anh ta nuốt nước bọt và nghĩ.
Đường Vân càng ngày càng đẹp nhỉ, ngực nở mông cong nhìn ngon thật đấy.
Hoàng Hải tắt điện thoại, anh ta đi tới chỗ của Đường Vân và ôm cô từ phía sau, khiến cô giật mình.
Anh buông em ra, em đang rửa bát mà.
Hoàng Hải ôm chặt và hôn vào cổ của Đường Vân.
Em à, anh yêu em, anh không thể chịu nổi nữa rồi.
Đường Vân lo sợ, cô run người muốn đẩy Hoàng Hải ra, nhưng anh ta cứ ghì chặt lấy cô, không cho cô phản kháng.
Mặc dù đã đồng ý quay lại với Hoàng Hải vì Đường Vân muốn cho tình yêu gần 10 năm của mình thêm một cơ hội nữa, nhưng do xa cách nhau 3 năm lại đúng với thời điểm nhà cô xảy ra biến cố nên Đường Vân đã có nhiều thay đổi. Cô không muốn thân mật với Hoàng Hải nữa.
Đường Vân đã nói với Hoàng Hải là cô cần thêm thời gian để quen với việc bắt đầu lại tình yêu của hai người, nhưng Hoàng Hải cứ nóng vội. Bất chấp Đường Vân không đồng ý, nhưng anh ta cứ bế cô vào phòng ngủ. Không phải là sự dịu dàng quan tâm, mà anh ta ném thẳng cô xuống giường. Dù biết đường giường đệm êm, nhưng Đường Vân vẫn sốc vì cách cư xử thô bạo của bạn trai. Cô đẩy anh ra và nói,
Hoàng Hải, mau dừng lại đi, em vẫn chưa sẵn sàng.
Em sao thế? Anh về với em cả tuần rồi mà em vẫn chưa sẵn sàng tranh động vào người của em sao?
Em cần thêm thời gian, anh đợi em thêm một thời gian nữa được không?
Không được, anh không muốn đợi nữa, anh muốn ngay bây giờ.
Nhưng em không muốn.
Đường Vân, rốt cuộc là em bị cái quái gì thế hả? Anh làm bao nhiêu việc vì em, anh trả nợ giúp em. Nếu không có anh thì bác Hòa đã dỡ nhà của em rồi. Thế mà em vẫn không biết điều là sao?
Đường Vân khóc rưng rưng. Cô không biết tại sao cô lại khóc như vậy.
Hoàng Hải mất hứng, anh ta giận dữ nói.
Mất cả hứng, anh về đây.
Em tự suy nghĩ về thái độ của mình đi. Suy nghĩ xong thì gọi cho anh.
Hoàng Hải đi về rồi, nhưng Đường Vân càng khóc to hơn. Cô không biết phải làm sao nữa. Cô vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện đó. Bởi vì 3 năm xa cách, tình yêu trong cô đã nguội lạnh, hay tại Hoàng Hải đã đổi thay.
Hoàng Hải về nhà, anh ta bực mình khó chịu mãi. Máu dê của anh ta cứ nổi lên không ngừng. Không còn cách nào,
anh ta liền gọi cho bạn và nhờ bạn tìm cho mình một em gái gọi cao cấp để giải tỏa. 3 năm sống và làm việc ở bên Đức, anh ta sống cùng một người phụ nữ là mẹ đơn thân bên đó. Anh ta vừa được bao nuôi lại được thêm tiền mang về. Với tính khôn lỏi nên Hoàng Hải luôn tính kỹ để không bị thiệt. Sau khi về nước, anh ta lại tìm cách nối lại với Đường Vân. Miệng thì nói là muốn cưới Đường Vân làm vợ, nhưng trong đầu anh ta luôn tìm kiếm một người hơn Đường Vân. Anh ta muốn cưới một cô vợ giàu có và có quyền thế, chứ không phải một người nghèo như Đường Vân. Chẳng qua là bây giờ anh ta chưa tìm được mối nào ngon hơn Đường Vân mà thôi. Đình Phong và Mạnh Tuấn đi tới quán rượu của một người bạn mới khai trương. Đình Phong mới khỏi đau bụng nên anh uống ít rượu, để tránh đám bạn cứ mời uống rượu liên tiếp. Đình Phong lấy cớ đi vệ sinh để trốn tránh. Đình Phong đang đi tìm nhà vệ sinh thì anh nhìn thấy Hoàng Hải đang ôm eo một cô gái ở phía bên kia. Đó chẳng phải là Hoàng Hải, bạn trai của Đường Vân sao? Anh ta đang ôm ấp gái lạ. Đường Vân có biết chuyện này hay không? Mà thôi, đó là việc của cô ấy, có liên quan tới mình đâu chứ. Thôi mà kệ đi. Đình Phong đang định đi thì Hoàng Hải và cô gái kia còn ôm hôn nhau thắm thiết. Anh thấy máu nóng máu dần, tự dưng anh cảm thấy âm ức hay cho Đường Vân. Đường Vân bị mọc sừng rồi ư? Mình nên chụp lại vài tấm để cho Đường Vân xem mới được. Chụp xong, Đình Phong lại gần chỗ của Hoàng Hải. Anh vỗ vào vai Hoàng Hải khiến anh ta giật mình. Đình Phong thản nhiên hỏi Hoàng Hải: Này, Đường Vân có biết chuyện này không vậy? Hoàng Hải giật mình nhưng anh ta mau chóng bình tĩnh lại. Anh nói chuyện gì? Còn chuyện gì ngoài chuyện này? Anh khốn nạn hơn tôi tưởng đấy. Hoàng Hải vênh mặt lên nói: Cô ấy biết, cô cho phép tôi làm vậy đấy. Anh bớt lo chuyện bao đồng đi được rồi. Anh chỉ giỏi bao biện nhỉ? Mới về nước mà đã lừa bạn gái. Thế này chắc là 3 năm ở bên đó anh cặp hết người này tới người kia rồi. Đó là việc của tôi, không liên quan gì tới một người ngoài như anh. Anh bớt xỉa xói vào chuyện của người khác đi. Bình thường tôi chả thèm quan tâm đâu, nhưng mà nhìn anh ngứa mắt quá nên tôi quan tâm đấy. Hoàng Hải không nói lại được Đình Phong nên anh ta kéo cô gái kia nhanh chóng ra khỏi quán rượu. Nhưng anh ta không về nhà mà đưa cô gái kia vào thẳng nhà nghỉ. Đình Phong ngồi trong xe ô tô, anh nhìn biển nhà nghỉ rồi thở dài suy tư. Không biết Đường Vân yêu đương kiểu gì mà để bạn trai cắm cho cái sừng dài như vậy chứ. Sáng ngày hôm sau, Đình Phong tới công ty, nhìn thấy Đường Vân đang đứng ở hành lang, anh chủ động hỏi chuyện. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang nhìn xuống dưới kia, ngắm người đi đường. Cô Đường Vân thích ngắm người đi đường sao? Tôi vẫn thích những điều vô tri như vậy mà. Đình Phong thở dài và nghĩ, mình có nên nói chuyện tối qua cho cô ấy biết không nhỉ? Sau đó Đình Phong gãi đầu và hỏi, cô vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn mà, sao anh lại hỏi vậy? Ý tôi là cô và bạn trai vẫn tốt chứ? Cũng không tốt lắm. Anh quan tâm cả chuyện bạn trai của tôi à? Tôi hỏi chuyện này không biết có nên nói với cô không? Chuyện gì vậy? Anh cứ nói luôn đi. Tôi nghĩ là cô nên xem xét lại người bạn trai của mình đi. Anh ta đang giấu cô nhiều chuyện đấy. Anh nói như vậy là sao? Đình Phong đang định lấy điện thoại ra cho Đường Vân thì Mạnh Tuấn gọi. Sếp, chúng ta đi thôi, đối tác đang chờ. Ừ. Sau đó Đình Phong vội vã đi luôn. Đường Vân thở dài. Sếp nói vậy là ý gì vậy nhỉ? Sếp đang ám chỉ Hoàng Hải ư? Rốt cuộc là Hoàng Hải đang giấu mình chuyện gì? Hoàng Hải đi chơi với gái cả đêm, nhưng tối hôm sau anh ta lại chơi cái mặt sang nhà Đường Vân để ăn cơm nhờ. Đường Vân vừa đi làm về, cô đã thấy Hoàng Hải nằm ở ghế xem điện thoại. Nhìn thấy cô, câu đầu tiên mà anh ta nói là: Đường Vân, đi chợ nấu cơm cho anh ăn nhé. Vâng. Đường Vân trả lời vâng, nhưng trong lòng cô thì cảm thấy không vui. Cô sợ anh ăn tối xong anh lại tìm cách ăn cô, giống như hôm qua thì phiền phức lắm. Em mua cái gì ngon ngon nhé, thịt cá ăn chán lắm. Thế anh muốn ăn gì ạ? Em làm lẩu hải sản đi, ăn vừa ngon lại không lo béo đâu. Vâng. À, mua thêm chai rượu nữa nhé, không nhạt mồm nhạt miệng lắm. Hoàng Hải muốn ăn ngon nhưng anh ta lại không muốn bỏ tiền ra. Đúng là khôn lỏi, chỉ giỏi bòn rút của người thôi. Không hiểu sao Đường Vân lại có thể yêu anh ta lâu như vậy. Cũng có thể là hồi đi học anh ta không xấu tính như vậy, Càng trưởng thành, anh ta càng khôn và danh ma hơn. Đường Yên đi học về tới nhà, vừa nhìn thấy mặt Hoàng Hải, cô bé sầm mặt lại. Anh lại tới đây làm gì nữa? Hoàng Hải lừ mắt nhìn Đường Yên. Con nhỏ này nói gì kỳ vậy? Anh là bạn trai của chị gái em đấy, ăn nói cho đàng hoàng đi. Đường Yên liếc mắt nhìn Đường Vân một cái, rồi cô đi thẳng vào trong phòng soạn bài vở rồi lại đi tiếp. Đường Vân liền chạy theo hỏi: Đường Yên, em đi đâu đấy? Em đi học nhóm. Ăn cơm xong rồi hãy đi. Thôi khỏi, nhìn mặt bạn trai của chị em ăn không có nổi. À chị gái ơi, chị nên tỉnh táo một chút đi nhé. Lúc chị cần thì anh ta bỏ mặc chị, tới khi chị ổn rồi anh ta lại về tìm chị. Chị yêu anh ta quá nên mù quáng sao? Đường Vân liền giải thích để Đường Yên hiểu. Em à, anh Hải không tệ như em nghĩ đâu. Số nợ nhà mình, nợ bác Hòa ấy, chính anh Hải là người trả giúp chúng ta mà. Vì vậy chị mới không phải làm thêm buổi tối nữa. Anh ấy đi làm kiếm tiền về để trả nợ cho chị em mình đấy. Đường Yên lúc này mới trố mắt kinh ngạc. Ai nói với chị là anh ta giả giúp chị vậy? Thì chính anh Hải mang sổ đỏ từ chỗ bác Hòa về cho chị mà. Đường Yên lắc đầu rồi cười mỉa mai. Cái loại đàn ông khốn nạn đến thế là cùng. Chị gái à, chị mau đi sang nhà bác Hòa hỏi xem có phải là anh ta trả tiền hay không nhé. Chị bị anh ta lừa rồi. Hôm đó chị bị ốm, em đi học về, tới cổng thì em thấy anh Hoàng Hải với bác Hòa cùng với một anh nữa đang đứng ở cổng nhà mình. Bác Hòa bảo anh Hải trả tiền cho chị, anh ta nói không trả. Thế nhưng cái anh kia lại nhận trả giúp cho chị, và chính anh ấy chuyển tiền cho bác Hòa đấy. Chính mắt em nhìn thấy mà. Nhưng vì có mặt anh Hoàng Hải đó nên em không vào nhà, mà em đi chơi với bạn luôn. Chị biết là từ trước tới nay em không ưa gì anh ta rồi mà. Đường Vân hoang mang hỏi lại em gái. Em nói sao? Người trả tiền giúp chị là một người khác ư? Không phải là anh Hải sao? Vâng chị, cái anh đi xe ô tô màu trắng ấy, con xe đẹp lắm. Hôm đấy em có nghe tên mà em quên rồi. Em cứ tưởng là chị biết chuyện đó rồi. Ai ngờ đâu chị còn bị cái tên cha nam kia lừa dối chứ. À, còn giỏ trái cây nữa cũng là của anh kia đấy. Chứ cái loại ki bo kẹt xỉ như anh Hoàng Hải kia mà chịu bỏ tiền ra mua trái cây cho chị em mình ăn sao? Đình Phong, không lẽ là anh ấy? Em đi học đây, chị có thắc mắc gì cứ hỏi bác Hòa, hoặc là sang nhà hàng xóm nhờ người ta xem lại camera là rõ thôi. Bởi vì không thể chờ đợi thêm nữa, Đường Vân chạy một mạch sang nhà bác Hòa, cách đó mấy trăm mét. Cô mệt thở dốc luôn. Bác Hòa, bác Hòa ơi, có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Bác cho cháu hỏi với ạ. Hỏi gì? Hôm trước là Hoàng Hải trả tiền giúp cháu hay là người khác ạ? Là cái cậu lái xe ô tô màu trắng ấy. Chứ thằng Hải mà bỏ tiền ra trả nợ cho mày ư? Mày mơ đấy à? Cái người trả tiền cho cháu tên là Đình Phong phải không bác? Hình như vậy. Để tao mở giao dịch ngân hàng ra xem là biết ngay. Đây rồi, cậu ta đây rồi, Lê Đình Phong. Dạ cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác. Đường Vận thất thểu đi về. Tự nhiên cô cảm thấy buồn quá. Cô cứ nghĩ Hoàng Hải thật lòng với cô, vậy mà anh vừa mới trở về lại tiếp tục lừa dối cô. Tại sao anh có thể lừa dối cô hết lần này tới lần khác như vậy được? Đường Vân trở về nhà với tâm trạng thất vọng. Cô đi vào và hỏi Hoàng Hải. Anh tắt điện thoại đi, chúng ta cần phải nói chuyện. Lát rồi nói, anh đang chơi game. Em cần phải nói ngay bây giờ. Nhưng mà nói chuyện gì mới được? Em hỏi bác Hòa rồi. Người trả tiền cho em là sếp của em, không phải là anh. Tại sao anh lại tự nhận mình là người trả? Tại sao anh lại lừa dối em? Hoàng Hải im lặng vài giây rồi anh ta thanh minh. Vì cái cậu Đình Phong đó không muốn ra mặt, cậu ta không muốn em biết chuyện nên anh mới giúp cậu ta thôi. Chứ anh đâu cố tình cướp công của cậu ta. Vấn đề không phải là cướp công mà là anh đang lừa dối em. Anh nói anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ, anh muốn chúng ta sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Mà anh lừa dối em hết lần này tới lần khác như vậy sao? Em bình tĩnh lại đi, chuyện bé cứ xé ra to làm gì. Nếu hôm nay em không biết thì anh giấu em cả đời phải không? Thôi thôi, anh xin lỗi em được chưa? Em vào nấu cơm đi, anh đói lắm rồi. Không có cơm nước gì hết, anh đi về đi, em không muốn gặp lại anh nữa. Ơ kìa, em đi đâu vậy? Em không muốn thấy mặt của anh nữa. Này Lưu Đường Vân, anh đã tử tế với em mà em không biết điều ư?
Em nghĩ ai muốn lấy một người nghèo như em làm vợ?
Em phải biết thân biết phận của mình chứ.
Lấy được anh là phúc phần của em đấy, nên đừng có tỏ thái độ với anh.
Phúc phần đó em xin nhường lại cho người khác, chứ em không có với tới được.
Đường Vân khoác áo rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cô phóng con xe điện cũ đi tìm Đình Phong, nhưng Đình Phong không có nhà. Tối nay Phong có hẹn đi xem mắt cháu gái của ông cục trưởng, mà điện thoại anh lại để ở ngoài xe ô tô, nên Đường Vân không gọi được. Không gọi được cho Đình Phong thì Đường Vân gọi cho Mạnh Tuấn để hỏi.
Alo, anh Tuấn ơi, anh có biết Đình Phong đang ở đâu không ạ?
Cậu ấy đang đi xem mắt rồi, em có việc gì sao?
Vâng, khi nào anh ấy về, anh bảo anh ấy gọi lại cho em ngay nhé.
Được rồi, để lát nữa anh bảo. Tới 10 giờ tối Đình Phong mới về. Vừa cầm điện thoại lên, anh thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Đường Vân, anh liền gọi lại. Vừa thấy anh gọi, Đường Vân bắt máy, cô hét ầm lên.
Tên khốn kiếp như anh chết ở xó nào thế hả?
Đình Phong giật mình rơi cả điện thoại.
Đường Vân, cô bị làm sao thế?
Anh mau tới trước cổng nhà tôi đi, không thể đừng trách tôi không nể tình.
Được được, tôi tới luôn bây giờ đây, cô bình tĩnh đợi tôi nhé.
Nhanh đi còn kịp. Đình Phong tắt máy, anh gọi cho Mạnh Tuấn.
Mạnh Tuấn à, Đường Vân gọi cho tôi từ tối, tôi không biết cô ấy bị sao nữa.
Chắc là cô ấy có chuyện gì gấp, cô ấy gọi cậu không được nên gọi cả cho tôi nữa đấy. Nhưng tôi gọi cho cậu cũng không được, thì tôi để điện thoại ở ngoài xe ô tô mà. Giọng của Đường Vân nghe dữ lắm, không biết là có chuyện gì.
Vậy thì cậu coi chừng nhé, phụ nữ mà nổi giận thì nguy hiểm lắm đấy.
Nhưng tôi có làm gì sai đâu nhỉ?
Tôi biết đâu được, cậu nhớ bảo trọng.
Đình Phong lái xe tới trước cổng nhà Đường Vân. Từ xa anh đã nhìn thấy Đường Vân ngồi chờ anh sẵn ở bên ngoài. Anh dừng xe lại rồi.
Đường Vân, cô chờ tôi lâu chưa?
Mới có 3 tiếng thôi.
Tôi xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại nên không biết cô gọi.
Đường Vân vẫy tay Đình Phong.
Anh lại gần đây tôi bảo đây.
Đình Phong mở tới gần thì Đường Vân đã đá một phát vào chân của anh, đau điếng.
Đau quá, sao cô lại đánh tôi?
Anh còn nói nữa.
Đường Vân kéo tay của Đình Phong, cô cau mày lại.
Đau quá, có gì cô từ từ nói được không?
Sao anh trả tiền giúp tôi mà anh không nói gì với tôi? Anh dư tiền quá hay gì?
Phải phải, tôi rất dư tiền. Ngoài tiền ra tôi còn dư cả tỉnh nữa đấy.
Anh không nói với tôi, đến công ty còn tránh mặt tôi. Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả?
Ở thì lúc đó tôi thấy cô có bạn trai rồi nên tôi mới tránh mặt cô.
Anh thấy tôi có bạn trai rồi mà vẫn bỏ tiền ra trả cho tôi sao? Anh bị ngốc à?
Đỉnh Phong gãi đầu rồi lý nhí nói.
Tại vì lúc đó bác chủ nợ cứ hỏi bạn trai cô là có tiền trả giúp cô không. Anh ta không muốn trả thì tôi trả giúp cô. Chuyện cũng chẳng có gì to tát mà.
Đường Vân thở dài. Anh thì suy nghĩ đơn giản, nhưng người khác thì không nghĩ vậy đâu. Hoàng Hải nói với tôi, chính anh ta là người trả nợ giúp tôi. Anh ta đi làm xa để kiếm tiền trả cho tôi. Nên khi anh ấy muốn chúng tôi quay lại với nhau, tôi đã động lòng. Thậm chí là cái giỏ trái cây anh mua mang tới, anh ta cũng nhận là của anh ta đấy.
Người gì mà xấu tính quá vậy?
Thế nên khi tôi biết sự thật thì tôi rất sốc.
Đáng lẽ anh phải nói sự thật cho tôi biết ngay từ đầu chứ.
Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Làm gì mà còn lần sau nữa?
Đình Phong không muốn giấu Đường Vân chuyện gì nữa. Anh mở điện thoại cho cô xem mấy tấm ảnh hôm trước anh chụp được.
Bạn trai của cô tệ lắm. Cô xem lại anh ta đi nhé. Anh ta dẫn gái vào nhà nghỉ đấy.
Tôi biết rồi. Sau khi biết anh ta nói dối tôi đã quyết định dừng lại.
Cô có buồn không?
Tôi và anh ta kết thúc từ 3 năm trước rồi. Lúc đó chính anh ta là người nói lời chia tay với tôi. Bây giờ anh ta về muốn nối lại tình xưa, rồi còn lừa tôi vụ tiền nong nữa. May mà em gái của tôi nhìn thấy, nếu không á, chắc là tôi đã thuận theo anh ta rồi.
Thế mà tôi cứ tưởng là cô Đường Vân thông minh lắm chứ, dễ dàng bị anh ta lừa như vậy sao?
Thì tự dưng anh ta mang sổ đỏ về cho tôi động lòng chứ sao. Mà tất cả là tại anh đấy.
Nếu anh nói sớm cho tôi biết, tôi đâu bị anh ta lừa dối như vậy.
Tôi xin lỗi, là do tôi, cô đừng giận nữa.
Vâng, số tiền đó tôi sẽ cố gắng trả lại anh.
Anh cho tôi trả góp nhé.
Được rồi, cô không cần bận tâm đâu. Bao giờ có thì trả, mà không trả cũng được.
Không được, tôi nhất định sẽ trả. Tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng anh đâu.
Sao cô cứng nhắc quá vậy? Tôi có dư tiền mà.
Tôi nói rồi, tôi không thể mang nợ anh.
Thôi được rồi, chuyện đó tính sau đi.
Vâng, Đình Phong, cảm ơn anh nhé.
Vậy anh về đi, muộn rồi đấy.
Tôi về, cô ổn thật chứ?
Tôi ổn mà,
anh cứ về đi.
Vậy tôi về nhé, cô đừng vận vào nhà ngủ đi, mai còn đi làm.
Vâng, tôi biết rồi.
Đình Phong lái xe đi về, Đường Vân tươi cười vẫy tay chào anh. Nhưng anh vừa đi khỏi, vẻ mặt của Đường Vân trở về trạng thái lạnh lùng. Cô bắt đầu đi tìm Hoàng Hải. Anh ta dám lừa dối cô, lại còn cắm cho cô hai cái sừng dài. Nếu không đấm lệch mồm anh ta ra, anh ta lại nghĩ là cô bị ngu đần. Đúng như dự đoán của Đường Vân, thì Hoàng Hải dẫn gái vào nhà nghỉ để hú hí. Cửa cổng khóa, nhưng đâu có làm khó cô được. Cô trèo qua cửa và đi vào trong nhà, chỉ mất đúng 2 phút. Ở bên trong, Hoàng Hải và cô gái kia đang ngồi uống rượu và ăn thịt nướng.
Ngon quá, tay nghề nướng thịt của em ngày càng tốt đi nhé. Anh yêu em nhất.
Thế mà anh vẫn đi tìm con Vân kia đó thôi.
Lần này anh với nó thôi thật rồi. Mấy hôm nọ nó cứ bám chặt lấy anh, gạ gẫm anh đủ kiểu, mệt mỏi quá.
Thế sao em thấy chính anh cứ bám lấy nó cơ mà?
Anh mà thèm bám nó, em nhìn lại anh đi. Anh việc gì phải bám lấy một đứa con gái vừa xấu vừa quê vừa nghèo như nó.
Thế ngủ với nó chưa?
Anh chưa.
Nó dâng tận miệng anh còn chả thèm. Anh đẹp trai nhưng anh không dễ dãi đâu nhá.
Thật á?
Thật mà, anh chỉ yêu mình em thôi.
Hoàng Hải và cô gái kia cười rồi hú hí, ôm hôn nhau cuồng nhiệt, mà không hề biết Đường Vân đã đứng lù lù ở sau. Hoàng Hải và bạn gái lột quần áo, cả hai lao vào nhau, thì Đường Vân ngồi ghế ngay đối diện với hai người kia. Cô gắp một miếng thịt nướng ăn rồi nói:
Thịt nướng ngon phết nhỉ, nhưng mà nước sốt phải cay một chút thì mới ngon được.
Hoàng Hải và cô gái kia giật bắn cả người rồi hét ầm lên:
Ma,
là tôi người sống đây, tôi đã chết đâu chứ.
Cô gái kia cuống cuồng lên tìm quần áo, nhưng lúc đó cô ta sợ hãi tới mức không mặc nổi quần. Cô ta còn không phân biệt được đâu là áo, đâu là quần. Cô ta chụp cái quần đùi lên đầu của mình luôn.
Hoàng Hải cầm cái gối che người rồi trợn mắt quát:
Đường Vân, tại sao cô vào được nhà của tôi?
Anh quên tôi là bạn gái của anh sao? Mấy chuyện này đâu có làm khó được tôi.
Cút, cút ra khỏi nhà của tôi nhanh.
Chát.
Đường Vân cầm chai rượu vang trên bàn đập thẳng vào đầu của Hoàng Hải.
Tên khốn nạn nhà anh. Anh xấu khốn nạn như vậy mà không sợ quả báo hay sao?
Hoàng Hải loạng choạng ngồi phệt xuống ghế. Đường Vân cầm luôn cái bát đập thẳng vào mặt của Hoàng Hải. Anh ta choáng quá, ngồi đơ ra luôn. Con chim họa mi ngừng hót và rúm gió như một con đỉa đói.
Xử xong Hoàng Hải thì Đường Vân mới nhìn sang cô gái kia. Cô ta còn đang loay hoay mặc quần áo.
Đường Vân túm tóc cô ta, ấn đầu cô ta xuống đĩa thịt nướng.
Cô đói lắm à? Ăn thịt tiếp đi này, ăn tiếp đi.
Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.
Đường Vân cầm bát nước sốt đổ lên đầu cô gái đó rồi mới buông tay ra.
Hai người đẹp đôi lắm, bây giờ hai người cứ tiếp tục yêu nhau đi, tôi không làm phiền nữa đâu.
Đường Vân quay đi thì cô gái kia lồng lên.
Đường Vân, cô dám.
Nhưng cô ta chỉ kịp giơ tay lên đã bị Đường Vân đấm cho một cái vào giữa mặt. Thế là cô ta gục luôn. Đường Vân phủi tay rồi trèo cổng đi về.
Cả đoạn đường về, Đường Vân cứ tủi thân, cô khóc mãi. Cô tự nhủ, khóc nốt lần này nữa thôi, ngày mai cô sẽ sống một cuộc sống khác, cô sẽ không khóc vì ai nữa. Sau quá nhiều lần bị lừa dối tình cảm, lại thêm cuộc sống quá áp lực, mệt mỏi, gánh nặng gia đình, cuối cùng thì Đường Vân đã quyết định tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Và cô nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất.
Đình Phong trở về nhà đã là 11 giờ đêm. Anh thấy xe của bố mẹ ở trước cổng, anh mới đi thật nhanh vào trong nhà. Anh mới mua nhà riêng để sống tự lập một mình. Bố mẹ anh đồng ý vì ông bà muốn anh kết hôn và có gia đình, nên mới mua nhà là việc làm rất cần thiết. Nhưng mỗi tội anh chưa có bạn gái, bố mẹ anh vì thế mà cứ xót ruột không yên. Tối nay anh đi xem mắt cháu gái của ông cục trưởng, nên bố mẹ anh sang gặp anh để hỏi xem tình hình thế nào. Chứ ở nhà ông bà nóng ruột không ngủ được. Đình Phong nhìn đồng hồ rồi hỏi bố mẹ:
Bố mẹ sang nhà con làm gì thế ạ?
Ông Đình Hùng và bà Thanh Mai vui vẻ hỏi con trai:
Con bây giờ mới về sao?
Thế hôm nay con với cái Linh đi ăn rồi đi chơi ở đâu thế?
Con với Linh chỉ đi ăn thôi, rồi ai về nhà đấy, chứ có chơi bời gì đâu ạ.
Bà Mai nhăn mặt hỏi.
Ô, thế chị đi ăn, mà giờ này con mới về nhà sao?
Vâng.
Thế con cũng không đưa con bé Diệu Linh kia về à?
Không, cô ta có chân thì tự đi mà về chứ.
Ông Hùng thở dài bất lực. Bà Mai thì đánh vào vai con trai rồi trách móc.
Cái thằng lạnh lùng vô cảm này, sao con chẳng ga lăng tí nào thế? Con bé đã chủ động đi taxi tới để đưa con bé về, thế mà là con lại để con bé tự về là sao? Mẹ không thấy ai như con cả.
Thế bố mẹ sang tìm con muộn thế này chỉ để hỏi chuyện này thôi ạ?
Thì bây giờ có việc gì quan trọng hơn việc kết hôn của con đâu, con liệu mà tính đi.
Cứ từ từ, bố mẹ vội vàng gì chứ?
Từ từ tới bao giờ nữa? Hay con đợi tới lúc bố mẹ chết già rồi con mới kết hôn? Con hơn 30 tuổi rồi đấy, công việc cũng ổn định, thì con phải lấy vợ sinh con cho ổn định cuộc sống chứ.
Vâng vâng, con biết rồi. Bây giờ muộn rồi đấy, bố mẹ về đi.
Bố mẹ về, nhưng con đừng quên tối thứ bảy chúng ta có hẹn ăn tối với nhà Diệu Linh đấy.
Lại còn ăn tối với nhà cô ta nữa sao?
Đúng vậy. Lần này là hai gia đình gặp mặt để nói chuyện, nếu hai đứa ưng nhau là cưới luôn trong năm nay.
Đình Phong tròn mắt ngạc nhiên trước quyết định vội vàng của bố mẹ.
Bố mẹ làm gì mà vội thế ạ? Lỡ Diệu Linh không ưa con thì sao?
Nghe ông cục trưởng nói là con bé nó ưng con rồi. Nếu con bé mà không ưng, nó đã không đi ăn tối với con. Bây giờ chỉ chờ con quyết định nữa là xong.
Nhưng con không ưng thì làm sao mà lấy cô ta được?
Ông Đình Hùng lử mắt nhìn Đình Phong.
Không ưng cũng phải ưng. Nếu con không đồng ý, ta sẽ thu hồi hết tài sản của con. Cả mấy cái nhà hàng bên Mỹ ta cũng dẹp luôn. Ta không cho con một thứ gì để xem con sống thế nào.
Bố à, bố đang ép con phải không? Hôn nhân ép buộc thì làm sao mà hạnh phúc nổi chứ?
Cứ cho là ta ép con đi. Ta cho con 5 năm để con tìm hiểu về kết hôn, nhưng con không tìm được ai cả.
Không tìm được vợ thì bố mẹ phải giúp con, nên con đừng cãi bố mẹ nữa.
Bà Thanh Mai gật đầu công nhận.
Bố con nói đúng đấy. Lần này mẹ tìm hiểu kỹ giúp con lắm rồi. Diệu Linh là con nhà tử tế, có ăn có học và chưa có một điều tiếng gì. Mà con bé rất xinh xắn, lại hợp tuổi con. Hai đứa mà lấy nhau thì chỉ có ăn nên làm ra, hạnh phúc viên mãn con ạ.
Đình Phong rất bất mãn trước kiểu hôn nhân sắp đặt như vậy. Anh liên tục phản đối. Nhưng anh càng phản đối thì bố mẹ anh càng cứng rắn hơn. Mà anh cũng không thể hiểu nổi tại sao một cô gái tử tế, ngoan hiền, giỏi giang như Diệu Linh lại có thể chấp nhận hôn nhân mà gia đình sắp đặt như vậy.
Cả đêm Đình Phong trằn trọc không ngủ được. Bố anh là người rất nghiêm khắc, ông nói được làm được. Ngày anh còn nhỏ, anh mãi chơi trốn học, bố anh trừng phạt anh rất nghiêm khắc, nên anh biết ông ấy không hề dọa anh. Với lại anh bằng từng tuổi này rồi, anh không muốn ra khỏi nhà như mấy đứa trẻ tuổi bồng bột nữa. Vậy nên anh phải làm gì để bố anh đổi ý? Nếu không ông ấy chắc chắn sẽ ép anh phải kết hôn với Diệu Linh bằng được.
Nhưng anh nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra cách gì để bố mẹ anh đổi ý. Trời sáng, Đình Phong uể oải tới công ty làm việc. Mạnh Tuấn vừa nhìn thấy Đình Phong, anh liền cau mày hỏi.
Sếp à, tối qua sếp bị phạt thức cả đêm hay sao?
Tôi không ngủ được, chưa có ai phạt đâu.
Thằng nào mà mắt của sếp thâm như gấu trúc rồi kìa. Thế sếp có tâm sự mà gì mà không ngủ được thế?
Bố mẹ tôi bắt tôi phải kết hôn với Diệu Linh, mà thật trùng hợp là cô gái Diệu Linh đó đã đồng ý rồi cơ. Thế nên bố mẹ tôi lại càng ép tôi phải lấy cô ta, bực mình thật đấy.
Thế sếp lại giở trò như mọi lần là được.
Đó không phải là cách hay. Làm sao mà tôi có thể cứ bỏ nhà đi khi bố mẹ tôi ép tôi lấy vợ được? Bây giờ tôi trưởng thành rồi, đâu có thể cư xử như mấy đứa con nít.
Thế tôi hỏi nhá, bây giờ sếp đã thích ai chưa? Sếp có ấn tượng với cô gái nào không?
Từ ngày về nước chỉ có Đường Vân mới thu hút được tôi.
Thế sếp có muốn kết hôn với cô Đường Vân không? Nếu có thì sếp hãy theo đuổi cô ấy đi.
Rồi cô ấy đồng ý thì sếp đưa cô ấy về nhà mà giới thiệu với ông chủ tịch và phu nhân luôn.
Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà tôi sợ gấp quá. Đường Vân không đồng ý thì sao? Chuyện tình cảm thì cần thời gian nuôi dưỡng mà, sao có thể vội vàng được? Với lại Đường Vân vừa bị bạn trai lừa dối, cô sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi đâu.
Không vội vàng thì không kịp đâu. Ông chủ tịch bắt sếp lấy cô Diệu Linh luôn đấy.
Sếp không chạy nhanh là không kịp. Nếu phải kết hôn thì kết hôn với người mình có tình cảm mới đúng, phải không?
Thế cậu có cách gì giúp tôi không?
Có chứ.
Mạnh Tuấn ghé vào tai của Đình Phong nói nhỏ. Đình Phong gật gù đồng ý với cách của Mạnh Tuấn. Một lát sau, Phong đang định sang phòng kỹ thuật tìm Đường Vân thì chị nhân sự mang cho anh một túi đồ. Chào sếp tổng, có cô Diệu Linh gửi cho sếp túi đồ ạ.
Cái gì vậy chứ?
Đình Phong mở túi đồ ra, là hộp cơm trưa được Diệu Linh chuẩn bị cẩn thận, trang trí đẹp mắt. Anh thở dài rồi đưa cho Mạnh Tuấn. Cậu vứt vào thùng rác hộ tôi đi. Mạnh Tuấn nhìn hộp đồ ăn, anh tiếc không nỡ vứt. Đồ ngon vậy mà vứt đi thì phí lắm. Cậu tiếc thì tự đi mà ăn đi.
Ok, toàn hội sếp vậy. Tôi là tuân nể sếp lắm đấy nhé.
Đình Phong có chuông điện thoại gọi tới. Nhìn số lạ, anh liền bắt máy. Alo. Ở bên kia giọng của Diệu Linh thỏ thẻ vang lên. Anh Phong à, em gửi đồ tới cho anh đấy, anh nhận được chưa?
À, tôi nhận rồi.
Đồ ăn tự tay em làm đấy. Em làm bằng cả tấm lòng của em. Anh nhớ ăn nhiều chút nhé.
Nhìn cũng đẹp mắt đấy, nhưng mà không đúng khẩu vị của tôi. Tôi đem cho chó ăn rồi.
Thôi nhé, tôi bận rồi. Đỉnh Phong tắt máy luôn. Anh quay lại nhìn Mạnh Tuấn thì anh giật mình khi thấy Mạnh Tuấn đang lườm anh.
Mạnh Tuấn, cậu lườm gì tôi đấy?
Đỉnh Phong, cậu dám ví tôi với con chó à? Cậu chết chắc với tôi rồi.
Nhưng mà tôi thấy cũng có nét giống mà.
Cậu còn nói nữa.
Mạnh Tuấn đuổi đánh Đỉnh Phong khắp phòng. Đỉnh Phong liền chạy ra ngoài hành lang. Đúng lúc đó Đường Vân đi qua. Đỉnh Phong đâm sầm vào người của Đường Vân, rồi cả hai ngã lăn ra. Hai tay của Đình Phong chộp đúng ngực của Đường Vân. Đình Phong đứng hình, Đường Vân thì hét lên.
Đồ biến thái.
Đình Phong vội vàng giải thích.
Đường Vân, anh không cố ý, chỉ là không may thôi.
Này thì không may này, này thì không cố ý này.
Đường Vân tát cho Đình Phong một phát mạnh giữa mặt. Lúc này Đình Phong choáng, anh thấy đầu của mình quay tít. Mạnh Tuấn cười đắc ý.
Đáng đời cậu chưa, vừa lòng tôi lắm.
Mạnh Tuấn được một phen hả dạ, anh ngồi cười mãi. Đình Phong thì đang ngồi soi gương rồi thở dài buồn bã.
Bầm luôn cái mặt của mình rồi, sao cô ấy mạnh tay thế nhỉ?
Cô ấy không sót khuôn mặt đẹp trai của mình sao? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Mạnh Tuấn thấy Đình Phong cứ ngồi lẩm bẩm, anh liền hỏi.
Đình Phong, cậu ngồi lẩm bẩm cái gì thế? Hay là cậu bị Đường Vân đánh sang chấn tâm lý rồi à?
Đình Phong nói giọng ấm ức.
Nhìn cô ấy đáng yêu thế mà ra tay mạnh quá, mặt tôi sưng rồi đây này.
Tôi thấy Quỳnh Lan bảo Đường Vân học võ mấy năm rồi mà, dây vào á là bị đấm lệch mồm ngay đấy.
Nhưng mà bị đánh đau tôi cũng thấy tốt mà.
Cậu chộp đúng chỗ quá mà lại, nên bị đánh cũng không oan đâu.
Tại cậu đuổi đánh tôi đấy, nếu không tôi đâu có đâm vào cô ấy đâu.
Thì tại cậu ví von tôi giống con chó mà, nên cậu bị đánh là đáng rồi.
Mà thôi, không nói mấy chuyện này nữa, kế hoạch tôi bày cho cậu cứ thế mà làm nhé.
Ừ, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, tối nay bắt đầu triển khai thôi.
Chúc cậu sớm cua đổ Đường Vân, để tôi còn ăn cỗ nữa.
Cảm ơn cậu, cậu chuẩn bị tiền mừng đi là vừa đấy.
Hết giờ làm việc, Đường Vân đi về nhà để nấu cơm nước, thì cô thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở trước cổng nhà cô. Chiếc xe còn đỗ chiếm lòng đường nên Đường Vân không thể cho xe của cô vào được. Cô để xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào.
Xe ai để mà vô duyên thế không biết.
Trong phòng khách, Đường Yên đang ngồi trên đùi một người đàn ông lớn tuổi. Đường Vân còn hoang mang hơn khi thấy em gái của mình ôm hôn người đàn ông lớn tuổi đó. Người đó còn già hơn cả bố cô nữa.
Đường Yên.
Nhìn thấy Đường Vân về, Đường Yên mới ra một chỗ.
Chị về rồi đấy à?
Người đàn ông kia cười rồi nói.
Chào Đường Vân.
Đường Vân cau mày hỏi Đường Yên.
Ai đây?
Yên liền nói.
À, đây là anh Quang, bạn trai của em.
Bạn trai? Em nói người đàn ông già hơn cả bố mình là bạn trai của em sao?
Tuổi tác chỉ là con số thôi chị ơi. Em yêu anh ấy và anh ấy yêu em là được.
Nhưng mà quá chênh lệch, nhìn không phù hợp đâu em à.
Phù hợp mà không có tiền, không yêu chiều em thì em không cần phù hợp đâu chị ơi.
Đường Yên à?
Đường Vân lôi Đường Yên ra một góc rồi hỏi.
Em gái, xem lại quen người đàn ông lớn tuổi như vậy, rồi còn vợ con người ta thì sao?
Anh ấy mới có 58 tuổi, anh ấy ly hôn rồi, các con của anh ấy sống ở bên Mỹ với mẹ. Anh ấy là người tự do nên chị không cần phải lo lắng cho em đâu.
Thay vì lo lắng cho em ấy, thì chị tự lo cho bản thân của chị đi. Chị sắp 30 rồi mà còn chưa có ai lấy nữa kìa. Chị biết vì sao? Là vì nhà chúng ta nghèo đấy. Nên em sẽ lấy anh Quang và em sẽ mua một căn nhà mới. Em sẽ cho chị tiền để chị kinh doanh. Em sẽ nuôi con Hoa ăn học giúp chị. Chỉ có như vậy thì nhà chúng ta mới khá lên được. Chị hiểu chưa? Đường Vân cứ ứa nước mắt ra. Em quen ông đó là vì em muốn có tiền lo cho gia đình ư? Đúng vậy. Em đọc quyển sổ của chị rồi. Chị từng túng quẫn tới mức muốn bán thận để lấy tiền trả nợ đó thôi. Chị chỉ là đang suy nghĩ như vậy, nhưng chị chưa làm. Còn em sẽ làm theo cách của em, đó là lấy chồng giàu. Như vậy ít ra sức khỏe vẫn được đảm bảo. Chưa bán thận thì quá rủi ro. Em cũng giống như chị, muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó này. Thế nên chị đừng có ngăn cản em. Nhưng mà sự chênh lệch về tuổi tác và cách sống, chị sợ là em sống không hạnh phúc đâu. Em chỉ cần tiền thôi. Hạnh phúc hay không em không quan trọng. Em và ông Quang đang tìm hiểu nhau. Có thể em sẽ nghỉ học để lấy ông ấy. Đường Yên à, em đánh đổi cuộc đời của mình như vậy. Em còn quá nhỏ để mang cuộc đời đi đánh đổi như vậy đó. Chị đừng nói như vậy nữa. Bây giờ em ra ngoài ăn tối với anh Quang. Chị nấu cơm rồi chị với Hoa cứ ăn đi. Đường Yên và ông Quang rời đi. Đường Vân đứng nhìn theo em gái mà cô chết lặng. Hóa ra cái nghèo đáng sợ tới mức này sao? So với mấy năm trước, lúc gia đình cô gặp biến cố, thì giây phút cô bất lực nhìn em gái đi theo người đàn ông lớn tuổi để thoát nghèo mới là đáng sợ nhất. Đường Vân, em nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Đình Phong. Phong lái xe tới đúng lúc Đường Vân liền kéo Đình Phong. Anh Phong, mau lái xe đi theo chiếc xe ô tô màu đen kia giúp em. Ừ, mà có chuyện gì vậy? Lên xe rồi em nói. Xe của ông Quang và Đường Yên đi đằng trước, Đình Phong và Đường Vân bám theo phía sau. Có cần anh chặn đầu xe của họ lại không? Không ạ, mình cứ đi theo họ thôi. Em muốn biết nhà ông ta ở đâu. Ông nào mà lại đi cùng với em gái của em vậy? Ông già đó tên là Quang. Đường Yên đang cặp với ông ta. Trời, sao con bé lại cặp với người lớn tuổi như vậy chứ? Con bé nói là muốn thoát nghèo. Con bé muốn có tiền để mua căn nhà mới và có tiền để em lấy chồng. Nó bảo vì nghèo nên không ai lấy em. Nó muốn lấy ông già đó để có tiền lo cho gia đình. Con bé suy nghĩ quá nhiều rồi. Đâu tới mức phải làm tới như vậy chứ. Em buồn quá. Con bé mới chỉ có 18 tuổi. Tương lai còn dài lắm. Bây giờ lại bó buộc bên cạnh ông ta. Thì còn gì là tương lai nữa. Em gái của em sợ em ế chồng đấy. Thế nên em mau kiếm bạn trai đi. Thì đúng là như vậy. Anh không thấy bạn trai cũ của em bỏ em vì em nghèo quá sao? Đâu phải ai cũng giống bạn trai cũ của em đâu. Còn đời người tốt hơn anh ta. Ví dụ như anh chẳng hạn. Có lẽ vậy. Nhưng em lại không muốn kiếm bạn trai nữa. Em muốn sống cuộc sống độc thân thôi. Thế bây giờ Đường Vân mong muốn điều gì? Em muốn mình có thật nhiều tiền để mua nhà to. Em sẽ cho Đường Yên tiền để con bé tiếp tục học đại học. Chỉ có thật nhiều tiền thì Đường Yên mới rời khỏi ông già kia được. Nhưng buồn là cái số của em nó cứ nghèo mãi. Hay là em mua vé số nhỉ? Biết đâu lại trúng giải độc đắc. Đình Phong lấy hết can đảm rồi nói. Vậy chúng ta kết hôn đi. Em sẽ có rất nhiều tiền. Anh điên à? Sao lại bảo em kết hôn với anh chứ? Bố mẹ anh đang ép anh lấy Diệu Linh, cháu của ông cục trưởng. Nhưng anh không muốn. Bố mẹ anh nói nếu anh tìm được một người khác thì dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Thế sao anh không lo mà đi tìm đi? Anh nói với em làm gì? Chỉ tốn thời gian của anh thêm mà. Anh không tìm thấy ai khác ngoài em cả. Nhưng em có phải là bạn gái của anh đâu chứ? Anh... Đình Phong gãi đầu khó xử. Mạnh Tuấn đã dạy cho anh mấy câu tán gái. Anh đã học thuộc lòng. Thế mà gặp Đường Vân, anh lại quên bằng sạch. Sao anh không nói gì? Anh... Lúc đó xe của ông Quang dừng trước một căn nhà lớn. Ông Quang và Đường Yên ôm eo nhau đi vào trong nhà. Đường Vân và Đình Phong đi vào quán nước gần đó uống nước và hỏi tin tức về ông Quang. Cô ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ? Ừ, cháu cứ hỏi đi. Ông Quang ở căn nhà số 8 kia làm công việc gì thế ạ? Ông ấy làm ăn gì ở bên Mỹ? Thi thoảng ông ấy mới về Việt Nam thôi cháu. Chắc một năm gia đình ông ấy về chơi tới 2 lần. À, ra là vậy. Thế ông ấy ly hôn vợ rồi à cô? Đâu có. Vợ chồng ông ấy có ly hôn đâu cháu.
Một tháng trước vợ con của ông ấy vẫn ở đây mà. Sau đó vợ con ông ấy về Mỹ trước, còn ông Quang thì về sau. Năm nào chả thế.
Thế sao ông ấy đi nói với bạn ông ấy là ông ấy ly hôn rồi? Các con của ông ấy bây giờ sống ở Mỹ với mẹ.
Không đâu, chắc là ông trêu gì thôi. Sáng nào ông ấy cũng uống cà phê ở đây mà. Hàng xóm quen biết, có chuyện gì cô biết hết.
Nghe cô bán nước nói vậy, Đường Vân lại càng thêm nóng ruột. Cô phải làm sao để Đường Yên quay về nhà với cô bây giờ?
Ông Quang và Đường Yên vào nhà lấy đồ gì đó, rồi lại nhanh chóng ra khỏi nhà. Đường Vân cứ lo lắng bất an không yên.
Đình Phong vốn thích Đường Vân, nhưng anh tỏ tình với cô hai lần rồi mà cô vẫn thẳng thừng từ chối. Bởi vì cô đã mất niềm tin và tình yêu. Cô nhận Đình Phong là bạn tốt, nhưng Đình Phong lại không muốn làm bạn. Anh đành phải lùi lại và âm thầm quan tâm, chăm sóc cô. Và anh luôn mong tới một ngày cô sẽ động lòng với anh. Nhưng Đường Vân còn đang phải suy nghĩ nhiều chuyện, nên cô đâu còn thời gian để ý tới một người như Đình Phong đâu.
Đình Phong than thở với Mạnh Tuấn.
Tôi tỏ tình với Đường Vân hai lần rồi nhưng thất bại Tuấn ạ. À, theo cậu tôi phải làm sao đây?
Vụ này khó nhỉ, tôi cũng hết cách giúp cậu rồi.
Người tôi muốn lấy thì lại không thích tôi, còn người tôi không muốn lấy lại cứ bám lấy tôi. Đau đầu thật sự.
Mạnh Tuấn chợt nảy ra một ý.
Này, tôi có ý này, cậu nghĩ thử xem nhé.
Ý gì vậy?
Điểm yếu của Đường Vân là tiền phải không?
Đúng thế, cô ấy yêu tiền chứ không có yêu tôi.
Nhưng cậu có tiền, vậy thì cậu dùng tiền để mua cô ấy đi.
Dùng tiền sao?
Đúng thế, sau khi mua được cô ấy rồi thì cậu dùng tình yêu của mình để cảm hóa cô ấy. Biết đâu cậu lại có được tình yêu của cô ấy thì sao?
Cũng có lý.
Ở bên nhau vài năm lại có thêm đứa con chung, có khi hai người yêu nhau rồi sống hạnh phúc mãi mãi. Tôi thấy cách này không tệ đâu, cậu thử áp dụng đi.
Đình Phong suy nghĩ, thấy lời của Mạnh Tuấn cũng rất có lý. Trong lúc Đường Vân đang bế tắc vì không biết phải kiếm tiền ở đâu để đưa đứa em gái của mình quay trở về, Đình Phong thì cũng đang đau đầu vì bị bố mẹ ép phải cưới Diệu Linh. Lần này bố mẹ anh làm căng lắm, lại được thêm cô con dâu hờ Diệu Linh mò tới tận nhà để lấy lòng bố mẹ chồng tương lai. Thế nên Đình Phong ngày càng khốn khó tránh. Hết giờ làm việc nhưng Đình Phong vẫn chưa muốn về nhà. Anh không muốn về nhà sớm vì Diệu Linh sẽ tới tận nhà tìm anh. Đường Vân đang làm nốt công việc thì Đình Phong đi ngang qua.
Đường Vân, em chưa về sao?
Em chuẩn bị về đây.
Thanh làm gì mà giờ chưa về thế?
À, anh chán không muốn về.
Diệu Linh lại tới làm phiền anh sao?
Ừ, Đường Vân, em có thể giúp anh xử lý những chuyện rắc rối này không?
Thế bây giờ em giúp anh xử lý cô ta thì anh trả em bao nhiêu tiền?
Em muốn bao nhiêu cứ nói.
550 triệu, anh xin xóa nợ cho em được không?
Được, nhưng nếu em đồng ý kết hôn với anh, em sẽ có gấp 10 lần số đó.
Gấp 10 lần, tức là hơn 5 tỷ sao?
Đúng vậy.
Chà, được đấy, tính ra em cũng được giá đấy chứ.
Bố mẹ anh muốn anh kết hôn và sinh con. Nếu em sinh cho anh một đứa con, em sẽ có thêm 10 tỷ, cộng lại là 15 tỷ, ý em thế nào?
Anh thừa tiền à? Anh kết hôn với Diệu Linh, anh vừa không mất một đồng nào, có khi còn được thêm tiền. Việc gì anh phải bỏ ra 15 tỷ để kết hôn với em làm gì cho tốn kém?
Vì anh thích em nên anh muốn kết hôn với em, nên em đáng giá nhiều hơn số tiền đó. Còn Diệu Linh thì đối với anh, cô ta không có giá, dù chỉ là 1.000 lẻ. Em hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh. 15 tỷ đấy, không phải là 15 triệu đâu.
Đường Vận ngồi suy nghĩ. Nếu bây giờ cô có 15 tỷ, cô sẽ mua nhà mới. Cô có tiền cho em gái cô như vậy, em cô sẽ không phải cặp kè với lão già kia nữa. Số tiền 15 tỷ đó cô có làm việc cật lực từ lúc cô chết đi cũng không kiếm đủ. Mà giờ chỉ cần cô kết hôn và sinh cho Đình Phong một đứa con và sống với anh ấy mấy năm thôi là cô đã có 15 tỷ. Hay là cô chơi lớn một lần đi để xem cuộc đời của cô nở hoa hay là úa tàn. Mà nếu cô úa tàn cũng chẳng sao, bởi vì cô đã có 15 tỷ để lo cho gia đình. Cô có chết cũng cam lòng.
Cô thở dài rồi gật đầu đồng ý.
Được, em sẽ kết hôn với anh và sinh cho anh một đứa con. Nhưng hợp đồng kết hôn và sinh con của chúng ta chỉ có hiệu lực trong 5 năm. Sau đó chúng ta sẽ ly hôn. Em sẽ trở về nhà và anh không được làm phiền em nữa. Nếu anh đồng ý thì làm hợp đồng rồi chuyển tiền cho em luôn.
Được thôi. Vừa nói, Đình Phong vừa chuyển tiền cho Đường Vân luôn. Nhìn số dư tài khoản này số mà Đường Vân hoa cả mắt. Cô gần ngất, cô còn tưởng là mình đang nằm mơ nữa.
Anh Phong này, anh tát vào mặt của em đi.
Sao lại tát em chứ?
Tát em đi, xem đây có phải là giấc mơ không?
Đình Phong nhân cơ hội cắn vào má của Đường Vân một phát.
Ui đau quá, là thật chứ không phải là mơ à?
Đúng vậy, là thật đấy. Một lát sau, hợp đồng Đình Phong đã soạn thảo xong, anh và cô cầm bút ký luôn. Từ giây phút này, Đường Vân chính thức trở thành vợ sắp cưới của Đình Phong, và cuộc đời của Đường Vân cũng chính thức bước sang một trang mới. Hai người ra về, Đình Phong mở cửa ô tô ra và nói, vợ yêu, mở lên xe. Đường Vân gãi đầu ngại ngùng, em vẫn chưa quen lắm, cứ thấy sao sao ấy. Đình Phong nói giọng tỉnh bơ, ấy, vợ tập cho quen đi, vì nếu vợ yêu vi phạm hợp đồng, là vợ phải trả lại 15 tỷ cho anh đấy.
Vâng vâng, em biết rồi.
Nhớ là mai gặp bố mẹ anh, vợ phải diễn cho mượt vào. Bố mẹ anh á, tinh như cú vọ đấy nhá.
Vâng, em biết rồi.
Có tiền trong thẻ, Đường Vân đưa Yên và Hoa đi xem nhà mới. Hoa cứ chạy tung tăng trong ngôi nhà mới. Chị Vân ơi, ngôi nhà này đẹp quá, chị mua thật hả chị?
Đúng rồi.
Thế từ nay về sau ba chị em mình sống ở đây à?
Đúng thế.
Tức là em có phòng riêng rồi à? Em không phải ngủ chung phòng với chị Yên nữa phải không chị?
Đúng vậy. Chị sẽ mua một chiếc giường công chúa thật đẹp cho bé Hoa của chị nha.
Dạ vâng, em cảm ơn chị. Đường Hoa ôm cổ em gái, thơm chụt vào má của chị. Đường Yên thì cứ lử mắt nhìn.
Chị Vân, nói chuyện với em một lát.
Ừ chị đây.
Chị lấy đâu ra tiền mà mua nhà thế hả?
Mua căn nhà lớn thế này không phải là dạng vừa đâu.
Hay là chị bán thận rồi?
Vừa nói, Yên vừa vạch áo của Đường Vân lên để kiểm tra. Đường Vân thấy vui vì em gái cô quan tâm tới cô như vậy.
Chị không bán thận, chị không phải bán gì cả.
Thế chị lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy để mua nhà chứ?
Chị sắp lấy chồng rồi, chồng của chị giàu lắm.
Chị lấy chồng giàu, lấy ai chứ? Sao chị nói với em là không được bán rẻ cuộc đời?
Chị nói em vậy, mà chị vẫn bán rẻ cuộc đời của chị là sao?
Nhưng chị yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu chị. Người chị sắp lấy đó chính là Đình Phong. Anh ấy cầu hôn chị hai lần rồi, em cũng biết đấy.
Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chị gái cô lấy Đình Phong thì cô hoàn toàn yên tâm.
Vâng, vậy thì em yên tâm rồi. Em còn tưởng chị lại giống em, tìm một ông đại gia nào đấy chứ.
Đường Vân nắm tay Đường Yên và nhẹ nhàng nói, Đường Yên à, bây giờ chúng mình hết khổ rồi. Chúng ta đã có nhà mới, có tiền tiết kiệm. Em tiếp tục đi học nhé. Hãy chấm dứt với ông Quang và về nhà đi học có được không em?
Yên gật đầu đồng ý.
Vâng chị, sau này em sẽ nghe lời chị. Em sẽ không làm chị buồn phiền nữa. Em hứa đấy.
Đường Vân và Đường Yên ôm nhau, hòa giải mọi khúc mắc hiểu lầm. Đường Hoa thấy vậy, liền chạy ra ôm hai chị. Ba chị em ôm nhau và cười rất vui vẻ. Giải quyết xong vấn đề gia đình, Đường Vân bắt đầu vai diễn của cô với Đình Phong. Cô được Đình Phong mua cho rất nhiều quần áo đẹp để chuẩn bị về nhà anh ra mắt.
Vợ yêu sẵn sàng chưa?
Dạ rồi ạ.
Vợ đã xài hết 15 tỷ của chồng rồi phải không? Bây giờ vợ diễn cho tốt vào nhé, rồi chồng thưởng cho.
Được, chồng yêu nhớ thưởng nhiều nhiều tiền vào đấy.
Chuyện nhỏ mà, chúng ta vào nhà thôi.
Ở trong nhà, Diệu Linh đang gọt trái cây. Ông Hùng và Thanh Mai cứ ngồi hóng ra cửa.
Sao thằng Phong lâu về thế nhỉ?
Diệu Linh còn nói đỡ cho Đình Phong.
Anh ấy bận nhiều việc mà hai bác.
Nhưng hôm nay con tới chơi thì nó phải sắp xếp về nhà sớm chứ. Cái thằng này kỳ thật đấy.
Dạ không sao ạ, con chờ anh ấy được mà.
Ông bà nhìn nhau gật đầu hài lòng. Con bé Diệu Linh ngoan và hiểu chuyện quá. Thằng Phong đúng là có phúc mới lấy được con bé đó.
Đình Phong và Đường Vân ở bên ngoài đi vào. Con về rồi đây.
Bố mẹ Đình Phong và Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Đình Phong về cùng một cô gái lạ. Bà Thanh Mai cười nhẹ rồi hỏi Đình Phong.
Cô gái này là...
Cô ấy tên là Đường Vân, là bạn gái của con.
Đường Vân cúi đầu chào lễ phép.
Dạ con chào hai bác.
Ông bà chủ tịch thì tròn mắt ngạc nhiên, còn Diệu Linh thì sầm mặt lại. Cô ta tức tới mức uất nghẹn không nói được gì. Hai tay cô ta run lên.
Nghe Đình Phong giới thiệu bạn gái mới, ngay lập tức ông bà chủ tịch phản đối ngay. Bà Thanh Mai gay gắt nói,
mẹ không đồng ý. Hôn ước của con và Diệu Linh đã được hai gia đình định trước,
con hãy đưa Đường Vân về đi.
Mẹ à, Đường Vân có gì không tốt, sao mẹ nhất quyết đuổi cô ấy về chứ?
Con nghĩ ai cũng có thể làm dâu của mẹ sao? Một người tầm thường như Đường Vân thì không có cửa bước chân vào làm dâu của mẹ đâu.
Đường Vân rất giỏi thiết kế, cô giúp ích cho công ty của con rất nhiều đấy mẹ.
Nếu con cưới Diệu Linh thì công ty của con còn phát triển tốt hơn nữa, con hiểu ý mẹ không?
Nhưng con yêu Đường Vân, con muốn cưới cô ấy.
Mẹ không muốn nghe con nói một câu gì nữa. Một tháng nữa con và Diệu Linh sẽ tổ chức đám cưới. Bây giờ con đưa Đường Vân ra khỏi nhà ngay lập tức đi.
Nhưng con không yêu Diệu Linh, người con yêu là Đường Vân. Sao bố mẹ cứ bắt con phải lấy một người mà con không yêu chứ?
Ông Đình Hùng tức giận đập bàn một cái.
Chuyện trọng đại, hai gia đình đã bàn bạc và thống nhất, con không được cãi.
Bố mẹ thống nhất bàn bạc với nhà họ, chứ con đâu có đồng ý đâu. Bố mẹ tự ý quyết định là bố mẹ không tôn trọng con, vậy nên con sẽ không chấp nhận. Bố mẹ cứ ép con, lần này con sẽ ra khỏi nhà luôn.
Ông Hùng giận tím cả mặt, ông chỉ tay rồi đuổi Đình Phong.
Được lắm, mày có gan thì mày đi luôn đi. Trước khi đi, để tất cả tiền và thẻ, chìa khóa xe lại, đi luôn vào ngay.
Vâng, bố mẹ đã đuổi con thì con cũng không còn lý do gì để ở đây nữa.
Đình Phong nắm tay của Đường Vân và nói,
mình đi thôi em, bố mẹ anh không chấp nhận cho chúng ta kết hôn, vậy thì chúng ta đi khỏi đây. Em có chê anh nghèo không?
Đường Vân bắt đầu vai diễn, cô rơi vài giọt nước mắt rồi nói,
anh à, anh ở lại với bố mẹ đi, em sẽ tự đi một mình. Anh hãy nghe lời bố mẹ kết hôn với chị Diệu Linh đi. Chị ấy xinh đẹp hơn em, tốt hơn em. Ở bên chị, anh sẽ được hạnh phúc.
Không được, anh sẽ có thể bỏ rơi em một mình. Em đang mang thai đứa con của anh mà. Không có anh chăm sóc em và con thì làm sao mà anh yên tâm được chứ?
Không sao, cái thai còn nhỏ, hay là em bỏ đi. Sau này anh sẽ không còn liên quan tới em nữa. Anh sẽ không áy náy vì bỏ rơi em và con.
Em điên à? Cái thai hơn 3 tháng rồi, bác sĩ nói là con trai mà. Anh thích con trai lắm, em đừng bỏ nhé, tội con lắm em à.
Thôi, hay là mình bỏ đi. Nó là con trai, sau này nó lớn, em còn phải lo nhiều thứ. Em sợ là một mình không lo nổi anh ạ.
Đình Phong cố tình nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại hai từ con trai để lừa bố mẹ anh.
Em quyết định bỏ thai thật sao?
Vâng, anh ở lại với bố mẹ đi, đừng cãi lời bố mẹ nữa, em về đây.
Rồi Đường Vân cúi đầu chào ông bà chủ tịch.
Cháu xin lỗi hai bác đừng giận anh Phong nữa nhé. Cháu hứa là sẽ rời xa anh ấy, hai bác cứ yên tâm. Giờ cháu xin phép về ạ.
Bà Mai lúc đầu thì ngồi im không nói gì, nhưng sau khi nghe Đình Phong và Đường Vân nói về chuyện mang thai thì mắt của bà sáng lên. Ông Hùng đang tức tăng xông lên, nghe tới cháu trai cái, ông liền hạ hỏa. Bà Thanh Mai liền hỏi Đình Phong, lúc này giọng bà nhẹ nhàng một cách lạ thường.
Con vừa nói Đường Vân đang mang thai sao?
Vâng ạ, giấy siêu âm đây, con đưa cô ấy tới phòng khám của cậu Long khám đấy.
Cậu Long là em trai của mẹ, chắc là mẹ hiểu con không lừa mẹ rồi phải không?
Bà Thanh Mai liền lấy điện thoại gọi cho cậu Long, em trai ruột của bà.
Alo em nghe.
Cậu Long à?
Vâng em đây, có chuyện gì vậy chị gái?
Đình Phong nó đưa bạn gái tới chỗ cậu siêu âm à?
Vâng chị, em chúc mừng chị sắp lên trước bà nội nhé.
Cảm ơn cậu. Bà Thanh Mai quay lại nhìn ông Hùng rồi gật đầu xác nhận. Ông Hùng quay sang nhìn Diệu Linh rồi ông đuổi khéo.
Diệu Linh, con cứ về trước đi, có gì chúng ta nói chuyện sau.
Vâng.
Diệu Linh tức giận nhìn Đường Vân một cái rồi vùng vằng đi về. Đường Vân cũng giả vờ đi ra ngoài, thì bà Thanh Mai thấy vậy, vội nói.
Đường Vân, ở lại đây tôi có chuyện muốn nói.
Đường Vân ngồi xuống ghế, cô thấy đĩa trái cây trên bàn, cô liền lấy quả quýt rồi bóc ăn ngon lành.
Cháu xin bác quả quýt nhé, từ lúc mang thai cháu chỉ thèm quả gì chua chua ngọt ngọt thôi ạ.
Bà Mai để đĩa trái cây lại gần chỗ Đường Vân.
Muốn ăn gì cứ ăn thoải mái đi, trong tủ lạnh có táo Mỹ ngon lắm, có ăn không?
Dạ có ạ.
Bà Thanh Mai liền gọi dì giúp việc. Dì ba ơi, lấy táo trong tủ ra đây cho tôi.
Tự nhiên nghe tin sắp được lên chức bà nội cái, bà Thanh Mai dịu dàng hẳn. Ông Hùng đang tức đỏ cả mắt mà bây giờ cũng hạ hỏa luôn, ông còn có tâm trạng pha trà để uống nữa.
Đình Phong liền kéo tay Đường Vân.
Từ lúc có thai xem cứ ăn luôn mồm thế,
Bố mẹ nói em không ra gì, thế mà còn ngồi ăn được. Đứng dậy đi, chúng ta đi khỏi đây.
Đường Vân làm bộ không muốn đi.
Phải đi thật hả anh?
Về nhà em thì làm gì có táo ngon thế này ạ?
Ừ hay, bố mẹ anh đuổi như vậy mà em còn cố mà ăn sao? Đứng dậy đi.
Ông Hùng lúc này mới lên tiếng.
Chờ đánh tránh miếng ăn, con làm bạn trai cái kiểu gì vậy?
Bà Thanh Mai gật đầu rồi nói.
Bố con nói đúng đấy, con bé đang ăn mà.
Nói rồi bà Mai tự tay gọt táo để sẵn ra đĩa cho Đường Vân ăn. Thi thoảng bà lại liếc chồm bụng của Đường Vân một cái.
Có thai 3 tháng mà sao không thấy bụng gì vậy? Hay là con bé ăn uống không đủ chất? Ăn uống không đủ chất thì làm sao mà đứa bé phát triển tốt được chứ?
Ông chủ tịch rót trà rồi bảo Đình Phong uống trà. Nhưng Đình Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt khó chịu. Bà Mai bắt đầu gợi chuyện.
Đường Vân, cháu thích ăn những món gì?
Dạ cháu dễ ăn lắm, càng những thứ ngon bổ cháu càng thích.
Thế ở nhà ăn uống không tốt sao?
Cháu ăn uống bình thường mà, cứ 2 bát cơm với thịt heo luộc chấm gia vị.
Bà Mai cau mày lại hỏi.
Cháu có thai mà ăn uống đạm bạc như vậy làm gì có chất cho em bé. Để mai bác làm thêm cho cháu mấy món bổ dưỡng nhé.
Có em bé rồi phải ăn uống tử tế cháu ạ.
Đường Vân còn ngạc nhiên hỏi lại.
Bác làm đồ ăn cho cháu thật sao ạ?
Thật.
Bác thay đổi nhanh quá làm cháu hoang mang. Vừa nãy bác còn chửi cháu vuốt mặt không kịp ý.
Thì lúc nãy khác, bây giờ khác mà.
Ông Hùng cũng thay đổi sắc mặt rõ rệt. Ông hỏi Đình Phong.
Đình Phong, bây giờ con tính thế nào?
Phong vẫn cố tình trêu chọc bố mẹ.
Bố mẹ bắt con phải cưới Diệu Linh, thế mà bây giờ lại hỏi con tính thế nào là sao?
Bây giờ bố mẹ muốn nghe ý kiến của con. Con muốn gì cứ nói thẳng.
Vâng, vậy thì con xin bố mẹ là đừng ép con cưới Diệu Linh nữa. Con muốn cưới Đường Vân.
Ông Hùng đương nhiên là sẽ đồng ý. Đời nào ông lại để cháu nội của mình lưu lạc ở bên ngoài chứ. Nhưng do vừa nãy ông to tiếng cấm cản, nên bây giờ ông cũng phải làm màu một chút. Không, con trai ông lại nói là ông trở mặt à? Ông làm bộ suy nghĩ đắn đo rồi nói.
Ờ, thế để bố mẹ suy nghĩ thêm đã. Chuyện lớn không thể vội vàng được đâu.
Vâng, vậy bố mẹ cứ suy nghĩ thêm đi. Con đưa Đường Vân về đây. Cô ấy đang mang thai, thức muộn quá không tốt đâu ạ.
Hai đứa về đi, có gì mai bố mẹ gọi điện sau.
Vâng, con biết rồi.
Đình Phong và Đường Vân cúi chào bố mẹ rồi đưa nhau về. Xe ô tô của con trai vừa ra khỏi cổng, ông Hùng và bà Thanh Mai mới lộ bộ mặt vui mừng.
Ông ơi, mình sắp có cháu nội rồi đấy. Cậu Long mà đã xác nhận thì chắc chắn là đúng.
Tốt quá đấy bà. Thế mà thằng Phong nó không nói sớm, là mình cứ ép nó nhọc hết cả người.
Bây giờ chúng ta chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của hai đứa đi ông.
Tôi cũng tính vậy. Mà bây giờ chúng ta biết nói sao với gia đình của ông cục trưởng bây giờ?
Thì cứ bảo là thằng Phong có bạn gái rồi.
Chúng ta đâu có tự quyết được đâu. Còn ông cục trưởng có giận thì cũng kệ thôi. Chả có gì quan trọng bằng cháu nội cưng của chúng ta đâu ông à.
Bà nói cũng phải. Chả mấy mà chúng ta có cháu bé đâu.
Cháu trai đích tôn đấy. Bây giờ tôi phải lên mạng tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho mẹ mang thai đây. Mà tôi sẽ làm nhiều đồ ngon cho Đường Vân ăn. Chứ tôi thấy con bé nó gầy quá.
Ơ hay, nửa đêm rồi bà không tính đi ngủ sao mà còn lên mạng?
Tôi không buồn ngủ, ông cứ ngủ trước đi.
Bà thật là.
Ngày hôm sau, đích thân ông chủ tịch điều tra về cô con dâu tương lai của mình. Ông tới công ty và hẹn gặp Quỳnh Lan, bạn thân cùng làm với Đường Vân.
Dạ, cháu chào chủ tịch.
Quỳnh Lan à, ngồi đi cháu.
Cháu là bạn thân của Đường Vân phải không?
Dạ vâng.
Bác muốn biết tất cả mọi thứ về Đường Vân, cho nói cho bác nghe được chứ.
Tại sao bác lại hỏi thông tin về Đường Vân thế ạ?
À, con bé và thằng Phong đang quen nhau nên bác muốn biết rõ thông tin về con bé thôi. Bác hoàn toàn có ý tốt, cháu cứ yên tâm.
Vâng ạ.
Quỳnh Lan kể cho ông chủ tịch nghe về hoàn cảnh khó khăn vất vả của Đường Vân. Ông chủ tịch nghe xong lại gật đầu hài lòng. Tuy Đường Vân xuất thân nghèo khó nhưng nhân phẩm tốt và cô luôn nỗ lực cố gắng trong công việc. Ngoài hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ra thì Đường Vân không có điều tiếng xấu gì. Với lại bây giờ cô đang mang thai, ông chủ tịch có thể chấp nhận được hoàn cảnh của cô. Bà Thanh Mai thì tìm tới tận nhà của Đường Vân, gặp trực tiếp hai em gái của Đường Vân.
Chào hai cháu, hai cháu mới đi học về sao?
Vâng, bác tìm chị em cháu có việc gì thế ạ?
Bác là mẹ của Đình Phong, hôm nay bác có việc đi qua đây nên tiện đường bác vào chơi.
Dạ, cháu mời bác vào nhà uống nước.
Ừ, bác mua quà cho hai đứa đây.
Chị em cháu cảm ơn bác.
Còn đây là đồ bác mua cho Đường Vân.
Sao bác mua nhiều đồ thế ạ? À?
Cũng không nhiều đâu. Cháu là Đường Yên phải không? Còn bé út là Đường Hoa.
Dạ vâng.
Còn bác là Thanh Mai. Hai đứa học tốt chứ?
Chúng cháu học bình thường ạ.
Cố gắng học tập tốt nhé. Sau này ra trường vào làm cùng chị với anh rể.
Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng.
Hai ngày sau, ông bà chủ tịch đã gọi cho Đình Phong và đồng ý để Đình Phong và Đường Vân kết hôn. Kế hoạch bước đầu đã thành công, nhưng Đường Vân bắt đầu thấy lo lắng bất an. Nhưng vì cô đã dùng hết số tiền của Đình Phong rồi, nên bây giờ cô muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Hai tuần sau, đám cưới của Đình Phong được tổ chức hoành tráng ở khách sạn cao cấp. Đường Vân chính thức trở thành con dâu của gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất. Cô được bố mẹ chồng coi trọng bởi vì họ tưởng cô đang mang thai thật. Ông bà còn chuẩn bị rất nhiều món quà có giá trị để tặng cho đứa cháu nội sắp chào đời. Lúc đó, Đình Phong và Đường Vân chỉ biết nhìn nhau rồi cười gượng. Hai người không nghĩ ông bà lại mong cháu nội tới vậy. Sau đám cưới thì cô và Đình Phong sống ở nhà riêng. Ngày đầu tiên về chung nhà của hai người rất bất ổn. Đường Vân tranh phòng ngủ và đuổi Đình Phong sang phòng bên cạnh.
Anh mau sang bên kia ngủ đi, nhanh lên.
Ơ kìa, mình đã thỏa thuận là ngủ cùng nhau và sinh một đứa con mà. Em tính vi phạm hợp đồng đấy hả?
Biết là vậy, nhưng mà lúc này em chưa sẵn sàng.
Đình Phong cứ tiến lại gần và áp sát Đường Vân vào tường.
Em yêu à? Em đừng quên là chúng mình nói dối bố mẹ là em đang mang thai hơn 3 tháng đấy nhé. Nếu không có em bé thì kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ đấy.
Kệ, em không quan tâm.
Em vi phạm hợp đồng thì phải trả lại tiền cho anh đấy.
Em tiêu hết số tiền đấy rồi, anh làm gì được em?
Em giỏi quá nhỉ.
Em nghĩ là anh không dám làm gì em sao?
Này, anh mà vớ vẩn là em đá lệch mồm anh đấy.
Em đá đi. Đình Phong túm lấy tai của Đường Vân, anh ghé sát mặt vào mặt của cô, khiến cô run sợ.
Phong đang định hôn cô thì cô đạp chân vào anh một cái rồi bỏ chạy ra.
Em đố anh bắt được em đấy.
Em được lắm.
Anh mà bắt được em ấy thì em biết tay anh.
Thế thì phải xem anh có bắt được em hay không.
Đình Phong và Đường Vân đuổi nhau chạy quanh nhà, chạy cả ra cổng rồi lại chạy vào nhà. Đình Phong tóm được Đường Vân ở phòng khách, anh ôm chặt lấy cô và ấn cô nằm xuống ghế sofa.
Buông em ra đi.
Em chạy nữa đi.
Em chạy nữa cho anh xem nào.
Thôi thôi, em thua rồi, em xin lỗi anh được chưa?
Đình Phong nhấc bổng cô lên và đi vào trong phòng ngủ. Lúc đó cô còn tưởng là cô bị anh thịt, nhưng anh đã không làm như vậy. Anh đặt cô nằm xuống giường và kéo chăn đắp cho cô, hôn lên trán của cô cái chụt rồi nói,
chúng ta cùng ngủ nhé.
Dạ vâng.
Đình Phong nằm ôm cô ngủ. Vì anh tôn trọng cô nên khi cô chưa đồng ý, anh sẽ không ép buộc cô. Sáng hôm sau, mùi thơm của đồ ăn làm cô tỉnh giấc. Cô dậy và đi ra ngoài. Đình Phong đang tự tay nấu đồ ăn sáng cho cô.
Em dậy rồi à?
Dạ, anh cũng biết nấu ăn cơ à?
Em quên anh là chủ chuỗi nhà hàng ở Mỹ sao? Sau này anh sẽ là người nấu ăn cho em mỗi ngày. Cuối tuần anh sẽ đưa em đi ra ngoài ăn. Em thấy vậy có được không?
Vâng, được ạ. Sang đầu tháng anh sẽ sang Mỹ một tuần để giải quyết công việc ở nhà hàng bên đó. Em ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé.
Đầu tháng anh đi rồi sao?
Ừ, 5 hôm nữa anh đi.
Đường Vân tự nhiên cảm thấy buồn buồn. Hai tuần nay cô và Đình Phong luôn ở bên nhau. Cô đã quen có anh bên cạnh. Bây giờ nghe anh nói đi Mỹ một tuần, cô lại thấy không vui.
Nào, em ngồi xuống đi. Đồ ăn xong rồi đây.
Vâng.
Sự quan tâm chân thành, tình cảm ấm áp của Đình Phong bắt đầu khiến Đường Vân động lòng. Mấy năm cô vất vả vật lộn với bao bộn bề cuộc sống, cũng tới ngày cô được sống trong sự an nhàn tự do. Cô được Đình Phong che chở và bảo vệ.
Từ ngày có vợ, Đình Phong luôn về nhà sớm. Anh nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Vân không phải mó tay vào việc gì cả. Cô đi làm về tắm gội và ra phòng khách chờ cơm. Cô nhìn Đình Phong mặc tạp dề, đứng nấu ăn và mỉm cười.
Người gì vừa đẹp trai tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon như vậy chứ?
Đúng lúc đó cô đang ngắm nhìn anh, thì anh quay lại nhìn cô và cười với cô.
Nụ cười của anh khiến cô bối rối và cô vội quay mặt đi chỗ khác. Cô bỗng thấy tim của mình đập thình thịch. Sao tim của mình đập mạnh như vậy chứ? Là ý gì đây? Không lẽ mình thích anh ấy rồi ư? Không được. Mình đã thề là mình không được thích anh ấy mà. Thế mà ở chung nhà với nhau chưa được một tháng, mình đã rung động rồi sao? Đừng mà, đừng như vậy. Đường Vân đang mải suy nghĩ, cô không hề biết Đình Phong đã tới gần cô. Anh đứng nhìn cô từ bao giờ? Đường Vân, em đang lẩm bẩm gì thế? Vân giật bắn cả người. Hả? À, em không có lẩm bẩm gì đâu. Anh nghe thấy mà. Cái gì mà rung động ấy? Đâu có, em đau bụng quá. Nói rồi Đường Vân chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đình Phong nhìn theo cô rồi mỉm cười. Rõ ràng là cô cũng thích mình mà không dám thừa nhận. Mình sẽ khiến cho cô ấy phải chủ động nói yêu mình. Cứ từ từ, không cần vội. Xem ra cách của Mạnh Tuấn bày cho mình rất là hiệu quả đấy chứ. Hai người ăn tối xong, Đình Phong rủ Đường Vân. Đường Vân, chúng ta ra ngoài chơi đi. Mình đi chơi à? Chơi ở đâu? Em muốn đi đâu anh đưa em đi. Vậy thì mình đi dạo phố ở phố đi bộ đi. Em muốn đi ăn vặt ở đó. Được, bây giờ chúng ta thay đồ rồi đi nhé. Dạ vâng. Hai người đi dạo và cùng ăn những món ăn vặt mà Đường Vân thích. Rồi hai người còn chụp ảnh chung, cùng chơi những trò chơi như một cặp vợ chồng thật sự. Đi chơi về, Đình Phong mới nói với Đường Vân. Mai anh đi Mỹ, em chịu khó ở nhà một mình nhé. Anh đi một tuần cơ à? Có thể lâu hơn. Mười tháng rồi anh chơi sang bên đó nên có nhiều vấn đề cần phải giải quyết em ạ. Lâu thì tầm 10 ngày, nhanh thì 6 ngày. Khi nào về anh sẽ mua quà cho em. Vâng, anh đi làm việc cẩn thận nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Đường Vân mặt xị ra, cô lên giường nằm quay mặt vào tường. Đình Phong lên giường nằm cạnh và hỏi. Hôm nay em không anh ôm anh ngủ sao? Không. Ơ, em dỗi gì anh đấy? Em không dỗi, chỉ là không muốn ôm thôi. Sao lại không muốn? Hôm qua em còn nói là không ôm anh thì em không ngủ được mà. Ôm ôm, ôm cả tuần mà anh có làm gì đâu. Ôm làm gì nữa? Hả? Hả mới hở cái gì? Đường Vân tự nhiên giận dỗi ngang. Cô chùm chăn kín đầu, nằm quay mặt vào tường. Đình Phong liền kéo cô quay lại phía mình và hỏi. Em nói như vậy có nghĩa là em đồng ý để anh làm gì đó rồi phải không? Ai thèm đồng ý với anh chứ? Rõ ràng em vừa nói xong mà, bây giờ đã chối ngay được. Đình Phong thở dài rồi nhắm mắt lại. Em ngủ ngon. Đường Vân quay lại thấy Đình Phong đã nhắm mắt ngủ. Cô điên quá, đạp bay anh xuống đất. Đau quá, xem đạp anh thế hả? Anh cút ra ngoài ngủ đi. Ơ hay, hôm nay em bị sao vậy? Tự dưng giận dỗi rồi nổi khùng lên với anh. Tính gì mà lên xuống thất thường như vậy chứ? Em như vậy đấy, thì sao nào? Đình Phong đau lưng quá, anh nhăn nhó ôm gối đi ra ngoài. Được rồi, anh đi ra ngoài ngủ là được chứ gì. Đi đi, đi luôn đi. Miệng thì đuổi người ta đi bằng được. Người ta đi rồi thì lại quay ra giận dỗi ấm ức. Đúng là khi đã yêu vào rồi, tính nết cũng khủng điên theo luôn. Đình Phong đi Mỹ một tuần. Đường Vân ở nhà buồn chán. Cô gọi Quỳnh Lan tới nhà, rồi than thở với bạn. Lan à, hình như là tao thích anh Phong thật rồi. Vậy tốt quá, hôn nhân giả thành thật luôn. Nhưng mà mấy hôm nay tao có thấy anh ấy lạnh nhạt với tao ấy. Tao thấy sếp tổng quan tâm mày như thế mà. Lạnh nhạt ở chỗ nào chứ? Nói thật là tao và Đình Phong chưa có làm chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì? Thì là cái chuyện đó đó. À tao hiểu rồi. Hai người cưới gần tháng rồi mà chưa làm gì luôn hả? Ừ. Mới đầu anh ấy muốn làm, nhưng tao chưa sẵn sàng. Từ khi tao sẵn sàng, anh ấy chỉ ôm tao ngủ. Khó hiểu thật đấy. Chỉ ôm ngủ thôi sao? Hay là anh ấy có người khác rồi? Đường Vân hoang mang nhìn Quỳnh Lan. Mày nói vậy là sao? Tao nghĩ là anh Phong có người khác rồi. Lần này lại đi Mỹ một tuần nữa. Có khi nào anh ấy lén lút đưa Tiểu Tam đi Mỹ chơi không? Quỳnh Lan càng nói thì Đường Vân lại càng hoang mang. Đã vậy Đình Phong lại không thèm gọi điện về cho cô nữa. Không lẽ anh có người khác thật sao? Cô lại càng lo lắng. Theo mày tao phải làm sao đây? Chấm dứt hợp đồng. Với hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng chứ có phải là thật đâu mà mày lo lắng quá vậy. Nhưng mà tao không muốn mất anh ấy. Tao thích anh ấy rồi mà. Ý mày là mày yêu rồi chứ gì?
Đường Vân gật đầu thừa nhận. Ừ, tao muốn làm vợ anh ấy thật rồi.
Vậy thì mày cướp anh ấy về đi, để anh ấy chỉ là của riêng mày thôi. Mày biến hôn nhân giả thành hôn nhân thật đi.
Thế tao phải làm sao đây?
Anh ấy không chủ động thì mày chủ động quan tâm tới anh ấy, giữ chặt anh ấy ở bên cạnh mày.
Tuyệt đối không cho phép con nào le ve bên cạnh anh ấy. Mày hiểu ý tao chưa?
Thế bây giờ tao phải làm gì?
Để tao bày cách cho, nhưng mày phải làm đúng như tao nói, biết chưa?
Đường Vân gật đầu lia lịa.
Tao nhớ rồi.
Đình Phong đi Mỹ một tuần, mà Đường Vân tưởng chừng như là một năm vậy. Cô suốt ngày mong ngóng anh trở về. Từ lúc hai người kết hôn, cô nghỉ ở nhà dưỡng thai theo ý của ông bà chủ tịch. Bởi vì ông bà sợ con dâu mang thai đi làm sẽ mệt mỏi. Mà khổ nỗi cô con dâu hờ có mang thật đâu. Cũng may là Đường Vân và Đình Phong ở nhà riêng, nên việc cô mang thai giả mới không bị lộ. Trở chung với bố mẹ chồng thì Đường Vân bị lộ chắc luôn. Cô mong mãi, cuối cùng cũng hết một tuần. Hôm nay Đình Phong gọi điện cho cô và nói tới chiều tối anh sẽ về tới nơi. Đường Vân mừng quính, cô vội gọi điện cho Quỳnh Lan và nhờ Quỳnh Lan cố vấn cho mình. Hai người nói chuyện điện thoại bàn bạc suốt nửa tiếng đồng hồ mới xong. Cô nghe theo cách của Quỳnh Lan bày cho cô. Cô mặc một chiếc váy ngủ thật gợi cảm, trang điểm xinh đẹp, rồi ngồi chờ chồng trở về. 8 giờ tối cô nghe tiếng chuông cửa. Cô reo lên. À, Đình Phong về rồi. Đường Vân vội vàng chỉnh lại tóc rồi chạy ra mở cửa cùng dòng điệu vô cùng ngọt ngào. Chồng yêu về rồi, vợ nhớ chồng yêu quá. Người vợ xinh đẹp quyến rũ ra đón chồng. Đó là cách mà Quỳnh Lan bày cho Đường Vân. Đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo nếu Đình Phong về một mình. Thế nhưng lần này do anh mang rất nhiều đồ nên có Mạnh Tuấn đi cùng để cầm đồ giúp Đình Phong. Cánh cửa mở ra, Đường Vân đang lả lơi gợi tình thì nụ cười trên môi của cô tắt hẳn khi cô nhìn thấy Đình Phong cùng Mạnh Tuấn. Đình Phong và Mạnh Tuấn sốc choáng váng khi thấy Đường Vân hắc hóa thành hồ ly tinh, vô cùng xinh đẹp đầy mê hoặc. Đình Phong ấp úng nói: Đường Vân, em... Đường Vân thấy Mạnh Tuấn thì xấu hổ, cô hét toáng lên, rồi cô bỏ chạy vào trong nhà. Đình Phong quay lại nhìn Mạnh Tuấn rồi gừ gừ hỏi: Mạnh Tuấn, cậu đã nhìn thấy những gì rồi?
Tuấn lắp bắp trả lời: Tôi không thấy gì cả, làm gì có gì mà nhìn đâu.
Cậu nói dối, nếu cậu không nhìn thấy thì sao cậu lại xịt máu mũi thế hả?
Mạnh Tuấn sợ bị Đình Phong đánh nên ủ té bỏ chạy. Tôi về đây, bye bye.
Thằng khốn, vợ tôi mà cậu dám nhìn sao, mai cậu chết với tôi.
Đình Phong đi vào trong nhà, anh thấy người mình nóng bừng bừng, máu mũi chảy ra, tim đập mạnh tới mức muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh ngập ngừng gọi: Đường Vân, anh về rồi đây, em ngủ rồi à?
Đường Vân xấu hổ nằm im trên giường giả vờ ngủ, cô ngại cháy cả mặt. Cô cố tình ăn mặc gợi cảm để câu dẫn chồng, thế mà Mạnh Tuấn lại xuất hiện làm hỏng hết cả kế hoạch của cô, còn khiến cô xấu hổ không biết xấu mặt vào đâu nữa. Trời ơi là trời, sao cô thấy nhục cái mặt thế này? Bây giờ cô không dám nhìn mặt của Đình Phong nữa, mặc cho Đình Phong gọi, cô vẫn nằm im như chết ở trên giường. Đình Phong nóng tới mức anh đi tắm nước lạnh. Cả tiếng đồng hồ từ khi cơ thể của anh bình thường trở lại, anh mới mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Anh rón rén lên giường nằm cạnh Đường Vân, nhưng anh nằm im không dám cựa mình. Cứ như vậy, hai người im lặng, chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Đình Phong dậy sớm. Như thường lệ, anh nấu đồ ăn sáng cho vợ xong rồi anh đi làm. Thế vợ vẫn ngủ nên anh không gọi vợ dậy. Anh viết mẩu giấy để ở bàn rồi đi làm. Chờ Đình Phong rời khỏi nhà, Đường Vân mới dám dậy. Cô nhìn đồ ăn sáng trên bàn rồi cô mỉm cười. Anh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy. Đường Vân cầm mảnh giấy lên và đọc: Vợ yêu dậy rồi ăn sáng nhé, chiều chồng về sớm với vợ. Đường Vân thở dài, hy vọng là tối qua anh ấy không giận mình. Đình Phong tới công ty làm việc, việc đầu tiên anh làm là đánh Mạnh Tuấn.
Đau, sao cậu đánh tôi?
Thích thì đánh thôi.
Đình Phong, cậu trưởng thành đi, có chuyện nhỏ xíu như vậy mà cậu cứ hù tôi mãi.
Thế nào, đêm qua chắc là cậu mãnh liệt lắm nhỉ, vợ của cậu quyến rũ thế cơ mà.
Không có.
Ủa, tại sao?
Tôi căng thẳng tới mức không dám làm gì.
Trời ơi, cưới vợ cả tháng rồi mà còn căng thẳng, cậu xạo chó vừa thôi chứ.
Tôi nói thật đấy, chưa hề có chuyện đó đâu.
Tôi và Đường Vân chưa có làm gì.
Này, cậu bị đần à? Thảo nào mà vợ cậu phải câu dẫn cậu kiểu đó. Coi chừng là mất vợ đấy.
Là sao?
Tình yêu thì phải đi đôi với tình dục. Cậu mà không đánh dấu chủ quyền thì có ngày chó tha đi ăn mất đấy. Cái việc căn bản như vậy mà cũng không biết sao.
Nhưng mà tôi...
Hay là cậu bị liệt dương? Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng đấy, không đùa được đâu.
Cậu tào lao vừa thôi.
Nhìn cậu tôi nghi lắm. Hay là bị liệt dương thật?
Thằng Danh này, cậu dám?
Anh Đình Phong.
Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên khiến Đình Phong và Mạnh Tuấn quay lại nhìn.
Ngọc Trang.
Ngọc Trang là bạn gái cũ của Đình Phong. Hai người chia tay đã lâu, nhưng cả hai vẫn coi nhau là bạn tốt. Ngọc Trang ở Hàn Quốc với mẹ, thi thoảng cô mới về Việt Nam chơi. Lần nào về cũng tới nhà Đình Phong chơi. Bố mẹ Đình Phong cũng rất quý mến Ngọc Trang, và ông bà coi cô như con cháu trong nhà.
Anh Phong, anh Tuấn, hai đang làm gì thế ạ?
À, bọn anh đang đùa nhau ấy mà. Em về từ bao giờ vậy?
Em về lúc sáng, em có mua quà cho hai anh đấy.
Mạnh Tuấn cầm túi đồ và nói, cảm ơn em nhé, Ngọc Trang. Em lúc nào cũng là chu đáo nhất.
Dạ, thế mà có người lấy vợ không mời em đấy.
Ngọc Trang vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đình Phong. Đình Phong gãi đầu rồi nói,
lúc đó anh vội quá, anh có gọi điện xin lỗi em rồi mà.
Em không chấp nhận lời xin lỗi, anh tự suy nghĩ đi.
Ngọc Trang, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa.
Vậy thì anh phải đưa em đi ăn, rồi mua quà cho em.
Em thấy vui thì em sẽ bỏ qua cho anh.
Được được, anh nghe lời em, được chưa?
Phải thế chứ.
Anh Phong à, em nhớ anh lắm đấy.
Đúng lúc đó, Quỳnh Lan mang tài liệu lên cho Đình Phong, thì cô nhìn thấy Ngọc Trang đang ôm Đình Phong.
Lan lại có thêm lý do để khẳng định Đình Phong có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Ngay sau đó là nhắn tin cho Đường Vân để báo tin.
Đường Vân này, Đình Phong có người khác thật đấy. Hôm nay cô ta tới tìm Đình Phong lại còn ôm Đình Phong nữa.
Cái gì?
Phong dám không khai dẫn bạn gái về công ty ư? Khốn kiếp thật.
Đình Phong và cô ta còn hẹn đi ăn đi chơi với nhau nữa kìa.
Mẹ kiếp, mình sẽ đá lệch mồm nó.
Sau đó Quỳnh Lan còn xin về từ trưa đi đánh ghen giúp Đường Vân. Hai người lén theo dõi ở cổng công ty cho tới khi Đình Phong và Ngọc Trang ra ngoài, hai người mới bám sát theo sau.
Đình Phong lên xe ô tô, anh bảo Ngọc Trang,
để anh về đón vợ rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nhé.
Ngọc Trang đương nhiên là không đồng ý. Vừa nãy Mạnh Tuấn muốn đi cùng, cô đã phải tìm cách từ chối khéo. Bây giờ lại để vợ của Đình Phong đi cùng thì cô làm sao mà ve vãn Đình Phong được.
Thôi, mình đi ăn một lát rồi về mà. Với lại đi cùng vợ anh thì làm sao mà chúng ta nói chuyện thoải mái. Mà lỡ vợ anh hiểu lầm chúng ta thì sao ạ?
Ừ vậy thôi, chúng ta đi ăn một lát rồi về.
Đình Phong lái xe chở Ngọc Trang đằng trước, Đường Vân và Quỳnh Lan ngồi taxi bám theo sau.
Anh lái xe bám sát cái xe màu trắng kia giúp tôi nhé, đừng để mất dấu, tôi sẽ trả thêm tiền.
Đình Phong và Ngọc Trang tới nhà hàng mà ngày xưa hai người vẫn hay tới ăn. Vì không muốn đối diện nên Ngọc Trang đã chủ động ngồi cạnh Đình Phong. Cô ta cởi áo choàng bên ngoài ra để lộ ngực gợi cảm cùng đường cong cơ thể, mục đích để khoe cơ thể của mình với Đình Phong.
Đình Phong không mấy bận tâm, anh gọi nhân viên mang đồ ăn tới. Ngọc Trang ngồi ngắm nhìn Đình Phong không chớp mắt.
Anh Phong của em vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ?
Anh già rồi mà.
Trong mắt của em, anh không hề già đi một chút nào cả.
Em cứ nói quá như vậy chứ. Lần này em về chơi lâu không?
Buồn thì một tuần và vui thì một tháng anh ạ. Nếu anh Phong muốn em ở lại đây thì em sẽ đây cả năm luôn.
Em lại đùa anh rồi.
Em nói nghiêm túc mà. Em vẫn luôn muốn quay lại với anh. Mấy năm qua em luôn chủ động tìm anh, mà anh còn không hiểu ý của em sao?
Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, chúng mình không thể quay lại được đâu. Với lại bây giờ anh có vợ rồi, em đừng nói như vậy nữa. Vợ anh biết là không hay đâu.
Anh sợ vợ anh biết thì chúng ta bí mật. Anh không muốn có thêm vợ bé sao?
Đúng lúc đó, Đường Vân và Quỳnh Lan đi tới. Đường Vân trả lời giúp Đình Phong luôn.
Chồng tôi không muốn tuyển thêm vợ bé. Cô đẹp mà bị ấu trĩ à?
Ngọc Trang và Đình Phong giật mình nhìn lên. Đường Vân liền đạp thẳng vào mặt Ngọc Trang, khiến cái mũi mới độn của cô ta lệch sang một bên. Cô ta hét lên đau đớn.
Ôi, mũi của tôi!
Đường Vân lao vào định đánh tiếp, thì Đình Phong ôm lấy cô và nói.
Vợ à, em bình tĩnh lại đi,
anh xin em đấy. Buông tôi ra, hôm nay cô ta chết với tôi rồi, buông tôi ra.
Đường Vân cứ lồng lên, Đình Phong không giữ nổi. Ngọc Trang được phen sợ kinh hãi, cô ta choáng váng ngất luôn tại chỗ.
Tối hôm đó, Đình Phong không mở được cửa cổng bởi vì Đường Vân đổi mật khẩu. Phong cứ đứng bên ngoài gọi điện cho Vân, nhưng cô để chế độ máy bay. Cô nhất quyết không cho Đình Phong vào nhà. Cô giận tới mức không muốn nghe anh giải thích. Cô nghĩ cô không cho anh vào nhà thì anh sẽ về nhà bố mẹ ngủ nhờ một đêm. Nhưng không, cả đêm hôm đó Đình Phong ngồi ngoài cổng một mình. Anh sợ anh đi chỗ khác thì Đường Vân càng hiểu lầm anh hơn, nên anh đã ngồi trước cổng nhà cả đêm để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Mãi tới sáng ngày hôm sau, Đường Vân mở cửa đi ra ngoài. Cô giật mình khi thấy Đình Phong ngồi co ro trước cửa nhà.
Đường Vân, em đừng giận anh nữa nhé.
Ai dám giận anh đâu.
Vợ à?
Đừng gọi tôi là vợ nữa, tôi không muốn nghe.
Đường Vân, anh yêu em.
Anh yêu em, mà có lại với cô ta sau lưng của em.
Không phải như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích có được không?
Em không muốn nghe.
Anh và Ngọc Trang chia tay từ 6 năm trước rồi. Đúng là cô ấy muốn quay lại với anh, nhưng suốt mấy năm qua anh chỉ coi cô ấy như một người bạn. Anh mà có ý gì với cô ấy, anh đã đồng ý quay lại với cô ấy từ lâu rồi em à.
Em không tin.
Anh thề đấy, anh yêu em, sao có thể lừa dối em được.
Thế đêm qua anh đã đi đâu?
Anh ngồi ngoài cổng.
Em không tin thì cứ xem lại camera đi. Cả đêm anh ngồi ngoài cổng.
Đường Vân xem camera, cô thấy Đình Phong ở ngoài cả đêm thì có chút động lòng.
Anh ở ngoài đó cả đêm luôn hả? Sao không về bên nhà mẹ mà ngủ? Anh ngốc quá vậy.
Anh sợ anh đi rồi em lại càng hiểu lầm anh hơn, nên anh không dám đi.
Trời ơi, đúng là quá ngốc mà.
Em đừng giận anh nữa nhé.
Tạm tha cho anh lần này đấy.
Cảm ơn em. Lần sau anh chừa luôn rồi. Vợ của anh hung dữ quá mà.
Thế bây giờ cô ta sao rồi?
Mạnh Tuấn đưa cô ta đi chỉnh lại mũi rồi. Tuấn sẽ giúp anh giải quyết vấn đề đó, em không cần phải lo.
Lúc đó em nóng quá nên mới ra tay mạnh như vậy. Ai bảo cô ta ve vãn chồng của em chứ.
Sau vụ này chắc là cô ta sợ tới già luôn rồi em, nên em không cần phải lo lắng mất chồng nữa, biết chưa?
Vâng, em biết rồi. Mà sao người anh chua thế?
Thì từ qua tới giờ anh bị nhốt ở ngoài, có được tắm giặt đâu, người chua là phải.
Anh đi tắm đi, nhanh lên.
Anh biết rồi.
Đình Phong đi tắm, Đường Vân chuẩn bị bữa sáng.
Phong tắm xong, anh quấn cái khăn ngang người rồi đi ra.
Anh tắm xong rồi đây.
Đường Vân ngập ngừng nói.
Sao anh không mặc quần áo vậy? Kỳ cục.
Em xấu hổ đỏ mặt rồi kìa.
Sao em phải xấu hổ chứ?
Thế sao em không dám nhìn anh?
Thôi anh ngồi xuống ăn sáng đi, mì trộn ngon lắm đấy.
Anh không ăn mì trộn, anh muốn ăn thứ khác.
Thứ khác là thứ gì?
Đình Phong nhấc bổng Đường Vân lên và nói. Chúng ta vào phòng ngủ ăn thôi.
Bảo bỏ em xuống đi. Anh tính làm cái trò gì hả?
Anh muốn làm chồng của em.
Đình Phong và Đường Vân ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Cuối cùng hai người cũng thuộc về nhau. Sau ba ngày chờ đợi thì tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái.
Nửa năm sau, cuộc sống của ba chị em Đường Vân đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Đường Vân lấy chồng giàu, Đường Hoa chuẩn bị lên cấp 2, còn Đường Yên thì đi du học ở Hàn Quốc. Yên đã thay đổi, cô không còn ngang bướng như ngày xưa. Cô đi du học và cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Hai em gái chăm ngoan học giỏi, Vân rất yên tâm. Gánh nặng trên vai của cô giờ đây đã có Đình Phong gánh vác. Gặp đúng người, cô mãi mãi là công chúa. Thời gian qua, Đình Phong và Đường Vân sống hạnh phúc bên nhau. Hôn nhân giả đã thành hôn nhân thật, mang thai giả cũng thành mang thai thật. Ở bên cạnh Đình Phong, Đường Vân không còn phải vất vả như ngày trước nữa. Bây giờ cô có chỗ dựa vững chắc. Chồng và gia đình chồng chính là gia đình thứ hai của cô, là bến đỗ hạnh phúc của cô cả một đời.